Chương 1249, tứ đại câu lạc bộ chương 1249, tứ đại câu lạc bộ từ quán cà phê đi ra sắc trời đã bắt đầu tối, Trần Phàm cười nhìn về phía bên người hai vị. Vì cảm tạ hai vị nay buổi chiều theo giúp ta đi dạo, nếu không ban đêm ta mời người hai vị ăn cơm. Bạch Nhược Tuyết chật chật một tiếng, khó được Ga Cắt Lãng Đài cũng có khẳng khái thời điểm. Tại Vân Hải thời điểm, ngươi nhưng cho tới bây giờ không có mời ta ăn cơm xong. Phỉ báng, tuyệt đối phỉ báng. Trần Phàm quay đầu nhìn về phía Bạch Thanh Tử, nàng phỉ báng ta à? Ta tuyệt đối mời qua. Bạch Thanh Tử tuyệt đối không lẫn vào, nàng phát hiện mình rất thích xem lão tỷ cùng Trần Phàm đấu võ mồm. Với lại mỗi lần Trần Phàm đều có chút tìm chống đỡ không được. Thật có ý tứ. Đi cái nào ăn a? Người giàu có. Bạch Nhược Tuyết hỏi một câu, đây là đối Trần Phàm vừa rồi gọi nàng phú bà trêu chọc. Trần Phàm nhún nhún vai, ta đối kinh thành cũng quen, địa điểm vẫn là các ngươi tới chọn a. Bạch Nhược Tuyết chợt chợt nói, không sợ chúng ta làm thì ngươi. Trần Phàm lập tức bị miệng đuối, mặc dù ta tích xúc không có hai vị tiểu phú bà nhiều, nhưng là mời bữa cơm tiền vẫn phải có. Bất quá tiếp lấy phong cách vẽ lại nhất chuyện, nhỏ giọng nói, nhưng là cũng đừng làm thịt quá hung ác, ta vẫn phải tích lũy lao bà bốn đâu. Một câu đem hai tỷ muội cho hết chọc cười. Tỷ, tìm nhà quý nhất ăn, ăn chết hắn. Bạch Nhược Tuyết cười nhạt một tiếng, đưa tay kêu tài xế tới. Lên xe a, đêm nay liền mang ngươi cái này nông thôn tới thổ lão mạo hảo hảo thấy chút việc đời. Để ngươi lái xe đuổi theo xe của chúng ta. Các loại hai tỷ muội ngồi xe rời đi, Trương Thuận lái xe chậm rãi dừng ở Trần Phàm trước mặt. Trần Phàm ngồi lên xe về sau mở miệng, đuổi theo xe của các nàng. Xe chạy tại ngựa xe như nước bên trong, ven đường đèn đuốc sáng trưng. Mặc dù 07 năm kinh thành còn không có hậu thế thủ chắn xương hảo, nhưng là bây giờ nhìn đã bắt đầu thấy đầu mối. Nói thật, Trần Phàm từ đầu đến cuối đều cảm thấy kinh thành nơi này cũng không phải là cái thương nghiệp không khí nồng hậu dày đặc thành thị. Nơi này là làm quan địa phương, chân chính thích hợp lập nghiệp thành thị là Tô Hàng, là Bằng Thành, là Dương Thành, những thành thị này. Tương lai Nhược Phàm tập đoàn nếu như còn muốn tiếp tục mở rộng quy mô, Trần Phàm là nhất định phải đầu tiên cân nhắc mấy cái này địa phương. Một đường đi theo trước mặt xe xuyên qua tứ hoàn, cuối cùng tiến vào Tam Hoàn Triều Dương khu, đi tới một chỗ Trần Phàm có chút địa phương xa lạ. Nhìn xem phía trước Bạch Gia tỷ muội xe thông qua điện tử rào chắn lái vào, Trương Thuận đem xe lái đến cửa, kết quả bị cản lại. Bất quá rất nhanh, liền có một vị quản lý chạy tới, cùng cổng mặc tây phục bảo an bàn giao một tiếng. Cho đi. Trương Thuận một lần nữa nổ máy xe, đi theo trước mặt xe tiến nhập bãi đậu xe dưới đất. Trần Phàm mở cửa xuống xe, phía trước Bạch Gia tỷ muội đã ở phía trước chờ. Để ngươi lái xe cùng ta nhà lái xe đi thôi, tìm một chỗ nghỉ ngơi, nơi này bọn hắn vào không được. Trần Phàm hiếu kỳ, đây là nơi nào? Hai ngươi sẽ không đem ta bán a? Bạch Nhược Tuyết nhìn sang Trần Phàm, yên tâm, sẽ không bán rơi ngươi. Ngươi điểm ấy thân thể nhỏ bé cũng không bán được mấy khối thịt. Trần Phàm cười cười, chiêu qua Trương Thuận bàn giao vài câu, Trương Thuận gật đầu, đi theo phía trước Bạch Nhược Tuyết lái xe cùng nhau rời đi. Ba người trực tiếp từ bãi đỗ xe tiến vào thang máy, sau đó một đường lên cao. Sau khi vào thang máy, Bạch Nhược Tuyết lúc này mới lên tiếng giải thích. Nơi này là kinh thành câu lạc bộ. Trần Phàm ánh mắt vẩy một cái, nô, có ấn tượng. Ngươi đã tới? Chưa từng tới, nhưng là biết nơi này. Trần Phàm nét miệng cười một tiếng, trong truyền thuyết kinh thành tứ đại đỉnh cấp câu lạc bộ mà. Kinh thành có tứ đại đỉnh cấp câu lạc bộ, theo thứ tự là Trường An câu lạc bộ, Kinh Thành câu lạc bộ, Hoa Hạ hội cùng Mỹ Châu câu lạc bộ. Cái này bốn cái địa phương tất cả đều lấy cao đoàn xa hoa lấy sừng, riêng phần mình có đặc biệt phong cách cùng mỹ lệ. Chính thương, quyền quý, giới kinh doanh đại lão, nghệ thuật danh nhân, giới văn nghệ hai to mặt lớn. Chỉ có đạt tới nhất định danh khí người mới có tư cách gia nhập nơi này. Người bình thường cả một đời là không có cơ hội dòm ngó bên trong phong mạo. Tiếp trước Trần Phàm phát đạt về sau, đã từng tiến vào Trường An câu lạc bộ, vẫn là bên trong đẳng cấp cao nhất hội viên. Đối với Kinh Thành câu lạc bộ, ngược lại là không có hiểu như vậy. Trên thang máy thăng đứng không, Bạch Nhược Tuyết thuận miệng giải thích nói, Kinh Thành câu lạc bộ là chúng ta trong nước thành lập thời gian sớm nhất, cấp bậc cao nhất người giàu có câu lạc bộ thứ nhất, nơi này hội viên tất cả đều là giới kinh doanh tinh anh, danh nhân thai to mặt lớn cùng các quốc gia sứ quán nhân viên công tác. Chỗ này diện tích vượt qua 8000 bình, bên trong phòng khách, phòng giải trí, xì gà à, yến hội sảnh, phòng họp cái gì cần có đều có. Rất nhiều giới kinh doanh đại lão đều ưa thích tới đây nghỉ ngơi buông lỏng. Người đã quyết định về sau muốn đem một bộ phận sự nghiệp chuyển tới kinh thành đến, vậy liền không thể một mực bảo trì điệu thấp đến thích hợp lộ diện, chí ít hướng kinh thành bên này thương vòng quyền quý truyền lại một cái tín hiệu, người là kiểu quần cư độc vật, nếu như ngươi tương lai một mực như thế độc, một mực đơn đả độc đấu lời nói, ngươi sẽ càng ngày càng khó đi. Trần Phàm hơi kinh ngạc nhìn xem Bạch Nhược Tuyết. Không thể không nói, nữ nhân này thương nghiệp ánh mắt là Trần Phàm những năm gần đây thấy qua tất cả nữ nhân ở trong một cái lợi hại nhất. Khó trách Bạch gia sẽ đem Bạch gia tương lai giao cho nàng một cái nữ nhi ra trên tay. Trong thang máy trên vách khảm nạm lấy xa hoa một điêu cùng tấm gương, phi thường trang nhã. Trọng yếu nhất thang máy tốc độ nhanh đến dọa người, từ dưới đất nhà để xe đến 50 tầng vị trí, đại khái chỉ cần nửa phút, sẽ để cho tới đây tất cả khách quý hội viên có loại một bước lên trời VIP cảm giác. Tâm tình trong nháy mắt trở nên phong khoáng. Thang máy thẳng tới 50 tầng về sau, theo cửa thang máy vừa mở, lập tức một cái vàng son lộng lẫy, sửa sang xa hoa thế giới trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Phàm trong tầm mắt. Bạch Nhược Tuyết lặng lẽ nhìn thoáng qua Trần Phàm, phát hiện Trần Phàm biểu lộ bình tĩnh, tựa hồ cũng không có bị trước mắt xa hoa cảnh tượng cho chấn kinh đến. Ba người lộ diện một cái, trên hành lang lập tức có nhân viên công tác đi lên chào hỏi. Nam mặc tây trang màu đen, trên lỗ tai đeo thai ngay bộ đàm, nữ thì là một bộ dài sườn xám. Có thể tiến vào nơi này nhân viên công tác, không có chỗ nào mà không phải là nam anh tuấn xuất khí, nữ cao gầy khí chất. Trần Phàm chật chật một tiếng, không hổ là kẻ có tiền câu lạc bộ a. Cùng nơi này so sánh, ta tại Vân Hải cái kia câu lạc bộ giống như là con nít danh bình thường. Bạch Nhược Tuyết nghe vừa muốn mở miệng, kết quả bên cạnh có một vị nữ trưởng phòng nhanh chóng tới chào hỏi. Bạch tiểu thư, ngài đã tới. Bạch Nhược Tuyết sắc mặt ăn nói có ý tứ, nhàn nhạt hỏi một câu. Phòng khách quý còn gì nữa không?
Có.
Bạch tiểu thư ngài đêm nay ba vị sao?
Đối.
Ba vị quý khách xin mời đi theo ta. Vị này nữ trưởng phòng lập tức khẽ không người, sau đó đưa tay làm ra mời tư thế, ở phía trước dẫn đường. Đem ba người mang vào một cái tư mật tính cực tốt phòng khách quý về sau, vị này nữ trưởng phòng mở miệng. Bạch tiểu thư, có bất kỳ yêu cầu ngài cứ mở miệng.
Tạ ơn.
Đây là vinh hạnh của ta. Nữ trưởng phòng gật đầu rút lui mấy bước, rời khỏi cổng từ bên ngoài đóng lại phòng môn. Vừa mới chuẩn bị hướng lên phía trên đại lãnh đạo báo cáo hôm nay tới một vị V8 cấp bậc khách quý, kết quả bên cạnh một vị thuộc hạ lặng lẽ lại gần báo cáo. Lương quản lý, vừa rồi Bạch tiểu thư đưa vào tới người nam kia, tựa như là Nhược Phàm tập đoàn chủ tịch Trần Phàm.
Ân.
Vị này nữ trưởng phòng rõ ràng sửng sở, ngươi xác định không nhìn lầm?
Không có nhìn lầm, chúng ta trong câu lạc bộ có tư liệu của hắn ảnh chụp, ta vừa rồi nhìn ba lần.
Nghe xong lời này, vị này nữ trưởng phòng lập tức hít sâu một hơi, sau đó móc ra bộ đàm.
Cho ta liên lạc một chút lão bản, ta có cái trọng yếu tình báo báo cáo.
Chương 1250, vòng tầng cùng nhân mạch chương 1250, vòng tầng cùng nhân mạch bộ đàm đầu kia trầm mặc mấy giây, rất nhanh chuyển tới một trung niên nam tử thanh âm.
Chuyện gì?
Cái này nữ chủ quản đội vàng cung kính báo cáo.
Lão bản, vừa rồi Bạch gia Bạch tiểu thư đến đây, nàng còn mang đến một vị khách nhân, nhìn dung mạo tựa như là Vân Hải vị kia.
Vân Hải?
Đối diện rõ ràng sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh kịp phản ứng.
Nhược Phàm tập đoàn.
Đối, Nhược Phàm tập đoàn Trần tổng.
Lần này, đối diện lão bản ngữ khí có chuyển biến, rõ ràng trở nên hưng phấn không ít. Tục chuyên vị này Trần tổng mặc dù tại trên internet một mực là danh nhân, nhưng là trong hiện thực cũng rất ít lộ diện, thậm chí gần như không có mặt bất kỳ thương vòng tiệc rượu hoặc là cái khác hoạt động.
Người này điệu thấp rất a.
Vừa rồi hắn là cùng Bạch gia tiểu thư một khối tới.
Nữ trưởng phòng trả lời,
đúng vậy.
Xem bộ dáng là Bạch tiểu thư mời hắn tới dùng cơm.
Thanh âm của nam nhân vang lên lần nữa.
A đối.
Tin tức đã nói Bạch gia cùng Nhược Phàm tập đoàn một mực có hợp tác.
Xem ra Bạch gia rất xem trọng cái này Trần tổng a.
Lĩnh Trần tổng tới là Bạch gia vị tiểu thư nào?
Bạch gia đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư đều tại.
A.
Lão bản rõ ràng có chút ngoài ý muốn.
Nữ trưởng phòng trần chờ một chút hỏi,
lão bản, Trần tổng còn không phải chúng ta câu lạc bộ hội viên, chúng ta muốn hay không mời hắn nhập hội?
Đương nhiên muốn mời.
Lão bản không chần chờ chút nào.
Giống như là hắn loại này có danh tiếng, bản thân lại không có chỗ bẩn, sự nghiệp sạch sẽ, tài phú nhiều như vậy lão bản, thế nhưng là hy hữu tài nguyên.
Nghĩ hết tất cả biện pháp, mời hắn nhập hội.
Cho dù là kinh thành tứ đại câu lạc bộ, lẫn nhau ở giữa cũng là có cạnh tranh.
Liều tài nguyên, liều bối cảnh, liều hội viên thân phận cùng tài phú địa vị, đây đều là thượng lưu xã hội bên trong rất thường gặp hiện tượng.
Giống như là Trần Phàm còn trẻ như vậy xuất khí vẫn là giàu nhất đại người lập nghiệp hội viên, thuộc về 10 phần khan hiếm hy hữu tài nguyên.
Đương nhiên muốn cướp.
Nữ trưởng phòng hỏi một vấn đề cuối cùng.
Lão bản, vậy chúng ta cho Trần tổng cấp cho đẳng cấp gì hội viên?
Lần này, bên đầu điện thoại kia lão bản trầm mặc vài giây đồng hồ mới mở miệng.
Cấp bậc của hắn cho thiết trí đến V8.
Nữ trưởng phòng trong lòng giật mình, liền vội vàng gật đầu.
Ta hiểu được.
Trong bao xương, Bạch Nhược Tuyết đang tại cho Trần Phàm giới thiệu nơi này.
Nơi này cung cấp cao đoàn nhất xã giao trải nghiệm cùng phục vụ khối lượng.
Không chỉ có nhiều quốc phong vị nhà hàng, như cơm tàu, món Nhật, cơm Tây, rượu đỏ xì gà, tư nhân yến hội sảnh, còn đồng thời trang bị thương vụ phòng họp, kiện thân trung tâm, trong phòng bơi lội các loại công trình. Nơi này hội viên có thể hưởng thụ hoàn toàn tư nhân định chế hóa phục vụ 24 giờ đồng hồ chuyên môn quản gia, thương vụ diễn đàn, văn hóa xã lọn, tư nhân tiệc tối, hoặc là toàn cầu câu lạc bộ liên minh cùng có lợi giấy thông hành.
Đương nhiên nơi này cũng có thể vì ngươi cung cấp máy bay tư nhân, thuyền du lịch hẹn trước, thậm chí là gia tộc tài phú quản lý các loại ẩn hình phục vụ.
Với lại nơi này tư cách hội viên phi thường hi hữu, có đôi khi ngươi sẽ tịch thậm chí có thể coi như tài sản thế chấp.
Bất quá nơi này nhập hội điều kiện phi thường khắc nghiệt, cần phải có hội viên đề cử, còn nhất định phải nghiêm ngặt xét duyệt sau khi thông qua, ngươi vẫn phải hàng năm giao nạp đắt đỏ niên kỷ phí.
Cuối cùng Bạch Nhược Tuyết làm ra tổng kết, kinh thành câu lạc bộ không chỉ có là một cái cung cấp xa hoa phục vụ nơi trốn, càng là tinh anh giai tầng tạo dựng nhân tế mạng lưới, phát triển tài nguyên hoạch tâm bình đại.
Trần Phàm nghe được có chút mặt ủ mày cho, rõ ràng không quá cảm thấy hứng thú.
Ý tứ nơi này chính là cá biệt người chia làm đủ loại khác biệt, làm trên tầng nhân sĩ chứa.
Địa phương.
Nghe nói như thế Bạch Nhược Tuyết rõ ràng nhướng mày.
Ta không hiểu ngươi tại sao lại nói ra lời như vậy.
Làm một cái kẻ có tiền, ngươi hẳn là rất rõ ràng, giai tầng nhưng thật ra là vẫn luôn tồn tại.
Dạng gì tài phú xứng đôi dạng gì địa vị, ước vạn phú hào bằng hữu nhất định là ước vạn phú hào, mà không phải là 1 triệu phú ông.
Mà một lão bản liền xem như có tiền nữa, vậy cũng mẹn mẹn ngươi là nhà giàu mới nổi mà thôi. Hắn muốn bước vào thượng lưu xã hội, nhất định phải có được mặt khác một tầm thân phận, đó chính là vòng tròn tán đồng cảm giác.
Cái gì gọi là tán đồng cảm giác? Ngươi nhất định phải gia nhập xứng đôi ngươi ngang nhau vòng tròn, đạt được cùng ngươi địa vị giống nhau những cái kia đại lao tán đồng, để bọn hắn cảm thấy ngươi là bằng hữu, thế là ngươi liền có được cái vòng này vào chợ bé.
Có vào chợ bé, từ nay về sau, ngươi liền có tư cách cùng hưởng trong hội này bối cảnh, nhân mạch, tài nguyên cùng hết thảy tiện lợi.
Mà kinh thành tứ đại câu lạc bộ chính là cung cấp cho những này thượng lưu nhân sĩ lăn lộn vòng tròn địa phương.
Nói đến đây, Bạch Nhược Tuyết dừng lại một chút, gặp Trần Phàm tại chăm chú nghe, vì vậy tiếp tục nói ra.
Ngươi muốn ở kinh thành hoạt động, ngày sau nhất định phải nghĩ biện pháp gia nhập tương ứng vòng tròn. Ngươi trước kia quá độc lai độc vãng, cái này đối ngươi sự phát triển của tương lai cũng không phải cái gì chuyện tốt. Trần Phàm cười gật gật đầu, thụ giáo. Ta thu hồi lời nói mới rồi. Bất quá ta muốn hỏi một chút, ngươi cũng cần lăn lộn vòng tròn sao?
Ta.
Bạch Nhược Tuyết lắc đầu, ta không cần. Hoặc giả thuyết người của Bạch gia không cần. Bạch gia thân phận, bản thân liền là một loại địa vị cùng vinh dự. Trần Phàm, lời nói này đến sao mà phách lối? Sao mà bá đạo? Nhưng là Trần Phàm cũng hiểu được, Bạch Nhược Tuyết không có chút nào khoe khoang ý tứ, bởi vì nàng nói liền là một sự thật. Làm trong nước duy nhất ẩn thế uy tín lâu năm thế gia, Bạch gia tồn tại so quốc gia này thành lập thời gian còn muốn lâu. Bạch gia chưa hề trải qua phúc bố tư bảng xếp hạng hoặc là trong nước hồi nhuận phú hào bảng, nhưng là từ không có người hoài nghi tới Bạch gia tài phú. Đó là chân chính phú khả địch quốc. Nhưng mà lại chưa hề có người có thể rõ ràng nói ra Bạch gia đến cùng có bao nhiêu tiền. Tựa như là buổi chiều Bạch Nhược Tuyết giảng tiền đối với Bạch gia lai giảng, có lẽ thật chỉ là một chuỗi con số. Hào môn, thế gia, tài phú, nội tình. Khi những này từ ngữ tổ hợp đến cùng một chỗ, liền thành tựu Bạch gia siêu nhiên lịch sử địa vị. Đây cũng là Bạch Nhược Tuyết vừa rồi nói Bạch gia không cần lăn lộn vòng tròn, mà là vòng tròn cần Bạch gia lai chứng minh hàm kim lượng. Bạch Nhược Tuyết, ngươi muốn tiến quân kinh thành, nơi này là cái không sai hôn nhân mạch địa phương. Bất quá nơi này thực hành hội viên chế, nhập hội vẫn phải có hội viên khi người tiến cử. Ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể giới thiệu ngươi nhập hội. Trần Phàm gật gật đầu, vậy thì cảm ơn. Gặp Trần Phàm tiếp thu mình đề nghị, Bạch Nhược Tuyết lộ ra một tia hài lòng thần thái. Tựa hồ là lo lắng lời nói mới rồi để Trần Phàm thụ đả kích, Bạch Nhược Tuyết khó được mở miệng giải thích một câu. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, lấy năng lực của ngươi, ta muốn dùng không được mấy năm, ngươi rất nhanh liền có thể tại vòng tròn bên trong trở thành người nổi bật. Trần Phàm mỉm cười, ta cảm ơn ngươi để mắt ta. Nói lời này Bạch Nhược Tuyết cũng không biết, căn bản không dùng đến mấy năm, rất nhanh Trần Phàm liền sẽ cho nàng chứng minh, cho dù là tới kinh thành, hắn vẫn như cũ có thể thanh danh vang dội. Bất quá đó là mấy ngày về sau sự tình. Chương 1251, ai tới? Chương 1251, ai tới? Không hổ là đỉnh cấp câu lạc bộ, cho dù là đồ ăn hương vị đều làm được đầy đủ đỉnh cấp, chí ít rất phù hợp Trần Phàm khẩu vị. Bồi hai vị mỹ nữ dùng cơm kết thúc, Bạch Nhược Tuyết cũng không có lập tức đi dự định, mà là mang theo Trần Phàm ra phòng, đi ra phía ngoài đại sảnh một chỗ công cộng khu vực quán bar. Tìm cái vị trí gần cửa sổ tòa hạ, lập tức có nhân viên phục vụ tới hỏi thăm uống gì. Lần này Bạch Nhược Tuyết không có trưng cầu ý kiến Trần Phàm, mà là tự mình làm chủ giúp ba người điểm đồ uống. Đứng tại 50 tầng độ cao, nhìn qua dưới lầu ngựa xe như nước, đèn đuốc sáng trưng thành thị cảnh tượng, dù là Trần Phàm đối loại này thượng lưu nhân sĩ hưởng thụ cũng không ngừa, vẫn như cũng không thể không thừa nhận, cái góc độ này nhìn tòa thành thị này, thật sự là quá đẹp. Khó trách người người đều muốn trèo lên trên, chỉ có leo đầy đủ cao, tài năng thấy đủ xa. Vong tâm đặc quyền loại vật này, chỉ cần là hưởng thụ một lần, liền sẽ trầm mê trong đó. Rất nhanh cocktail bưng lên, ba người phân biệt đối ứng ba loại khác biệt cocktail. Nếm thử à, đây là ta vì ngươi chuyên môn chọn lựa một cái cocktail, ta cho rằng rất phù hợp tính cách của ngươi. Bạch Nhược Tuyết cười giải thích một câu. Trần Phàm bưng lên đến uống một ngụm, nhíu mày, có chút hơi đắng, bất quá hương vị cũng không tệ lắm. Bạch Nhược Tuyết cười giải thích nói, cái này một cái là cổ điển cocktail, đặc điểm liền là thuần hậu khẩu ngọt. Dùng phương đường thêm khổ tinh cùng chút ít thủy dung hóa, gia nhập rượu hịt kỳ cùng khối băng quái, cuối cùng dùng cam gia tăng hương. Hương vị có chút nồng đậm phức tạp, có loại hun khói cùng thân thảo vị, thích hợp tràn đầy phẩm vị. Ta cảm thấy rất thích hợp ngươi tính cách. Trần Phàm cười nhạt một tiếng, ta quả nhiên là lợn rừng phẩm không được mạch hang, uống không được những này dương đồ chơi. Bạch Nhược Tuyết lắc đầu, ta phát hiện ngươi người này rất có đặc điểm, tuổi còn trẻ nhưng lại đặc biệt là hậu, rõ rệt làm chính là công nghệ cao sáng tạo cái mới sản nghiệp, nhưng lại không thích nếm thử mới sự vật. Mấy lần cùng ta gặp mặt, uống cơ hồ đều là liên miên bất tận địa. Phức tạp như vậy tính cách người ta vẫn là lần thứ nhất gặp. Trần Phàm cười ha ha một tiếng, lạc hậu cái này hình dung tử, ta coi như là khen ngợi. Bạch Thanh Từ chậm rãi uống vào trong tay mojito, ánh mắt nhìn tỉ tỉ cho Trần Phàm nói chuyện phiếm. Nàng rất thích xem hai người này nói chuyện phiếm, thông qua nói chuyện phiếm, nàng có thể tốt hơn hiểu rõ Trần Phàm nội tâm là một cái dạng gì người. Tỉ tỉ đối Trần Phàm đánh giá Bạch Thanh Từ là công nhận. Dưới cái nhìn của nàng, Trần Phàm mặc dù tuổi trẻ, nhưng là đã coi như là đưa thân kẻ có tiền giai tầng. Giống như là hắn loại này có tiền lại tuổi trẻ phú hào, nữ nhân bên cạnh hẳn là xếp thành đội, mấy ngày một đội mới đúng, thế nhưng là Trần Phàm lại vẫn cứ đối tình yêu dị thường trung trinh. Hắn đối với mình thê tử vượt mức bình thường yêu thương, liền ngay cả Bạch Thành Tử đều nghe nói cái này bắt quái. Nàng gặp qua Trần Phàm thê tử, là cái rất xinh đẹp rất có khí chất nữ hài. Nhưng là nội tâm nói thật, Bạch Thành Tử cũng không cảm thấy Tô Nhược Sơ thuộc về loại kia độc nhất vô nhị thiên tiên một dạng đại mỹ nữ. Chí ít cùng là nữ nhân, Bạch Thành Tử cảm thấy vô luận là mình vẫn là tỷ tỷ, đơn thuần khí chất dung mạo, cũng không bại bởi Tô Nhược Sơ. Nhưng ngay cả như vậy, Trần Phàm sinh hoạt cá nhân phương diện nhưng như cũng không có bất kỳ cái gì tí vết. Trên mạng duy nhất liên quan tới Trần Phàm tình cảm bắt quái là hắn cùng Đại Minh Tinh ôn luyện. Không nói trước chuyện này là thật hay giả, chỉ ít Bạch Thanh Tử cảm thấy có chút không hiểu. Tô Nhược Sơ cùng ôn luyện, vô luận là tuổi tác vẫn là khí chất, dung mạo, hoàn toàn không đáp giới a một cái thanh thuần thục nữ, một cái thành thục ưu nhã. Một cái tươi mát như liên, một cái thanh nhã như lan. Trần Phàm là thế nào đồng thời ưa thích bên trên hai loại khác biệt phong cách nữ nhân? Chẳng lẽ gia hỏa này cùng mình một dạng, có được hai loại tính cách khác nhau nhân cách? Sứ men sinh bệnh. Khôi phục như thế nào? Vừa nghĩ đến nơi này, không nghĩ tới đối diện Trần Phàm lại đột nhiên nghĩ đến Bạch Thanh Từ bệnh tình. Bạch Thanh Từ hơi kinh hãi, ánh mắt hiện lên một vòng bối rối. Bạch Nhược Tuyết nhìn thoáng qua muội muội, thay nàng mở miệng trả lời. Bệnh kén năng chứng đã tốt, đa nhân cách chứng ngại. trước mắt một mực tại tích cực phối hợp bác sĩ trị liệu. Hiệu quả so với trước đây ít năm rất rõ rệt, chí ít trong khoảng thời gian này đến nay, nàng phát bệnh số lần giảm bớt rất nhiều. Điểm này, ta muốn cảm tạ ngươi. Trần Phàm khoát khoát tay, không quan hệ với ta, chủ yếu vẫn là chính nàng điều tiết đến đây. Bạch Nhược Tuyết chân thành nói, bác sĩ nói qua, chỉ cần nàng có thể khống chế cảm xúc ổn định, tương lai liền có thể cực đại khống chế phát bệnh tình huống. Trần Phàm nhìn xem Bạch Thanh Từ cười nói, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Bạch Thanh Từ cúi đầu, giữ im lặng. Ba người ngồi ở chỗ này nói chuyện phiếm, đối xung quanh khách hàng cũng không cảm thấy hứng thú. Trần Phàm ngược lại là ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn thoáng qua, bất quá không có một cái nào nhận biết đại danh nhân. Cái này cũng bình thường, dù sao nơi này là kinh thành, chính là không bao giờ thiếu kẻ có tiền cùng quyền quý. Trong lúc đó Trần Phàm đứng dậy đi sân khấu cho hai vị mỹ nữ cầm một lần mâm đựng trái cây. Kết quả Trần Phàm đang tại chọn lựa mâm đựng trái cây thời điểm, bên cạnh đi tới một người mặc dạ phục màu đen gợi cảm mỹ nữ. Ngươi cũng một người, có thể mời ta uống một chén sao? Trần Phàm sững sờ, quay đầu nhìn thoáng qua đối phương. Khuôn mặt, dáng người đều có thể xưng cực phẩm, trước ngực đại vê lĩnh để trước ngực cơ hồ lĩnh vực mở rộng, không ngần ngại chút nào bày ra đôi kia tạc đạn. Đáng tiếc duy nhất chính là nữ nhân này trang điểm quá đồng, với lại trên mặt ngũ quan nhìn qua có chút không được tự nhiên, rõ ràng động đậy đau. Trần Phàm không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà cũng sẽ bị bắt chuyện, đành phải cười lắc đầu. Thật có lỗi, ta cùng một nhóm bạn tới. Nói xong chỉ đối diện Bạch Nhược Tuyết hai tỷ muội. Nữ nhân nhìn về bên này một chút, sau đó cười gật gật đầu. Quấy rầy. Nói xong từ trên tay dẫn theo trong sách tay móc ra một trương biểu thiếp đưa cho Trần Phàm. Có thời gian gọi điện thoại cho ta, chúng ta cùng uống một chén. Nhìn qua đối phương nện bước ưu nhã bước chân chậm rãi rời đi, Trần Phàm lúc này mới cúi đầu nhìn về phía trên tay tràn đầy mùi vị nước hoa danh thiếp. Cẩm Nam Quốc tế nữ tính hội sở người sáng lập. Cái này đều cái gì đồ chơi a? Trần Phàm lắc đầu, bưng mâm đựng trái cây đi trở về. Không nghĩ tới lần đầu tiên tới liền bị bắt chuyện. Xem ra ngươi mị lực không tệ a. Trần Phàm đem danh thiếp tiện tay phóng tới trên mặt bàn. Vừa rồi nữ nhân kia là ai? Ngươi biết sao? Bạch Nhược Tuyết cười trêu chọc nói, ngươi không biết nàng. Trần Phàm lắc đầu, không biết. Bạch Nhược Tuyết giải thích nói, nàng gọi Phương Viện, là kinh thành rất nổi danh danh viện. Quên nói cho ngươi biết, ở cái địa phương này, ngoại trừ những người có tiền kia có quyền hội viên bên ngoài, còn có mặt khác một loại người sẽ thường xuyên xuất hiện, một là hướng nàng dạng này xã giao danh viện, hai là người mẫu. Minh Tinh Trần Phàm nhịn không được đầu đen rau muống, lao bảng của nơi này thế nào nghĩ? Để loại người này tiến đến, liền không sợ tự nện chưa bài. Bạch Nhược Tuyết lắc đầu, họ là được thỉnh mời tiến đến bởi vì nơi này thường xuyên tổ chức tiệc rượu hoặc là các loại cao đoàn ti. Các nàng những người này là làm hoạt động khách quý mời tới. Câu lạc bộ tự nhiên không có khả năng đuổi người. Trần Phàm lắc đầu, tựa hồ có chút khinh thường. Bạch Nhược Tuyết thì là nhắc nhở, chớ xem thường những này danh viện, nhân gia nói không chừng ở kinh thành so ngươi còn lẫn vào mở, tiền kiếm được cũng không phải số lượng nhỏ. Trần Phàm, không phải xem thường, chỉ là đạo khác biệt nhu cầu khác nhau. Ba người nói chuyện trời đất thời điểm, câu lạc bộ một phía khác một chỗ bạt tỷ hiện trường. Nô gia Ngô Minh Chiêu chính cầm một bình cocktail cùng một cái tam tuyến tiểu minh tinh nói chuyện phiếm. Mắt thấy là phải cầm xuống thời điểm, bên cạnh một người đột nhiên bu lại. Nô thiếu chuyện gì một hồi lại nói. Nô thiếu, Trần Phàm tới. Ân. Ngô Minh Chiêu biểu tình nghiêm trọng, quay đầu nhìn lại. Ai? Vân Hải cái kia Trần Phàm tới. Ngay tại nhà này câu lạc bộ. Chương 1252, phiền phức tới chương 1252, phiền phức tới Ngô Minh Chiêu vô vỗ bên người bạn gái bằng ngông, bà bối, mình đi trước bên kia chơi một lát. Bạn gái lập tức uốn éo người, Nô thiếu, ngươi đã đáp ứng nhân gia Ngô Minh Chiêu cười ha ha một tiếng, ngoan, nghe lời a ngày mai mua cho người cái bao. Nữ hài lúc này mới thỏa mãn cười một tiếng, cái kia Ngô thiếu nói chuyện cần phải giữ lời a. Ngươi phải nhanh lên một chút a, nhân gia chờ ngươi. Các loại cô gái này bạn rời đi, Ngô Minh Chiêu lúc này mới thu hồi tiểu dung, trên mặt biểu lộ trở nên nghiêm túc. Ngươi xác định không nhìn lầm? Nô thiếu, ta không có khả năng nhìn lầm. Trước đó Âu Châu hành động ngài để cho ta phụ trách, ta đối gia hỏa này bộ dáng đương nhiên phải nhớ kỹ rõ ràng. Vừa rồi ta lên lầu thời điểm, tận mắt thấy hắn cùng hai cái mỹ nữ một khối tiến đến. Mỹ nữ? Thật là mỹ nữ, hai cái siêu cấp đại mỹ nữ. Gia hỏa này một mặt hưng phấn, đời ta còn không có gặp qua xinh đẹp như vậy mỹ nữ. Nô Minh Chiêu nhướng mày, ngươi mẹ nó kia cái gì lên nào đi? Cái này huynh đệ lập tức nhấc tay thề, thật không phải. Ta dám nói nếu là Ngô thiếu gặp được, vậy nhất định sẽ thích. Hắc, cái kia lưỡng nịu dáng dấp, so ngành giải trí những nữ minh tinh tiết nhưng xinh đẹp hơn. Ngô Minh Chiêu lập tức bị khơi gợi lên hứng thú, là ai? Không biết. Ta cho tới bây giờ không có ở nơi này gặp qua bọn hắn. Có lẽ không phải cái này khu vực bên trên người. Ngô Minh Chiêu trầm ngâm 2 giây, đưa tay hướng đối diện một cái hướng khác vẫy vẫy tay. Chỉ chốc lát sau, hai cái tiểu thanh niên đi tới. Hai người này chính là Uy Đỉnh cổ phần khống chế một đám nhị thế tổ bên trong cùng Ngô Minh Chiêu quan hệ thân cận nhất gia hỏa. Thái Hưu Hoa, Lý Mạt. Thái Hưu Hoa là cái trải lấy đầu bóng Âu phục thanh niên, mà Lý Mạt mặc dù lên cái nữ tính hóa danh tự, nhưng là cái cao lớn thô kệch người cao. Ba người thuộc về cái này tứ duy cơ kim cái này tiểu đoàn thể hệ tâm, những người khác vô luận là gia đình bối cảnh vẫn là gia tộc thế lực đều so với bọn hắn ba cái bối cảnh muốn hơi yếu một chút. Cho nên bình thường tất cả mọi người lấy ba người này vị trung tâm. Gặp ba người ghé vào một khối, mặt ti địa phương khác, nguyên bản đang tại vui đùa một đám nhị thế tổ tất cả đều hiếu kỳ bu lại. Thế nào? Ra chuyện gì? Trần Phàm tới. Ai? Trần Phàm. Cái nào Trần Phàm? Vân Hải cái kia. Vân Hải. Nhược Phàm tập đoàn. Thái Hưu Hoa trừng to mắt, lúc này mới bỗng nhiên phản ứng ngươi qua đây. Ngươi nói cháu trai kia tới nơi này. Nô Minh Côn nhìn về phía bên cạnh, tiểu tứ, ngươi cùng bọn hắn giảng. Thái thiếu, Lý thiếu, vừa rồi ta tận mắt thấy gia hỏa này cùng hai cái mỹ nữ một khối tiến đến. Cái này gọi tiểu tứ gia hỏa một mặt hưng phấn, thật sự là đại mỹ nữ a, siêu cấp xinh đẹp. Cùng tiên nữ giống như. Dựa vào, muốn hay không như thế khoa trương a. Còn tiên nữ, tiểu tứ ngươi nhà cũng không phải chưa từng thấy nữ nhân a, không cần đến như thế đói khát a. Những người khác nghe xong lời này lập tức vui vẻ, tất cả đều bắt đầu chế giễu cười. Kết quả cái này tiểu tứ lại gấp mắt. Đánh rắm, lão tử tận mắt nhìn thấy còn có thể là giả. Ta chơi qua nữ nhân không thể so với các ngươi ít, nhưng là ta có thể cam đoan, các ngươi tuyệt đối chưa thấy qua mỹ nữ xinh đẹp như vậy. Nô Húc Khôn nhướng mày, đủ. Hiện tại là thảo luận cái này thời điểm sao? Gặp Nô thiếu nổi giận, những người khác đội vàng an tĩnh lại. Thái Hữu Hoa cao mày hỏi, hắn bảo bằng cách nào? Hắn cũng là nơi này hội viên. Lý Mạt thản nhiên nói, lấy thân phận của hắn bây giờ, dùng tiền mua cái nơi này hội viên cũng không kỳ quái a. Tiểu tứ đội vàng nói, không phải Trần Phạm. Hắn không có nơi này hội viên, ta vừa rồi tận mắt thấy là hai nữ nhân kia dẫn hắn tiến đến. Nô Minh Chiêu nhàn nhạt mở miệng nói, xem ra hai cái này nữ thân phận không đơn giản a. Thái Hưu Hoa nghi hoặc, kỳ quái, nếu thật là nơi này hội viên, dáng dấp lại xinh đẹp như vậy, chúng ta làm sao có thể không biết? Có phải hay không là nơi khác lão? Không phải kinh vọng? Có khả năng. Nô Minh Chiêu nhướng mày, nói nhiều như vậy làm gì? Đi xuống xem một chút liền biết. Thái Hưu Hoa cười, làm sao? Nghĩ tiếp chiếu cố tiểu tử kia. Nô Minh Chiêu liếc qua đối phương, chẳng lẽ ngươi sợ? Sợ? Tại chính chúng ta trên địa bàn, chẳng lẽ ta còn biết sợ hắn một cái nơi khác lão? Hắc, một cái làm ăn tiểu lão bản mà thôi. Thật đúng là coi là đến kinh thành có thể lật lên bọn nước đến, coi như hắn là lòng, tới kinh thành cũng phải cuộn lên. Lý Mạt nhếch miệng cười một tiếng, vậy liền xuống dưới ngó nó. Đi, đi xem một chút. Một đám nhị thế tổ lập tức đạt thành nhất trí, hò hét tầm ý ra yến hội đại sảnh, hướng phía Trần Phạm chỗ quán ba đi đến. Quán ba bên này, Bạch Thanh Tử tò mò nhìn Trần Phạm hỏi, ngày mai dân doanh xí nghiệp phong hội, ngươi sẽ lên đài diễn thuyết sao? Trần Phạm cười lắc đầu, nhiều như vậy đại lão, ta chính là cái tiểu nhân vật, còn chưa tới phiên ta đến diễn thuyết à? Vậy cũng không nhất định. Bạch Nhược Tuyết thản nhiên nói, loại này phong hội bình thường diễn thuyết nhân tuyển sẽ sớm thông chi cho mọi người thời gian chuẩn bị. Trần Phạm hỏi, ngày mai ngươi có đi hay không? Theo lý thuyết lấy Bạch gia địa vị, muốn có mặt tại loại này phong hội hẳn là không cái gì độ khó. Bạch Nhược Tuyết lắc đầu, Bạch gia sẽ không ở công chúng trường hợp lộ diện. Đối câu trả lời này, Trần Phạm cũng là không ngoài ý muốn, bởi vì Bạch gia thật sự là quá vô danh. Những năm này Bạch gia mặc dù sớm đã phát triển thành quái vật khổng lồ, nhưng là Bạch gia lại một mực kiên trì điệu thấp làm chủ, cho tới rất nhiều người thậm chí đều không rõ ràng Bạch gia tồn tại. Như loại này cỡ lớn phong hội, Bạch gia không tuyển chọn xuất đầu lộ diện cũng là lý giải. Trần Phàm cương muốn nói gì, kết quả chú ý tới đối diện Bạch Nhược Tuyết chân mày cau lại. Thế là nghi ngờ quay người nhìn về phía sau lưng. Trong tầm mắt, một đám thanh niên lắc lắc ung dung, một mặt không coi ai ra gì xông vào quán bar. Lập tức hấp dẫn không ít khách nhân lực chú ý, bất quá đám gia hỏa này sau khi đi vào, cũng không để ý tới người chung quanh ánh mắt, mà là tại đại sảnh liếc nhìn một vòng, cuối cùng rơi xuống Trần Phàm một bàn này bên trên. Thật đúng là hắn. Lô Minh Chiêu nghiến răng nghiến lợi, bất quá rất nhanh ánh mắt của hắn lại chú ý tới ngồi tại Trần Phàm đối diện Bạch Nhược Tuyết hai tỷ muội. Ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, mặt mũi tràn đầy kinh diễm chi sắc. Tốt đẹp, nhất là ngồi ở bên trong Bạch Thanh Tử, chỉ là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, cả người liền giống như từ họa bên trong đi ra tiên tử bình thường, để cho người ta nhìn một chút, liền rốt cuộc di bất khai ánh mắt. Thật sự là mỹ nữ a. Sau lưng truyền đến những người khác kinh hô. Cực phẩm a. Hắc, liền loại mỹ nữ này, để cho ta ngủ một đêm, cho dù là giảm thọ 10 năm, ta cũng nguyện ý a. Cái kia gầy điểm thuộc về ta. Ít đến, đều bằng bản sự, ai trước qua được tính ai. Nghe một đám gia hỏa đã bắt đầu chia cắt hai mỹ nữ này quyền sở hữu. Lô Minh Chiêu trong lòng cười nhạo một tiếng, cùng bên cạnh Thái Hữu Hoa, Lý Mạt liếc nhau, sau đó cất bước hướng phía đối diện đi tới. Trần Phàm, ngươi cũng dám đến kinh thành? Trần Phàm nhíu mày lại, ta biết ngươi. Lô Minh Chiêu cười ha ha, ngươi đương nhiên không biết ta. Bất quá ta nhận biết ngươi. Lực Phàm tập đoàn chủ tịch, Vân Hải nhà giàu nhất mà. Tốt không nổi a. Sau lưng truyền đến một trận phối hợp cười chào phúng âm thanh. Lô Minh Chiêu tiến lên một bước, chăm chăm vào Trần Phàm nhếch miệng lên. Ta gọi Ngô Minh Chiêu. Nhớ lại không có. Chương 1253, mời nhập hội. Chương 1253, mời nhập hội. Ngươi biết? Bạch Nhược Tuyết nghi hoặc nhìn về phía Trần Phàm. Trần Phàm chầm chầm vào Ngô Minh Chiêu, ánh mắt đau lại. Không nghĩ tới ngày đầu tiên đến kinh thành, vậy mà liền đụng phải đám gia hỏa này. Không thể không nói, thế giới này thật đúng là đủ tiểu nhân. Không biết. Trần Phàm lắc đầu, mặt không biểu tình. Thế là Bạch Nhược Tuyết nhìn về phía Ngô Minh Chiêu, sắc mặt không vui. Thật có lỗi. Nơi này có người, còn xin các ngươi đi địa phương khác. Hắc, mỹ nữ, đừng lạnh lùng như vậy mà. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, ngồi một chỗ kết giao bằng hữu như thế nào? Ngô Minh Chiêu không có mở miệng, bên cạnh đã có huynh đệ nhịn không được mở miệng trêu ghẹo. Bạch Nhược Tuyết lạnh lùng quét đối phương một chút, lười nhác tiếp tục mở miệng. Mà Ngô Minh Chiêu thì là nhìn chằm chằm vào Trần Phàm, ánh mắt bên trong mang theo trêu tức thần sắc. Nói thật, ta thật bội phục ngươi. Không biết nên nói ngươi là dũng cảm đâu, vẫn là gan lớn, lại còn dám đến kinh thành. Trần Phàm chậm rãi mở miệng, làm sao? Kinh thành có quy định, không cho phép người bên ngoài đi vào sao? Hắc, vẫn rất phách lối. Thái Hưu Hoa cũng cười theo, tiểu tử, nhớ kỹ, nơi này là kinh thành, không phải là các ngươi Vân Hải loại kia chim không thèm bị địa phương nhỏ. Tại Vân Hải, ngươi khả năng miễn cưỡng còn tính là cái nhân vật, nhưng đã đến nơi này, ngươi liền sợi lông cũng không tính. Bên cạnh Lý Mạt cũng đi theo giễu cợt nói, một cái làm ăn thương nhân mà thôi, thật sự coi chính mình đến nơi đây liền đưa thân thượng lưu. Cho cười. Tiểu tử, nhớ kỹ đi, kinh thành loại địa phương này không phải ngươi hẳn là tới. Lão tử muốn là ngươi, có 100 loại phương pháp có thể giết chết ngươi. Nô Minh Chiêu cười ha ha, Trần Phàm, hôm nay ngay trước hai vị mỹ nữ mặt, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Quỳ xuống, dập đầu, cầu ta buông tha ngươi. Ta có lẽ sẽ đại phát thiện tâm để ngươi an toàn rời đi kinh thành. Trần Phàm bị lời này chọc cười. Ta nếu là cự tuyệt đâu? Cự tuyệt? Vậy cũng đừng trách lão tử không khách khí, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng là thế nào một loại không khách khí pháp? Nô Minh Chiêu sững sờ, tiếp lấy một phát miệng, cười lạnh nói, vẫn rất có cốt khí. Bất quá rất nhanh ta liền sẽ để ngươi minh bạch, chỉ có cốt khí là vô dụng. Lần trước để ngươi tại Âu Châu may mắn sống sót, vận khí của ngươi cũng không phải mỗi lần đều như thế tốt. Trần Phàm ngữ khí trầm xuống, Âu Châu sự tình quả nhiên là các ngươi làm. Nô Minh Chiêu tiến lên một bước, đi vào Trần Phàm trước mặt, xoay người túi người tiến đến Trần Phàm bên hai, khẽ cười một tiếng. Không sai, liền là lao tử làm. Ta phái người giết ngươi. Thế nào? Ngươi có thể làm khó dễ được ta? Trần Phàm thản nhiên nói, ta có hai cái bảo tiêu chết tại Âu Châu, món nợ này ta sẽ ghi tạc trên đầu của ngươi. Ta rất sợ đó nha. Nô Minh Chiêu khoa trương kêu to, đột nhiên cười lên ha ha, tựa hồ nghe đến chuyện cười lớn. Bạch Nhược Tuyết ngữ khí hơi không kiên nhẫn, nói xong chưa có. Nói xong các ngươi có thể lăn. Nô Minh Chiêu ánh mắt từ Trần Phàm trên thân chuyển qua Bạch Nhược Tuyết trên mặt, gia hỏa này đột nhiên rỗi ra đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi một cái. Mỹ nữ, giọng nói không cần như thế xong mà. Các ngươi cùng gia hỏa này tại một khối, chỉ làm cho mình gây phiền toái. Muốn ta nói vẫn là cùng chúng ta cùng nhau đi uống rượu, ai chúng ta mọi người còn có thể phanh. Bạch Nhược Tuyết đưa tay ở trên bàn gỗ. Ta nói để cho các ngươi lăn, đừng ô uế tầm mắt của ta. Nô Minh Chiêu nụ cười trên mặt dần dần thu vào, ánh mắt trở nên có chút khó coi. Ha ha, Nô thiếu, xem ra ngươi không được á, ngay cả nữ nhân đều đối giao không được. Nô thiếu, thực sự không được, nếu không hai ta thay đổi, vẫn là để ta tới đi. Sau lưng Thái Hữu Hoa cùng Lý Mạt bắt đầu mang theo một đám huynh đệ trào phúng. Cái này khiến Nô Minh Chiêu sắc mặt càng thêm khó coi. Ánh mắt nhìn lướt qua trên mặt bàn, đột nhiên đưa tay đem Trần Phàm trước mặt có hai đổ nhào tới đất bên trên. Phì một tiếng, chén rượu nát, trong đại sảnh khách nhân tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía bên này. Nô Minh Chiêu không chút nào không quan tâm, ngược lại là một mặt cười lạnh nhìn xem Bạch Nhược Tuyết. Mỹ nữ, nghe ngươi khẩu âm cũng hẳn là kinh thành nhân sĩ a. Thân là kinh thành người địa phương, ngươi hẳn là rõ ràng, ở cái địa phương này, có ít người cũng không phải ngươi đắc tội nổi. Bạch Nhược Tuyết không có mở miệng, bên cạnh Bạch Thanh Từ có chút nhịn không được. Tỷ, làm gì cùng loại này ngu xuẩn nói nhảm, trực tiếp để cho người ta đem bọn hắn ném ra. Cái này kinh thành câu lạc bộ cấp bậc càng ngày càng thấp, cái gì a miêu a cậu đều đem thả tiền đến. Lời này lực sát thương cũng đủ lớn, trực tiếp đem đằng sau một đám nhị thế tổ cho hết bao quát tiền đến. Nô Minh Chiêu ánh mắt một trận biến hóa, đột nhiên cười ha ha. Thứ Nhi, đi lấy bình rượu. Chỉ chốc lát sau, lấy ra một bình độ cao rượu đế. Nô Minh Chiêu trước mặt của mọi người, dùng răng cắn mở nắp bình, sau đó bịch một tiếng đem rượu bình phóng tới trên mặt bàn. Ánh mắt chằm chằm vào Bạch Thanh Tử, ánh mắt hèn mọn. Mỹ nữ, ngươi lời nói mới rồi dù sao cũng hơi mạo phạm. Mạo phạm ta không quan trọng, ngươi mạo phạm ta đám bằng hữu này. Tính tình của bọn hắn cũng không có ta tốt như vậy. Cho nên, đêm nay hai vị nếu là còn muốn có thể an toàn rời đi nơi này lời nói, ta đề nghị các ngươi có thể xin lỗi. Xin lỗi phương thức cũng đơn giản. Nô Minh Chiêu điểm một cái trước mặt bình rượu, một hơi uống hết nó. Đêm nay chuyện này ta coi như chưa từng xảy ra, thả ngươi hai rời đi. Ở chỗ này, ta muốn để ngươi minh bạch một cái đạo lý. Cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Bạch Nhược Tuyết thật sự là không chịu nổi, chính đáng chuẩn bị xuất thủ thời điểm, quán ba động tĩnh bên này, cuối cùng là hấp dẫn đến câu lạc bộ người. Trước đó nên đón Trần Phàm ba người cái kia nữ trưởng phòng tại một đám nhân viên công tác chen chúc dưới, bước nhanh đi vào hiện trường. Các vị, chuyện gì xảy ra? Bạch Nhược Tuyết tạm thời từ bỏ tự mình động thủ dự định, mà là lệnh giọng mở miệng. Các ngươi kinh thành câu lạc bộ là càng ngày càng rơi cấp bậc. Chúng ta ở chỗ này bình thường uống rượu nói chuyện phiếm, bọn hắn đi lên quấy rối tìm phiền toái. Ta muốn hỏi, các ngươi câu lạc bộ hiện tại chiêu hội viên không có bất kỳ cái gì xét duyệt cùng điều kiện hạn chế sao? Nữ trưởng phòng nghe xong, lập tức có chút khẩn trương. Bạch tiểu thư, phi thường thật có lỗi cho ngài mang đến không tốt trải nghiệm. Ngài yên tâm, ta lập tức giải quyết. Nói xong cái này, nữ chủ quản quay người nhìn về phía sau lưng Ngô Minh Chiêu một nhóm người. Nô thiếu, Thái thiếu, Lý thiếu, còn xin các ngươi trở lại mình yến hội sảnh đi, không nên quấy rầy đến cái khác hội viên khách quý. Thái Hữu Hoa cười, ý gì? Họ là hội viên, chẳng lẽ chúng ta cũng không phải là hội viên? Mắt chó coi thường người khác có phải hay không? Ngô Minh Chiêu nhún nhún vai, ngươi yên tâm, câu lạc bộ bề mặt ta vẫn là sẽ cho. Bất quá Ngô Minh Chiêu đột nhiên chỉ một ngón tay Trần Phàm, gia hỏa này có vẻ như không phải là các ngươi nơi này hội viên a. Đã hắn không phải hội viên, vậy ta cùng hắn ân oán cá nhân, các ngươi câu lạc bộ chỉ sợ cũng không có tư cách nhúng tay à? Hiện tại có hay không có thể tránh ra? Không ngờ lời này kể xong, nữ trưởng phòng cũng không tránh ra, mà là phi thường nghiêm túc nói ra. Nô thiếu, ngươi phải hiểu rõ một sự kiện, chúng ta câu lạc bộ quy củ là, bất luận kẻ nào đều không cho phép trong câu lạc bộ nháo sự. Ta không rõ ràng các ngươi cùng vị tiên sinh này đến cùng có cái gì ân oán. Bất quá có ân oán ta đề nghị các ngươi đi ra ngoài giải quyết, chí ít ở kinh thành câu lạc bộ, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng ở chỗ này náo sự. Đương nhiên, vừa rồi Ngô thiếu nói sai một sự kiện. Trần tiên sinh trước đó mặc dù không phải chúng ta hội viên, nhưng là hiện tại, chúng ta kinh thành câu lạc bộ chính thức mời Trần tiên sinh nhập hội. Nói xong đem một phần màu đen tiệp mời đưa cho Trần Phàm. Chương 1254,
V8 thẻ hội viên chương 1254, V8 thẻ hội viên vị này nữ trưởng phòng rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Kỳ thật vừa rồi Ngô Minh chiêu một nhóm người vừa tới đến quầy rượu thời điểm nàng liền nhận được tin tức. Chỉ là một mực chưa từng lộ diện, mà là trốn ở trong tối quan sát. Xác định không sai biệt lắm giờ đến phiên mình ra mặt, lúc này mới dẫn người cao điệu hiện thân. Dễ hoa trên gấm vĩnh viễn không kịp đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tại khách nhân cần trợ giúp nhất thời điểm lộ diện, với lại cho đủ khách nhân bề mặt. Đổi lại bất kỳ một cái nào khách nhân, lúc này đều sẽ đối câu lạc bộ hảo cảm tăng gấp bội. Mà vị này nữ trưởng phòng sở dĩ dám cùng Ngô thiếu bọn người khiêu chiến, một là bởi vì đám gia hỏa này cũng không có câu lạc bộ hội viên. Bọn hắn sở dĩ có thể đi vào tiêu phí, dựa vào là trong nhà trưởng bối tư cách hội viên. Đương nhiên, còn có càng lớn một nguyên nhân. Cái kia chính là Trần Phàm bên người ngồi Bạch Nhược Tuyết 2 tỷ muội. Bạch gia bối cảnh, đủ để chống đỡ rơi đám này nhị thế tổ ảnh hưởng tới. Cái này nữ chủ quản hai tay đem màu đen vé mời đưa tới Trần Phàm trước mặt. "Trần tiên sinh, đây là chúng ta câu lạc bộ thư mời, bên trong bao hàm một trương thẻ hội viên. Ngài chỉ cần nắm giữ tấm thẻ này, liền tự động trở thành chúng ta kinh thành câu lạc bộ tôn quý khách quý hội viên." Trần Phàm có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới câu lạc bộ người lúc này sẽ ra ngoài thay mình giải vây. Nhìn thoáng qua đối diện Bạch Nhược Tuyết, thấy đối phương không có biểu thị, Trần Phàm chần chờ một chút, đưa tay tiếp nhận thư mời. "Tạ ơn, không khách khí." Mở ra nhìn xem. Bạch Nhược Tuyết cười giật dây một câu. Thế là Trần Phàm mở ra thư mời, từ bên trong rơi ra một trương hắc kim thẻ. "Cái này, đây là V8 thẻ." Bên cạnh truyền đến một tràng tốt lên. Đám này nhị thế tổ bên trong có người hét lên kinh ngạc. "Đẳng cấp cao nhất V8 thẻ, không phải đẳng cấp cao nhất. Đẳng cấp cao nhất là V9, trong truyền thuyết chỉ có chút ít mấy người mới có tư cách có được." Ngô Minh Chiêu nhịn không được. Hắn dựa vào cái gì có thể cầm tới V8 thẻ? Liên là, dựa vào cái gì? Hắn một cái nơi khác lão, một không có thân phận, hai không có bối cảnh, dựa vào cái gì có thể cầm tới V8? Một đám nhị thế tổ khó chịu, nhao nhao bắt đầu kêu gào. Bọn hắn acid á bởi vì kinh thành câu lạc bộ thẻ hội viên căn bản không phải dùng tiền có thể mua được. Đầu tiên nhất định phải có đầy đủ tư lịch cùng thân phận bối cảnh, trừ cái đó ra, vẫn phải có khách quý hội viên mời, cuối cùng câu lạc bộ xét duyệt thông qua cũng tán thành ngươi mới có cơ hội gia nhập xét tịch. Đây cũng là bọn hắn đám này nhị thế tổ vì sao ngay cả một chương bình thường nhất về một thẻ hội viên đều không có nguyên nhân. Đám người này là có tiền có bối cảnh, nhưng này đều dựa vào trong nhà mang tới ảnh hưởng, mà không phải dựa vào chính mình. Câu lạc bộ không thừa nhận. Cho nên nhìn thấy Trần Phàm lại bị kinh thành câu lạc bộ chủ động tặng cho V8 cấp bậc thẻ hội viên, một đám người tất cả đều chịu không được. Ngoại trừ cái kia tôn quý nhất mấy vị khách nhân bên ngoài, cái này tương đương với đẳng cấp cao nhất. Dựa vào cái gì a? Nữ trưởng phòng nhìn mọi người một cái, ngữ khí bình tĩnh giải thích nói, đây là lao bản của chúng ta quyết định. Mặt khác, kinh thành câu lạc bộ không có nghĩa vụ hướng phi hội viên giải thích nguyên nhân. Lời này cũng có chút không để mặt mũi. Ngô Minh Chiêu, Thái Hưu Hoa mấy người sắc mặt có chút khó coi, nóng bỏng nóng lên. Cũng không tệ lắm. Bạch Nhược Tuyết cầm lấy tấm thẻ thưởng tất dưới, sau đó đưa cho Trần Phàm. Thu lại đi. Có tấm thẻ này, về sau đến kinh thành làm việc sẽ thuận tiện không ít. Trần Phàm hiếu kỳ, ngươi thẻ hội viên là đẳng cấp gì? Không đợi Bạch Nhược Tuyết mở miệng, bên cạnh nữ trưởng phòng liền khách khí giải thích nói, Bạch tiểu thư tại chúng ta nơi này cũng là cầm V8 đẳng cấp. Lời này lần nữa để bên cạnh đám này nhị thế tổ sắc mặt kinh hãi. Trong lúc nhất thời nhìn về phía Bạch Nhược Tuyết ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Nữ nhân này đến cùng là thân phận gì? Vì sao nàng cũng có thể cầm tới V8 thẻ hội viên? Còn có, vì sao mọi người không có bất kỳ cái gì liên quan tới cái này nữ nhân tư liệu? Nữ trưởng phòng quay người nhìn về phía Ngô Minh Chiêu mấy người. Các vị, câu lạc bộ là vì tất cả khách quý hộ khách cung cấp nghỉ ngơi thương vụ địa phương, chư vị nếu như muốn tiếp tục lưu lại nơi này, còn xin tuân thủ quy củ của chúng ta. Nếu không, chúng ta chỉ có thể mời chư vị rời đi. Lời nói này rất bình tĩnh, nhưng là bên trong năng lượng ẩn chứa lại không có chút nào nhẹ. Có thể ở kinh thành mở dạng này một nhà câu lạc bộ, đồng thời đứng hàng tứ đại câu lạc bộ thứ nhất. Bản thân cái này liền đại biểu cho nào đó bên trong năng lượng. Trong lúc nhất thời, Ngô Minh Chiêu mấy người sắc mặt có chút khó xử. Vừa rồi tựa hồ xúc động, sớm biết liền nên các loại Trần Phàm xuống lầu rời đi thời điểm tại lâu mặt tìm phiền toái. Kết quả hiện tại một đám người có chút đâm lao phải theo lao, không có cách nào rút lui. Nếu là cứ như vậy xám xịt trực tiếp rời đi, cái kia vừa rồi mọi người quẳng xuống ngoan thoại, liền có vẻ hơi thằng hề. Ngô Minh Chiêu kiên trì nói ra, chúng ta vô ý tại câu lạc bộ nháo sự, nhưng là gia hỏa này cùng ta có thủ, ta tìm hắn chỉ là muốn giải quyết chúng ta song phương ân oán. Nữ trưởng phòng thản nhiên nói, các ngươi lẫn nhau song phương mâu thuẫn, có thể đợi rời đi câu lạc bộ về sau sẽ giải quyết. Nhưng là tại câu lạc bộ phạm vi bên trong, còn xin tuân thủ quy tắc, không nên quay rời đến cái khác khách quý nghỉ ngơi. Ngô Minh Chiêu quay đầu nhìn về phía Thái Hữu Hoa, Lý Mạn. Kết quả hai người này cũng một mặt trầm mặc, rõ ràng không dám ở nơi này náo sự. Nếu là trong nhà đại nhân ra mặt, có lẽ câu lạc bộ còn có thể cho chút mặt mũi. Rất hiển nhiên, bọn hắn đám này nhị thế tổ bề mặt còn chưa đủ đại. Cảm giác nếu ngươi không đi, liền thật trở thành chê cười. Thế là Ngô Minh Chiêu tức giận cắn răng một cái, chăm chăm vào Trần Phàm quẳng xuống một câu ngoan thoại. Tiểu tử, tính ngươi lần này vận khí tốt. Bất quá, nơi này là kinh thành, không có khả năng vĩnh viễn có người che chở ngươi. Ngươi tốt nhất nghĩ biện pháp cút nhanh lên ra kinh thành, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Đến lúc đó, lão tử để ngươi quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Ngô Minh Chiêu kế hoạch vốn là quẳng xuống hai câu ngoan thoại, sau đó xinh đẹp bay người rời đi. Kết quả lời nói còn không có kể xong, liền nghe đến quán ba bên trong truyền đến cười lạnh một tiếng. Ai dám khi dễ sư phụ ta? Bởi vì thanh âm quá lớn,
lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người vô ý thức quay đầu nhìn về phía cửa quán ba vị trí. Chỉ thấy bên kia một người mặc học sinh đồng phục nữ hài đeo bọc sách hướng bên này đi tới, mà nữ hài sau lưng đi theo một cái mặc tây phục đầu đinh hán tử. Vừa rồi một tiếng này, liền là cô bé này kêu. Ta ngược lại muốn xem ai dám tại dưới mí mắt ta khi dễ sư phụ ta. Nữ hài cột một đôi song đuôi ngựa, nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, lại thêm trên thân cái này thân đồng phục cách ăn mặc, nhìn qua liền là cái học sinh trung học. Hình tượng như vậy đột nhiên xuất hiện ở loại địa phương này, cho tất cả mọi người một loại không chân thực hoang đường cảm giác. Trong lúc nhất thời, quán ba bên trong vậy mà an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không ít người thậm chí hoài nghi xuất hiện ảo giác. Một cái học sinh trung học là thế nào xông vào? Câu lạc bộ bảo an là ăn cơm cô sao? Nữ hài hô xong câu nói kia về sau, liền lanh lợi hướng lấy bên này chạy tới, rất nhanh từ Ngô Minh Chiêu một nhóm người bên người đi qua, sau đó trở về Trần Phàm trước mặt. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà ngọt ngào hô một câu. Sư phụ Trần Phàm ngạc nhiên đứng lên. "Ngươi, sao ngươi lại tới đây?" Chương 1255, nha đầu phiến tử này cái gì địa vị a? Chương 1255, nha đầu phiến tử này cái gì địa vị a? Trên thế giới này, có thể hô Trần Phàm sư phụ nữ hài chỉ có một cái. Nạp Lan Uyển Nhi. Mặc dù Trần Phàm đã bốn nắn qua nhiều lần, thế nhưng là nha đầu này tựa hồ rất hưởng thụ xưng hô thế này, vẫn như cũng làm theo ý mình. Trần Phàm cầm nàng không có bất kỳ biện pháp nào, dứt khoát cũng liền nhận mệnh. Lần này tới kinh thành, Trần Phàm cũng không thông chi Nạp Lan Uyển Nhi, cho nên hắn rất ngạc nhiên, nha đầu này vậy mà chạy đến nơi đây tìm đến mình. Ta nghe nói sư phụ đi vào kinh thành, liền không kịp chờ đợi chạy tới. Nạp Lan Uyển Nhi có chút ủy khuất. Sư phụ ngươi cũng quá không có suy nghĩ, đến kinh thành vậy mà không nói trước cho ta biết, trong lòng ngươi đến cùng còn có ai nhà? Một câu nói xong, mọi người chung quanh lập tức hai mặt nhìn nhau, từng cái nhìn về phía Trần Phàm ánh mắt biểu lộ cổ quái. Tình huống gì? Gia hỏa này cùng một cái học sinh trung học, xem người ta nữ hài xưng hô, cái này rõ ràng không thích hợp a xuất sinh a. Nghĩ không ra Trần Phàm bình thường nhìn qua ra vẻ đạo mạo dáng vẻ, sau lưng vậy mà làm ra bực này làm cho người buồn nôn sự tình. Nô Minh Chiêu hưng phấn nhất, phản phất rốt cục bắt được Trần Phàm được điểm. Gia hỏa này không phải tại truyền thông trước mặt đóng gói cái gì chung với tình yêu người thế sao? Phi, buồn nôn. Vậy mà đối một cái học sinh trung học ra tay, đơn giản nhân thần cậu vẫn. Ta bình thường tối đa cũng liền là bong bóng học sinh cấp 3. Bạch Thanh từ miệng nhỏ khẽ nhếch, ánh mắt kinh ngạc, ánh mắt di động nhìn thoáng qua tỷ tỷ. Kết quả phát hiện tỷ tỷ Bạch Nhược Tuyết đồng dạng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Rất hiển nhiên, tỷ tỷ cũng không biết tiểu cô nương này, nhất là tiểu nha đầu này đối Trần Phàm thái độ, rõ ràng đã vượt ra khỏi bằng hữu bình thường phạm vi. Hai người này đến cùng tình huống như thế nào? Nạp Lan Uyển Nhi không có chú ý tới người chung quanh ánh mắt của quái, chỉ là nhìn thoáng qua Trần Phàm ngồi đối diện Bạch Nhược Tuyết hai tỷ đệ. Đột nhiên hừ nhẹ một tiếng. "Hừ, ta liền nói ngươi đến kinh thành làm sao không cho ta gọi điện thoại? Nguyên lai là có mỹ nữ làm bạn a, hơn nữa còn là hai cái đại mỹ nữ." Nghe lời này, Bạch Nhược Tuyết lông mày hơi nhíu, không nói gì. Ngược lại là Trần Phàm một mặt dở khóc dở cười, đưa tay để lại nha đầu này đầu, dùng sức vuốt vuốt. Cái này thân mật động tác trực tiếp để đi theo Nạp Lan Uyển Nhi một khối tới đầu đinh hán tử ánh mắt biến đổi, toàn thân cảnh giác. Kết quả rất nhanh chú ý tới Uyển Nhi tiểu thư giống như cũng không sinh khí, thế là cái này đầu đinh hán tử lập tức thu hồi khí thế, khôi phục lại bình tĩnh. "Nói mò gì? Đây là bằng hữu của ta. Lần này ta vào kinh là tìm bọn hắn hỗ trợ, không thông chi ngươi là bởi vì ta có chuyện trọng yếu phải làm. Ta nguyên bản định làm xong trong tay sự tình tại liên hệ ngươi." "Thật?" Nạp Lan Uyển Nhi một mặt ngây thơ ngẩng cái đầu nhỏ chằm chằm vào Trần Phàm. "Đương nhiên là thật. Vậy ta liền miễn cưỡng tha thứ ngươi lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa ngao." Nạp Lan Uyển Nhi rất dễ dụ, trực tiếp liền tin tưởng Trần Phàm giải thích, bất quá rất nhanh lại một mặt khó chịu lui lại quay đầu đem Trần Phàm tay vứt bỏ. "Sư phụ, nhân gia đã lớn lên không cho ngươi lại sờ đầu của ta." Tóc đều bị ngươi làm rối loạn, Trần Phàm lúng túng cười một tiếng. "Tốt, nhớ kỹ." Ánh mắt hướng bên cạnh quét qua, vừa vặn cùng Bạch Nhược Tuyết hai tỷ mỗi ánh mắt đối đầu, Trần Phàm mặt mo đỏ ửng. Vừa rồi thuần túy là nhìn thấy Nạp Lan Uyển Nhi quá thân thiết, nha đầu này thật là đáng yêu, bàn tay hoàn toàn là theo bản năng động tác. Mắt thấy hai người này không coi ai ra gì làm nhảm lên gặm, lại đem đại gia hỏa trở thành không khí. Nô Minh Chiêu khó chịu. "Tốt ngươi cái Trần Phàm." Bình thường nhìn qua ra vẻ đạo mạo lại đem ma chảo đưa về phía tiểu cô nương. "Ngươi vẫn có tính hay không nam nhân? Đơn giản liền là cái xuất sinh. Nếu là ta đem tin tức này tiết lộ cho truyền thông, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao giải thích." "Giải thích mẹ ngươi a." Trần Phàm không có mở miệng, Nạp Lan Uyển Nhi đã dẫn đầu nổi giận. Hai tay chống lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Minh Chiêu, ánh mắt tựa như là một con tùy thời chuẩn bị nhào lên con báo. "Ta cùng ta sư phụ sự tình, an thua gì tới ngươi? Ngươi là cái thá gì? Ngươi..." Ngươi Ngô Minh Chiêu tức giận đến sắc mặt đỏ lên, vừa định bạo nói tục, ý thức được trường hợp này không thích hợp, thế là cưỡng ép nén trở về. Trần Phàm thì là nhắc nhở, "Uyển Nhi, đừng bảo là thô tục, cô gái nhỏ phải chú ý hình tượng. Ai bảo bọn hắn bịa đặt sư phụ? Ta mới mặc kệ, ai dám khi dễ ngươi ta liền mắng hắn." Ngô Minh Chiêu không cùng Nạp Lan Uyển Nhi mắng nhau, ngược lại là quay đầu nhìn về phía một bên câu lạc bộ nữ trưởng phòng. "Ta nói, các ngươi kinh thành câu lạc bộ đến cùng có còn hay không là hội viên chế câu lạc bộ? Bảo an đều là làm ăn gì? Vì cái gì một cái nho nhỏ học sinh trung học đều có thể xông tới? Đây chính là các ngươi cái gọi là an toàn bảo hộ." Cái này nữ chủ quản một mặt lúng túng, há miệng nhưng lại không biết nên như thế nào giải thích. Trên thực tế, nàng cũng không biết Nạp Lan Uyển Nhi, cũng không rõ ràng nha đầu này là thế nào xông vào. Vì cái gì phía ngoài bảo an không cùng mình báo cáo đâu? Nô Minh Chiêu cảm thấy mình cuối cùng là thắng một thanh, cười lạnh một tiếng. Khó trách đều nói các ngươi không bằng Trường An câu lạc bộ. Ta nói cho các ngươi biết, mau đem nơi này người không liên hệ cho ta đuổi ra ngoài, nếu không, cẩn thận vậy chúng ta khiếu nại ngươi. Cái này chính đáng cái này, nữ chủ quản một mặt không biết làm sao thời điểm, cửa quán ba lại có người xuất hiện. Lần này lộ diện là một người mặc tây trang nam tử trung niên, tại phía sau hắn còn đi theo hai cái câu lạc bộ quản lý. Lão bản nhìn thấy lão bản vậy mà lộ diện, cái này nữ chủ quản lập tức kích động. Cuối cùng có người thay mình giải vây rồi. Nô Minh Chiêu cùng bên cạnh Thái Hữu Hoa, Lý Mạt liếc nhau, ba người đều có chút khẩn trương. Kinh thành câu lạc bộ lão bản thế nhưng là có chút bối cảnh, bọn hắn lo lắng đối phương sẽ tìm phiền phức của mình. Kết quả ai có thể nghĩ, lão bản này lộ diện về sau, từ đầu đến cuối căn bản cũng không có nhìn bọn hắn một chút, mà là một mặt kích động từ cửa quán ba một đường chạy chậm đi tới Nạp Lan Uyển Nhi trước mặt. "Ôi, Uyển Nhi tiểu thư, ngài làm sao tới nơi này? Trước khi đến làm sao không nói trước thông báo một tiếng, ta tốt tự mình đi xuống lầu đón ngài à?" Đáng người, lần này, không riêng nữ trưởng phòng, liền ngay cả Ngô Minh Chiêu một nhóm người cũng mở to hai mắt nhìn, hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Bạch Nhược Tuyết ngồi tại vị tử bên trên, thấy cảnh này, con ngươi có chút co rụt lại, lần nữa nghi ngờ nhìn về phía Nạp Lan Uyển Nhi. "Ôi, sai lầm, thật sự là thật có lỗi. Ta hướng Uyển Nhi tiểu thư nói xin lỗi." Nạp Lan Uyển Nhi một mặt không hiểu. "Ngươi là ai?" "Kẻ hèn này kinh thành câu lạc bộ lão bản Trương Khai Trung, đương nhiên nơi này cổ đông cũng không phải là chỉ có ta một người, bất quá ta phụ trách câu lạc bộ vận doanh quản lý công tác." Uyển Nhi vẫn là nghi hoặc. "Ngươi biết ta?" "Ha ha, ta như vậy tiểu nhân vật làm sao có tư cách nhận biết Uyển Nhi tiểu thư dạng này thiên chi tiểu nữ, ta chỉ là may mắn biết Uyển Nhi tiểu thư tục danh." "Đúng, ngài ca ca Trần Đấu An ta ngược lại thật ra may mắn gặp qua. Hắn cũng là chúng ta nơi này khách quý hội viên." Nạp Lan Uyển Nhi gật gật đầu, "Nguyên lai là dạng này a. Ta hôm nay đến ngươi chuyện nơi đây muốn giữ bí mật à, không cho phép bị trong nhà của ta biết, không phải. Không phải ta nhưng làm tiệm của ngươi đập." Trương Khai Trung vội vàng sắt đến mồ hôi lạnh cẩn thận cam đoan. "Uyển Nhi tiểu thư yên tâm, ta nhất định giữ bí mật." Nô Minh Chiêu bọn người. Cái này Trương Khai Trung bình thường giá đỡ to đến đề bớm, dù là trong nhà mình trưởng bối tới nơi này, đều không nhất định có thể làm cho đối phương tự mình tiếp đãi. Kết quả bây giờ lại đối cái này xú nha đầu phiến tử như thế lấy lòng đuốt mông ngựa. Cái này, nha đầu phiến tử này đến cùng lai lịch ra sao a? Chương 1256, một cái dòng họ liền là một chương danh thiếp. Chương 1256, một cái dòng họ liền là một chương danh thiếp. Ngô Minh Chiêu bọn hắn đám này nhị thế tổ là phách lối, nhưng là cũng không ngu. Bọn hắn phách lối là phân mục tiêu. Nếu như biết rõ đối phương so với chính mình có bối cảnh, còn cố ý đi khiêu khích, cái kia không gọi phách lối, gọi là sát bê. Giờ phút này Ngô Minh Chiêu đã cảm thấy mình rất sát bê, bởi vì hôm nay có vẻ như đã trúng thiết bản. Đầu tiên là đi ra một cái cầm V8 đăng ký thẻ hội viên mỹ nữ, tiếp lấy lại đi ra một cái để kinh thành câu lạc bộ lao bản tự mình chạy đến chiêu đãi đáng yêu học sinh trung học. Liền xem như có ngốc, Ngô Minh Chiêu cũng ý thức được hai người này rất có bối cảnh, không phải mình có thể ứng phó. Thế là quả quyết vụng trộm cùng bên cạnh Thái Hữu Hoa, Lý Mạt mấy người nháy mắt ra dấu, chuẩn bị lặng lẽ rút đi. "Uyển Nhi tiểu thư, chỗ này nhiều người phức tạp, nếu không ta lĩnh ngài đi bên trong khách quý ở giữa nghỉ ngơi." Trương Khai Trung cười ha hả đề nghị. Không trách hắn cẩn thận như vậy, thật sự là nha đầu này bối cảnh thật sự là quá cường đại. Không ai dám trêu chọc được, ai nhất là càng hiểu rõ đối phương bối cảnh, càng hiểu ý kinh run sợ. Bên trên một nhà bởi vì Uyển Nhi tiểu thư ngừng kinh doanh chỉnh đốn tiệm cơm Cảnh Phúc Vườn, lão bản có nhiều năng lượng một người, đến bây giờ còn tại khơi thông quan hệ, cầu ra ra cáo mãi mãi, kết quả đây, chỉ cần Nạp Lan ra không mở miệng, Khai Trương liền xa xa khó đợi. Nếu là vị này cô mãi mãi tại mình nơi này xảy ra chuyện, cái kia kế tiếp xui xẻo liền đến phiên kinh thành câu lạc bộ. Trương Khai Trung cũng sẽ không phạm loại chuyện ngu xuẩn này, cho nên vẫn là mau đem vị này cô mãi mãi đưa đến phòng khách quý bên trong đi, tránh cho dẫn xuất phiền toái càng lớn. Dừng lại, kết quả Nạp Lan Uyển Nhi đẩy ra Trương Khai Trung, đưa tay chỉ đang chuẩn bị lặng lẽ rời đi Ngô Minh Chiêu bọn người. "Ta để cho các ngươi đi rồi sao?" Vừa dứt lời, bên cạnh đầu đinh hán tử đã lách mình đi lên, trực tiếp ngăn lại nhóm này nhị thế tổ. "Cỏ, lão tử muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi còn có thể một tên thái độ khó chịu, đưa tay liền muốn đẩy ra gia hỏa này." Kết quả một giây sau, không đợi đám người kịp phản ứng, chỉ thấy gia hỏa này ly khai mặt đất, trong nháy mắt bay ra ngoài đến mấy mét. Ngô Minh Chiêu bọn người một mảnh xôn xao, dọa đến liên tiếp lùi về phía sau. Thái Hữu Hoa quay đầu nhìn về phía Trương Khai Trung. "Ngươi, các ngươi câu lạc bộ không phải nói không cho phép lại trong tiệm nháo sự sao? Nàng trái với quy định, câu lạc bộ chẳng lẽ mặc kệ? Ta quan tâm nàng." Trương Khai Trung nhất kiểm, "Ngươi mẹ nó coi ta ngốc có phải hay không? Ta dám quan tâm nàng, tin hay không ngày mai câu lạc bộ liền muốn đóng cửa không tiếp tục kinh doanh." Không nói chuyện, mặc dù như thế, Trương Khai Trung vẫn là một mặt khó xử đi đến Nạp Lan Uyển Nhi trước mặt. "Uyển Nhi tiểu thư, chuyện này ngươi đừng đúng tay nào, không phải ta liền cho rằng ngươi cố ý bao che bọn hắn." Nghe xong lời này, Trương Khai Trung quả quyết ngậm miệng. Nô Minh Chiêu nổi giận, "Trương tổng, ngươi đây là ý gì? Vừa rồi luôn miệng nói câu lạc bộ quyền uy không dung khiêu khích, không cho phép tại nội bộ gây chuyện, thế nhưng là các ngươi người. Hiện tại nha đầu này chuẩn bị nháo sự, ngươi lại buông tay mặc kệ. Cùng chúng ta chơi xong đánh dấu, còn nói là xem thường chúng ta đám người này." Trương Khai Trung có chút hối hận, sớm biết mình không lộ diện, hiện tại ngược lại có chút hai đầu đắc tội. Bất quá đến loại thời điểm này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì nhàn nhạt mở miệng. "Là các ngươi gây chuyện trước đây. Ai, chuyện này vẫn là vội vàng nói lời xin lỗi, song phương bắt tay giảng hòa tính toán." Trương Khai Trung cảm thấy mình đã đủ ý tứ. Cái này ám chỉ còn chưa đủ rõ ràng sao? Kết quả Ngô Minh Chiêu lại bị đối phương cái này rõ ràng ba phải phương pháp cho tức giận đến không nhẹ.
Tốt, tốt. Trương tổng đây là dự định kéo lệch không đã như vậy, vậy ta cũng phải hỏi một chút, nếu như là đối phương chủ động khiêu khích, chúng ta phản kháng, cái này vẫn có tính hay không trái với câu lạc bộ quý củ. Nghe xong lời này, Trương Khai Trung đã lười nhắc cảnh cáo. Chính mình muốn chết, đừng mẹ nó mang ta lên. Bất quá xuất phát từ lão bản thân phận, hắn vẫn là nhàn nhạt nhắc nhở một câu. Ta khuyên ngươi nghĩ lại mà làm sao?
Hừ, đều mẹ nó bị một cái tiểu nương môn cưỡi trên đầu tới, thật đúng là cho là chúng ta những người này dễ khi dễ. Gọi điện thoại, giao động người. Ta ngược lại muốn xem ở kinh thành mảnh này địa giới, đến cùng ai mẹ nó nhu nhất, không phải liền là đánh nhau sao? Chúng ta sợ qua ai? Trong lúc nhất thời, đám này nhị thế tổ bắt đầu hùng hùng hổ hổ lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị giao động người. Thấy thế, cái kia phụ trách Nạp Lan Uyển Nhi công việc hộ vệ đầu đinh hắn tử, cũng lấy điện thoại cầm tay ra, tựa hồ chuẩn bị gọi điện thoại. Mắt thấy song phương dương cung bạc kiếm, Trương Khai Trung là thật không nghĩ nhúng tay chuyện này a, nhưng là sự tình phát sinh ở trong câu lạc bộ bộ, hắn lo lắng sự tình làm lớn chuyện câu lạc bộ bị liên lụy. Cho nên, loại thời điểm này chỉ có thể lại cứng rắn ra đầu đứng dậy. Ta khuyên các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút, còn cân nhắc cái giám a. Liên là, thật sự cho rằng chúng ta dễ khi dễ đâu. Uy, mang cho ta người, lập tức tới kinh thành câu lạc bộ nghe một đám huynh đệ bắt đầu giao động người, tại rượu cuồn kích thích dưới, Ngô Minh Chiêu đột nhiên lại chi lăng đi lên. Trương tổng, chuyện này ta khuyên ngươi cũng đừng nhúng tay. Miễn cho để cho người ta nói câu lạc bộ làm việc không công bằng. Đêm nay lão tử ngược lại muốn xem đến cùng anh như vậy bên nàng gọi Nạp Lan Uyển Nhi. Đến từ Nạp Lan gia. Trương Khai Trung một bộ an phân biểu lộ, loại kia nhìn rừng bút ánh mắt không che giấu chút nào. Nếu không phải hôm nay chuyện này phát sinh ở câu lạc bộ, hắn tuyệt đối phải chuyển cái băng ghế nhỏ ngồi ở chỗ này xem kịch. Nhìn đám ngu xuẩn này làm sao tìm được chết. Nạp Lan Uyển Nhi thế nào? Nạp Lan. Nha. Trước một giây Ngô Minh Chiêu còn một mặt phách lối không ai bị nổi, một giây sau lại lập tức như bị sét đánh, một mặt khiếp sợ nhìn xem Trương Khai Trung. Nạp Lan Uyển Nhi. Nạp Lan gia. Tại toàn bộ kinh thành, chỉ có một cái Nạp Lan gia. Với lại nhân gia căn bản muốn không trong giang hồ, bởi vì người ta thân ở miếu đường phía trên. Năm đó Nạp Lan gia lão gia tử, đây chính là quốc gia này nhóm đầu tiên mở phục người chơi bản cờ lọ xẹt bệ tạ. Bỏ qua núi tuyết, đi qua bãi cỏ. Đó là hàng thật giá thật vinh dự mát cấp hảo. Cực kỳ kinh khủng là, tục chuyên Nạp Lan gia lão gia tử, đến bây giờ còn sống. Đã đem gần 100 tuổi cao linh. Năm đó bỏ núi tuyết thời điểm, nhân gia Nạp Lan gia lão gia tử cũng đã là bộ đội cao tầng chỉ huy. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chỉ cần Nạp Lan lão gia tử còn tại, Nạp Lan gia liền là toàn bộ kinh thành hoàn toàn xứng đáng hào môn. Một cái dòng họ, liền là một loại vinh dự, một chương danh thiếp. Đừng nói mình, dù là trưởng bối trong nhà, liền xem như hiện trường bọn hắn đám gia hỏa này, tất cả người ta bên trong trưởng bối cộng lại, cũng không sánh nổi Nạp Lan gia lão gia tử. Ngô Minh Chiêu sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, hắn thật hy vọng mình đoán sai. Thế nhưng là nhìn bên cạnh Trương Khai Trung bộ kia nhìn đồ đần một dạng ánh mắt, hắn liền minh bạch, không có khả năng sai. Nạp Lan cái họ này quá thưa thớt. Huống chi, toàn bộ kinh thành gọi Nạp Lan gia tộc chỉ có một nhà. Mặc dù có rất ít người biết Nạp Lan gia tộc tồn tại, nhưng là chỉ cần nghe nói qua cái họ này liền nhất định không ai dám trêu chọc. Bởi vì người ta lực ảnh hưởng chủ yếu tại giới chính trị, tại bộ đội, tại miếu đường phía trên. Song đời chương 1257, thế sư phụ xuất khí chương 1257, thế sư phụ xuất khí ở đây đều không phải là đồ đần. Dù là chưa nghe nói qua Nạp Lan gia, nhưng nhìn đến Ngô Minh Chiêu cùng Thái Hữu Hoa mấy người sắc mặt trắng bệnh, trên cơ bản cũng có thể đoán được một ít gì đó. Lần này, xem ra là thật đá trúng thế bản. Ngô Minh Chiêu trên trán đã xuất hiện mồ hôi lạnh, bờ môi phát khô, há to miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì. Đâu còn có vừa rồi ngang ngược càn rỡ, lúc này ánh mắt bên trong tràn đầy khẩn trương cùng hoảng sợ. Dĩ nhiên là Nạp Lan gia nha đầu. Bên cạnh Bạch Nhược Tuyết đồng dạng kinh ngạc đánh giá Nạp Lan Uyển Nhi. Nói thật nàng rất ngạc nhiên, Trần Phàm là thế nào cùng nha đầu này có gặp nhau? Hai người không tại một cái thành thị, lại là như thế nào nhận biết đây này? Hơn nữa nhìn Nạp Lan Uyển Nhi đối Trần Phàm thái độ, rõ ràng mười phần ưa thích thêm ý lại. Gia hỏa này, Bạch Nhược Tuyết tâm tình có chút cổ quái, có vẻ như có loại khí chất đặc thù, luôn có thể để khác phái đối với hắn sinh lòng hảo cảm. Gặp sự tình cứng đờ, Ngô Minh Khôn đám gia hỏa này đứng tại chỗ, đi lại không dám đi, náo lại không dám náo, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Trương Khai Trung đành phải lần nữa đứng ra xung làm hòa sự lão. Uyển Nhi tiểu thư, hôm nay chuyện này, ngài nhìn bọn hắn vừa rồi khi dễ sư phụ ta, nhất định phải xin lỗi. Trương Khai Trung ngẩng đầu nhìn tới, một đám nhị thế tổ thân thể hung hăng run lên. Đối, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Có chút nhát gan, lập tức bắt đầu xin lỗi. Ngô Minh Chiêu trên mặt biểu lộ xoắn xuýt nhiều lần, cuối cùng mới buồn bực thanh âm mở miệng. Đối. Thật xin lỗi. Chúng ta có thể đi rồi sao? Để ngươi đi rồi sao? Nạp Lan Uyển Nhi hừ lạnh một tiếng, đưa tay chỉ để lên bàn cái kia bình rượu. Vừa rồi các ngươi để cho ta sư phụ uống rượu, hôm nay cũng cho các ngươi một cái cơ hội. Uống hết hắn, sau đó liền có thể đi. Nghe xong lời này, đám người biểu lộ hơi đổi, có chút khó xử. Nạp Lan Uyển Nhi cũng không quan tâm đám người này tâm tình. Chỉ một ngón tay, chỉ vào Ngô Minh Chiêu. Liền ngươi đi. Ngươi đến uống. Vừa rồi nhìn ngươi rất phách lối. Ngô Minh Chiêu sắc khóc. Câu cứu giống như ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Thái Hữu Hoa cùng Lý Mạn. Kết quả hai người này đã sớm dọa đến lui lại hai bước, lặng lẽ rời một điểm khoảng cách. Sợ mình bị tác động đến. Đáng hôn đằng kia. Trong lòng thầm mắng một tiếng, Ngô Minh Chiêu chần chờ một chút, cảm thấy mình cầu xin tha thứ đoán chừng cũng sẽ không có kết quả tốt. đã như vậy, còn không bằng kiên cường một điểm, chí ít có thể giữ lại một điểm mặt mũi. Thế là tâm hắn quét ngang, eo ưỡn một cái, cắn răng đi qua, trước mặt của mọi người cầm lấy bình rượu, ngửa đầu liền uống. Từ ngực. 52 độ rượu đế, uống đến một nửa thời điểm, gia hỏa này liền không chịu nổi, trực tiếp xoay người nôn mửa. Lập tức một cỗ kích thích khó người hôi chua vị khuyết tán ra. Bạch Nhược Tuyết hai tỷ muội đội vàng sau khi đứng dậy lui. Nạp Lan Uyển Nhi che mũi phất phất tay, một mặt xem thường. Liền cái này, nguyên bản đã nhanh nôn ra Ngô Minh Chiêu, nghe xong lời này lập tức khí huyết công tâm. Con mắt đảo một vòng, ngã bất tỉnh tại chỗ quá khứ. Đánh giá cao tiểu lượng của mình, muốn kiên cường một thành, kết quả cuối cùng chỉnh lúng túng hơn. Cũng may ngã xuống đất hôn mê trước đó, Ngô Minh Chiêu liều mạng khí lực đem thân thể xoay chuyển cải thành nằm trên đất, xem như giữ vững mình sau cùng mặt mũi. Bên cạnh có câu lạc bộ nhân viên công tác đội vàng tiến lên kiểm tra. Lão bản, hắn uống say ngất đi. Phế vật. Trương Khai trung thầm mắng một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Nạp Lan Uyển Nhi. Uyển Nhi tiểu thư, ngươi nhìn xem không có ý nghĩa, không có chút nào chơi vui, để bọn hắn cút đi. Nạp Lan Uyển Nhi nhàm chán phất phất tay. Bên cạnh Thái Hưu Hoa bọn người lập tức như được đại xá, có người tại chỗ xoay người chạy. Thái Hưu Hoa cùng Lý Mạt chần chờ một chút, lúc này mới đi tới dựng lên ngất đi Ngô Minh Chiêu mau chóng rời đi nơi này. Thật tốt hào hứng tất cả đều bị quấy rầy, nhất là Ngô Minh Chiêu vừa rồi phun một cái, khiến cho Bạch Nhược Tuyết hai tỷ bội hoàn toàn mất hết uống rượu hứng thú. Chúng ta cũng đi thôi. Nghe xong lời này, Nạp Lan Uyển Nhi vội vàng xông lên. Sư phụ, ngươi muốn đi đâu? Ta cũng muốn đi. Trương Khai Trung cười hỏi, Uyển Nhi tiểu thư, ngài không ở nơi này lại đợi một hồi mà? Ngươi đừng đi theo ta. Nạp Lan Uyển Nhi không kiên nhẫn vất vất tay, nơi này có cái gì chơi vui? Đi đi. Ai, ta đưa tiễn các ngươi. Trương Khai Trung nhất lộ đem mấy người đưa vào thang máy, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng là đi. Trần Phàm vậy mà nhận biết Nạp Lan gia tiểu cô nương. Đây chính là cái thiên đại nội tình tin tức. Tin tức này nhưng quá đáng giá tiền. Bất quá, hắn đồng dạng có chút tiếc nuối. Vừa rồi cho Trần Phàm thẻ hội viên đẳng cấp hẳn là tại thích hợp hướng lên luận điệu. Còn đánh giá thấp cái này, Trần Phàm a đi vào bãi đậu xe dưới đất, Uyển Nhi hưng phấn mà đi theo Trần Phàm. Sư phụ, tiếp xuống đi cái nào? Chúng ta đi hộp đêm khiêu vũ a. Ta biết một nhà hộp đêm, chơi cũng vui. Trần Phàm có chút nhức đầu, Uyển Nhi, thời gian không còn sớm. Ngươi nên trở về nhà nghỉ ngơi. Ta không. Nạp Lan Uyển Nhi đột nhiên kích động nhào lên, hai tay gắt gao ôm lấy Trần Phàm cánh tay. Ngươi mơ tưởng vứt bỏ ta? Ngươi nói, có phải hay không bỏ xuống ta, muốn theo hai cái này nữa đi tiêu xái? Đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ như thế nào. Nam nhân đều là đại móng heo. Gặp tiểu thư vậy mà dùng như thế thân mật tư thế ôm Trần Phàm, bên cạnh đầu đinh hán tử biểu lộ có chút cổ quái thêm bất đắc dĩ. Trần Phàm thì càng phiền muộn. Nói nhăng gì đấy? Chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta chính là loại người này sao? Là. Trần Phàm, Bạch Thanh Từ nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Nạp Lan Uyển Nhi khẽ buông tay, ngươi nhìn, nàng lớn một trương hại nước hại dân mặt, xinh đẹp như vậy, ta cũng không tin sư phụ ngươi đem cầm được. Sư phụ ngươi không phải lập tức liền muốn kết hôn sao? Ta nhất định phải thế sư nương hảo hảo mà nhìn chằm chằm ngươi. Trần Phàm bị đánh bại, mỗi lần gặp mặt, tựa hồ cũng cầm nha đầu không có bất kỳ biện pháp nào. Ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Nhược Tuyết, nếu không nhân gia muốn theo liền theo thôi. Bạch Nhược Tuyết tựa hồ tâm tình không tệ, lại còn mở một câu trò đùa. Giữa chúng ta lại không cái gì không thể cho ai biết bí mật. Trần Phàm có chút nhức đầu. Thôi ta các ngươi nói, tiếp xuống đi cái nào? Nạp Lan Uyển Nhi, hộp đêm khiêu vũ. Bạch Nhược Tuyết, tìm thanh tịnh điểm quán ba uống rượu. Song phương ánh mắt đối mặt, lập tức liền tràn đầy mùi thuốc súng. Tiếp lấy quay đầu cùng nhau nhìn về phía Trần Phàm. Ý kia là để Trần Phàm quyết định. Trần Phàm giả bộ không thấy được hai người biểu lộ, đầu tiên là vuốt vuốt Nạp Lan Uyển Nhi đầu. Ngươi vẫn là học sinh đâu, mỗi ngày chạy hộp đêm làm gì? Không được đi. Tiếp lấy vừa nhìn về phía Bạch Nhược Tuyết, ngượng ngùng cười một tiếng. Đêm nay đã uống nhiều rượu, trước hết không đi quán ba. Gặp Trần Phàm cũng cự tuyệt Bạch Nhược Tuyết đề nghị, Nạp Lan Uyển Nhi lúc này mới thoáng hài lòng. Bạch Nhược Tuyết thì là hỏi, vậy ngươi chuẩn bị đi cái nào? Trần Phàm nghĩ nghĩ, cười nói, khó được đến một chuyến kinh thành, còn không hào hào dạo chơi đâu. Đi trong truyền thuyết Tây Đan nhìn xem như thế nào. Ta mời các ngươi dạo phố mua sắm. Hai nữ hài lập tức không hẹn mà cùng lộ ra hài lòng thần thái. Tốt lắm. Chương 1258, tỷ muội lời trong lòng chương 1258, tỷ muội lời trong lòng tiểu thư cùng Nạp Lan Uyển Nhi một khối tới bảo tiêu có chút khó khăn. Đã khuya ngài vụng trộm đi ra chuyện này nếu để cho ai nhà, không nghe, con rùa nhập kinh. Nạp Lan Uyển Nhi lập tức hai tay che lỗ tai, liều mạng lắc đầu, đáng yêu song đôi ngựa đi theo một khối lay động. Ta thật vất vả tâm tình không tệ, ngươi có thể hay không đừng mất hứng. Bảo tiêu lập tức không biết làm sao. Trần Phàm đành phải cười an ủi, Uyển Nhi, nếu không, lần sau tuyển cái ban ngày, ta lại mang ngươi không được, liền muốn đêm nay. Nạp Lan Uyển Nhi vừa trừng mắt, sư phụ, ngươi nói chuyện không giữ lời, ngươi rõ ràng nói muốn dẫn ta cùng nhau. Ngươi nói thật, có phải hay không muốn hất ta ra cùng hai mỹ nữ này tỉ tỉ hẹn hò? Trần Phàm cũng bất đắc dĩ, đành phải nhìn về phía bên cạnh Bảo Tiêu. Nếu không, liền mang nàng cùng nhau đi chơi một hồi. Chơi một hồi lập tức liền để nàng về nhà. Bảo Tiêu có chút không biết làm sao, Trần Phàm đành phải trừng mắt Nạp Lan Uyển Nhi. Nói xong a liền đi chơi một hồi, hiện tại 8:40, đến trước 10 giờ nhất định phải về nhà. Tốt, tất cả nghe theo ngươi. Nạp Lan Uyển Nhi một mặt cười hì hì, nghĩ thầm đi trước lại nói, đến lúc đó liền từ không được ngươi. Ta muốn cùng sư phụ ngồi một cái xe. Nạp Lan Uyển Nhi hưng phấn mà kéo Trần Phàm cánh tay, kiên quyết không chịu buông tay. Bạch Nhược Tuyết nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Trần Phàm, không nói lời nào, cùng muội muội một khối bên trên xe của mình. Trần Phàm cầm nha đầu này không có cách nào, đành phải mang nàng một khối lên xe. Đằng sau Bảo Tiêu thì là tự mình lái xe đi theo. Tây Đan nơi này danh khí rất lớn, nhưng là làm người hai đời, Trần Phàm nhưng không có tới qua mấy lần. Vừa đến hiện trường, Trần Phàm cũng có chút hối hận, không nghĩ tới nơi này ban đêm người cũng nhiều như vậy. Bên người vô luận là Huyền Nhi vẫn là Bạch Nhược Tuyết hai tỷ muội, thân phận tôn quý, cũng không thể ra cái gì ngoài ý muốn. Nếu không, chuyển sang nơi khác, ta mời các ngươi xem phim. Không cần. Lần này, Nạp Lan Huyền Nhi cùng Bạch Nhược Tuyết trăm miệng một lời đưa ra phản đối. Đối với nữ nhân mà nói, không có cái gì so dạo phố càng có sức hấp dẫn. Bạch Nhược Tuyết bình thường phải chịu trách nhiệm gia tộc nghiệp vụ, mỗi ngày bận bịu công tác, điển hình nữ cường nhân, cho nên rất ít dạo phố. Muội muội Bạch Thanh Tử, người phía trước sinh cơ hồ đều tại chịu được ốm đau tra tấn, càng không cơ hội dạo chơi. Về phần Nạp Lan Huyền Nhi càng đừng nói nữa, gia thế của nàng nhất định không có cơ hội đến loại này công chúng trường hợp lộ diện. Cho nên, trước mặt ba nữ nhân nhìn qua náo nhiệt đường cái, ánh mắt tỏa ánh sáng, rất hiển nhiên, các nàng rất hưng phấn. Một bên Bảo Tiêu quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh, không biết lúc nào xuất hiện hai cái Âu phục nam. Đây là trốn ở trong tối phụ trách bảo hộ Bạch gia tỷ bộ ám vệ. Lúc này, bọn Bảo Tiêu tâm tình đều là giống nhau hận chết Trần Phàm. Nói cái gì đề nghị không tốt, nhất định phải chạy tới dạ phố. Lần này tốt, mọi người áp lực tất cả đều thăng lên tới. Trần Phàm đồng dạng có chút nhức đầu, sớm biết liền không lắm miệng. Bất quá nhập gia tùy tục, nếu đều tới đây, vậy cũng chỉ có thể kiên trì đi dạo. Nạp Lan Uyển Nhi hưng phấn mà kéo Trần Phàm cánh tay, "Sư phụ, đi trước đi dạo địa phương nào?" Trần Phàm nghĩ nghĩ nói ra, "Trước tìm bán nữ sĩ quần áo thương trường a mua mấy bộ y phục." Nghe lời này, Bạch Nhược Tuyết hai tỷ bội khẽ miệng hơi bật lên. Nghĩ thầm giá hỏa này còn không tính gần, chỉ ít hiểu được lấy nữ hài tử niềm vui. Nạp Lan Uyển Nhi càng là hưng phấn kêu to lên, "Sư phụ, ngươi phải cho ta mua quần áo. Kỳ thật trong nhà của ta rất nhiều quần áo." Trần Phàm đội ho một tiếng, "Cái kia, ngươi hiểu lầm. Ta là muốn khó được đến một chuyến, chuẩn bị mua mấy bộ y phục mang về cho ta thê tử." Nói đến đây, Trần Phàm ngữ khí đột nhiên trì trệ, bởi vì hắn ý thức được mình giống như nói sai. Quả nhiên, đối diện Bạch Nhược Tuyết hai tỷ muội nhìn về phía Trần Phàm ánh mắt không thích hợp. Nạp Lan Uyển Nhi càng là im lặng. "Sư phụ, nào có mang theo mỹ nữ dạo phố cho mình thê tử mua lễ vật. Ngươi tình thương này cũng quá thấp, khó trách không cua được cô nàng." Trần Phàm im lặng, im miệng a. Ngươi Bạch Nhược Tuyết nhẹ nhàng nhìn lướt qua Trần Phàm, không nói lời nào, trực tiếp lôi kéo muội muội cất bước tiến vào bên cạnh một nhà thương trường. Vì vãn hồi vừa mới nói nhầm, tiếng cửa hàng Trần Phàm liền cười ha ha một tiếng. "Cái kia, mọi người tùy tiện đi dạo, tùy tiện mua a, hôm nay ta tính tiền." Bạch Thanh Tử trêu ghẹo nói, "Không phải muốn cho thê tử ngươi mua sao?" Ha ha, Trần Phàm lúng túng cười một tiếng, "Khó được đến một chuyến, người người có phần mà. Các ngươi có yêu mến cũng có thể tùy ý chọn. Hôm nay để cho các ngươi hai tỷ bội bội tiếp chạy một ngày, ta dù sao cũng phải bày tỏ một chút ta. Tính ngươi có lương tâm." Bạch Thanh Tử vừa mới chuẩn bị lắc đầu cự tuyệt, kết quả là gặp bên cạnh tỷ tỷ đã vừa nghiêng đầu chui vào bên cạnh một nhà nữ trang cửa hàng. Bạch Thanh Tử sững sờ, đội vàng đi theo đi vào. "Sư phụ, vậy ta đâu?" Nạp Lan Uyển Nhi tranh công giống như mà hỏi. Trần Phàm cười nói, "Đương nhiên không thể thiếu ngươi. Ngươi cũng đi chọn đi. Tùy ý chọn, muốn cái gì muốn cái gì." "Thật? Vậy ta cũng không khách khí đi." Nạp Lan Uyển Nhi hưng phấn mà hét lên một tiếng, nhanh chóng xông vào bên cạnh một cửa tiệm. "Cái này mũ đẹp mắt, lấy xuống, ta đeo đeo cái này túi sách, còn có đôi giày kia ta đều ưa thích." Nha đầu này cũng không cùng Trần Phàm khách khí, "Sư phụ mời khách, dù sao mình sư phụ có tiền." "Sư phụ, sư phụ, ta muốn cái này, ta còn muốn một đầu váy, ngươi nhìn ta xuyên cái quần này xinh đẹp không?" Nhìn xem Nạp Lan Uyển Nhi hưng phấn lôi kéo Trần Phàm tay chạy tới chạy lui, ngắn ngủi mười mấy phút công phu, đã chọn tốt mấy kiện đồ vật. Bạch Thanh Tử bất đắc dĩ lắc đầu. "Quả nhiên vẫn là đứa bé. Tỷ, chúng ta thật mua." Quay đầu vừa muốn nói chuyện, kết quả phát hiện tỷ tỷ đã chọn tốt một bộ y phục, đang chuẩn bị mặc thử. "Tỷ, chúng ta thật mua a?" Bạch Nhược Tuyết sắc mặt như thường, "Có người mời khách, làm gì không mua?" "Làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn thay hắn tiết kiệm tiền a?" "Nào có." Bạch Thanh Tử khuôn mặt đỏ lên, có chút nhăn nhó. "Sứ men xanh, đừng trách tỷ tỷ không có nhắc nhở ngươi. Nếu như trong lòng ngươi thật đối Trần Phàm có ý tứ, vậy sẽ phải chủ động xuất thủ. Hạnh phúc là muốn dựa vào chính mình tranh thủ. Trần Phàm nam nhân như vậy, bên người không thiếu nữ nhân, với lại hắn cũng rất không có khả năng đối với nữ nhân chủ động." "Tỷ, ngươi nói mỏ cái gì đâu? Nhân gia Trần Phàm có thế tử." Bạch Nhược Tuyết quay đầu nhìn qua, "Ngươi cảm thấy hướng hắn thân phận như vậy địa vị người, có một cái hoặc là hai nữ nhân là kiện chuyện rất kỳ quái sao?" Bạch Thanh Tử sững sờ, tỷ Bạch Nhược Tuyết nghiêm túc nói, "Không nói Trần Phàm, liền nói chúng ta Bạch gia đám kia thúc thúc bà bá, ngươi cảm thấy bên cạnh bọn họ chỉ có một nữ nhân sao? Nếu là như vậy, chúng ta Bạch gia là như thế nào tại những năm này nhanh chóng khai chi tán diệp?" Nhìn thoáng qua muội muội, Bạch Nhược Tuyết lắc đầu. "Ta cùng ngươi nói như vậy, cũng không phải là mang ý nghĩa ta tán đồng loại cảm tình này hình thức. Nhưng đây chính là hiện thực. Sinh ra ở thế gia như vậy, tình yêu là xa xỉ. Nhiều khi, hôn nhân là chúng ta vì gia tộc làm cống hiến một đạo công xiềng. Trần Phàm là cái không sai đối tượng, nếu quả thật ưa thích, có thể thử đi tranh thủ. Ngươi minh bạch tại chúng ta Bạch gia, muốn bảo trì thông gia quan hệ, kết hôn đương nhiên là biện pháp tốt nhất, nhưng là trừ cái đó ra, còn có một cái khác phương pháp. Cái kia chính là vì hắn sinh đứa bé." Bạch Thanh Tử sắc mặt nóng lên, đã thẹn đến muốn chui xuống đất. "Tỷ, đừng nói nữa." Bạch Nhược Tuyết lại tiếp tục nói, "Chỉ cần có hài tử, dù là hai người không có hôn nhân sự thật, Bạch gia cũng sẽ tán thành cái tầng quan hệ này, hắn đời này cũng chỉ có thể thuộc về Bạch gia thế lực, tương lai liền có thể trở thành Bạch gia chúng ta một sự giúp đỡ lớn. Đương nhiên, nếu như ngươi không thích hắn, tự tin tương lai có thể tìm tới một cái so Trần Phàm ưu tú hơn nam nhân. Trước mặt lời nói coi như ta không nói. Chương 1259, giống như phát hiện cái gì chương 1259, giống như phát hiện cái gì Bạch Thanh Tử hơi kinh ngạc mà nhìn xem Tỷ Tỷ. "Tỷ, ngươi đừng như vậy nhìn ta. Ta nói đều là lời nói thật, chỉ bất quá lời nói thật có chút không xuôi tai thôi. Bây giờ trong nhà, cha cùng Nhị Thúc không thể nghi ngờ là phi thường coi trọng Trần Phàm vì lôi kéo hắn hoặc giả thuyết vì tác hợp hai người, Nhị Thúc bí mật làm qua rất nhiều cố gắng nhưng là Bạch gia đánh giá thấp Trần Phàm đối với mình thê tử tình cảm. Cho nên Nhị Thúc những cái kiên nếm thử đều thất bại. Nhị Thúc không cam tâm, muốn bi quá hóa liệu, bị ta cho khuyên ngăn tới. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi Bạch gia đối với Trần Phàm thái độ. Từ bỏ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ Nhị Thúc nguyên tắc rất đơn giản, hắn hiện tại đã không ngại phải chăng có thể cùng đối phương thông gia. Chỉ cần có thể lôi kéo Trần Phàm, phương pháp khác, hắn cũng có thể tiếp nhận. Bạch Thanh Tử chỉ cảm thấy có chút chân kinh. Thì, ngươi nói phương pháp khác là chỉ cho Trần Phàm sinh đứa bé. Bạch Nhược Tuyết nhìn thoáng qua muội muội. Ngươi có thể hiểu như vậy, lời mặc dù không dễ nghe, nhưng là ý tứ ngươi hẳn là có thể rõ ràng. Bạch Thanh Tử cúi đầu, ta là rõ ràng, chỉ là ta không nghĩ tới lời này dĩ nhiên là từ trong miệng ngươi nói ra được. Bạch Nhược Tuyết tự giễu cười một tiếng, thật bất ngờ sao? Sứ men xanh, sinh ra ở hào môn thế gia, chúng ta làm nữ nhân kết cục đã sớm đã chú định không phải sao? So với những nữ nhân khác, chúng ta đã rất may mắn. Chí ít chúng ta còn có tự mình lựa chọn yêu ai quyền lợi. Trần Phàm là cái không sai nhân tuyển, nếu như bỏ qua, lần sau trong nhà sẽ một lần nữa an bài cho ngươi những người khác, đến lúc kia ngươi lại nên lựa chọn như thế nào? Không nên trách trong nhà, đây chính là chúng ta thế gia như vậy hảo môn con cái vận mệnh. Bạch Thanh Tử đột nhiên ngẩng đầu, "Tỷ, vậy còn ngươi? Ngươi làm sao tuyển?" "Ta..." Bạch Nhược Tuyết ánh mắt lần thứ nhất xuất hiện trốn tránh. "Ta..." Mục tiêu của ta là tranh thủ tương lai có thể lên làm chủ nhà họ Bạch, trưởng công Bạch gia. Đối ta mà nói, tình yêu là xa xỉ, hôn nhân là có cũng được mà không có cũng không sao. Cho nên ta cùng ngươi không đồng dạng. Bạch Thanh Tử túi đầu lẩm bẩm nói, ngươi từ nhỏ một mực hiếu thắng, muốn làm nữ cường nhân, trên buôn bán, chúng ta Bạch gia thế hệ trẻ tuổi không ai so ngươi làm được tốt hơn. Ta vốn cho là, ngươi hẳn là càng đối Trần Phàm cảm thấy hứng thú mới đúng. Bạch Nhược Tuyết nghe xong, lập tức ánh mắt hiện lên một vòng bối rối. Chớ nói lung tung, ta là đối hắn rất thưởng thức, nhưng này cũng giới hạn tại thưởng thức mà thôi. Ai quy định thưởng thức một người nhất định phải cùng hắn nói yêu thương? Lời mặc dù dạng này dạng, nhưng là Bạch Nhược Tuyết trên mặt lại hiện lên một vòng đỏ ửng. Được rồi, không nói cái này. Ngươi tốt nhất ngẫm lại a. Vì không cho muội muội nhìn ra mánh khóe, Bạch Nhược Tuyết cầm một đầu váy quay người hướng phòng thử áo đi đến. Bạch Thanh Tử quay đầu nhìn về phía đối diện, bên kia Nạp Lan Uyển Nhi chính hưng phấn mà lôi kéo Trần Phàm chạy tới chạy lui. Tiểu nha đầu đồng dạng khó được đi ra một chuyến, bình thường nàng có rất ít cơ hội có thể tới loại địa phương này dạo phố, tâm tình tự nhiên hưng phấn. Liên tiếp chọn lựa thật nhiều đồ vật, cuối cùng khiến cho chính mình cũng có chút ngượng ngùng. Trần Phàm cười ha hả gật gật đầu, ưa thích liền mua. A, sư phụ đối ta tốt nhất rồi. Nạp Lan Uyển Nhi hưng phấn mà nhảy dựng lên. Thừa dịp nha đầu này một người chạy tới nhìn thương phẩm khác thời điểm, Trần Phàm cuối cùng là có thể quất không thở một ngụm. Sau đó một người vây quanh thương trường đi dạo, hắn muốn giúp Tô Nhược Sơ chọn lựa mấy món lễ vật, còn chưa nghĩ ra mua cái gì. Lúc này Bạch Nhược Tuyết đi tới. Trần Phàm nhìn thoáng qua trong tay đối phương mua sắm túi, ngươi chọn tốt. Bạch Nhược Tuyết phô bày một cái mua sắm túi, mua cái váy. Trần Phàm trêu ghẹo, không còn mua chút khác. Ta khó được mời khách một lần. Bạch Nhược Tuyết cười nhạt một tiếng, ta sợ ngươi tâm nhỏ máu, liền không làm thịt ngươi. Ngươi chuẩn bị mua cái gì? Trần Phàm lắc đầu, tạm thời còn chưa nghĩ ra. Nữ nhân các ngươi bình thường dạo phố thích nhất mua cái gì? Bạch Nhược Tuyết, đồ trang điểm, châu áo, đồ trang sức, túi sách, giày, quần áo. Trần Phàm nghĩ nghĩ, quần áo giày Tô Nhược Sơ không thiếu, túi sách mình cũng cho nàng mua rất nhiều. Về phần châu áo đồ trang sức, Tô Nhược Sơ bình thường rất ít mang cái đồ chơi này. Đồ trang điểm a? Bất quá ta đối cái này không hiểu rõ lắm. Thế là Bạch Nhược Tuyết hỏi, cần ta đề cử sao? Trần Phàm nghĩ nghĩ gật gật đầu, kỳ thật nàng bình thường cũng rất ít dùng đồ trang điểm, ngươi giúp ta đề cử một bộ chất lượng tốt chút, không thương tổn da thịt. Hai người tới đồ trang điểm phải chuyên doanh, Bạch Nhược Tuyết đi vào bắt đầu chọn lựa. Một bên túi đầu chọn lựa một bên thuận miệng hỏi, nước hoa muốn hay không thuận tiện mua một bình? Trần Phàm, hương vị thanh đạm một điểm, không nên quá đậm rực rỡ. Bạch Nhược Tuyết động tác rất nhanh, một bộ nữ sĩ đồ trang điểm, cộng thêm một bộ nam sĩ nước hoa cùng một bộ nữ sĩ nước hoa. Bộ này đồ trang điểm là ta đang dùng, ta cảm giác rất không tệ. Ngoài ra ta thuận tiện giúp ngươi chọn lựa một bình cổ long nước hoa, làm nam sĩ, ta cảm thấy ngươi bình thường có mặt một ít trường hợp thời điểm, thích hợp phun điểm nước hoa cũng không phải là chuyện gì xấu. Lúc này bên cạnh nhân viên bán hàng cười trêu ghẹo nói, ngài bạn trai thật là đẹp trai, đối với ngài thật tốt. Bạch Nhược Tuyết khuôn mặt đỏ lên, không biết nên muốn hay không cùng đối phương giải thích. Liền nó a. Trần Phàm gật gật đầu, đồng ý kết quả thanh toán thời điểm, thu ngân viên lại cùng Trần Phàm cười khen một câu. Tiên sinh ngài bạn gái thật xinh đẹp, ngài thật sự là có phúc lớn. Tốt đã lần này đến phiên Trần Phàm lúng túng. Nàng không phải tính toán. Trần Phàm lắc đầu, lười nhắc giải thích. Nếu là thật giải thích một câu, ngược lại lộ ra càng cổ quái. Cầm hóa đơn, quay người cùng Bạch Nhược Tuyết liếc nhau, hai người đều có chút lúng túng dịch chuyển khỏi ánh mắt. Một màn này vừa vặn để nơi xa chọn tốt thương phẩm Bạch Thanh Tử xem ở trong mắt. Nàng nhìn thấy Tỷ Tỷ ánh mắt trốn tránh, nhăn nhó thần thái cùng thẹn thùng biểu lộ. Làm hai tỷ muội, không có người so với nàng hiểu rõ hơn Tỷ Tỷ tính tình. Nhiều năm như vậy, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ cường nhân đồng dạng Tỷ Tỷ tại trước mặt một người đàn ông toát ra như thế thẹn thùng thân sắc. Bạch Thanh Tử ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ tỷ tỷ nàng? Sư phụ nơi xa Nạp Lan Uyển Nhi đang tại hưng phấn vây tay. Ta muốn ăn kem ly. Trần Phàm phất phất tay, lập tức tiếp lấy cùng Bạch Nhược Tuyết nói ra, ta trước tiên đem các ngươi chọn tốt thương phẩm tính tiền. Gặp Bạch Thanh Từ đi tới, trong tay chỉ có một cái mua sắm túi, Trần Phàm nhịn không được cười nói, ngươi làm sao cũng cùng ngươi tỷ một dạng, chỉ mua một vật. Bạch Thanh Từ ánh mắt trốn tránh, ta cũng không biết mua cái gì. Cho ta đi, giúp ngươi hai tính tiền. Cái này vẫn là ta tự mình tới a. Bạch Thanh Từ có chút xấu hổ, kết quả bị bên cạnh Bạch Nhược Tuyết đoạt lấy đi. Làm gì không có ý tứ, vốn là nên hắn tính tiền. Kết xong sổ sách trở về, Trần Phàm tiên cho Nạp Lan Uyển Nhi mua cái kem ly, sau đó lại quay đầu nhìn về phía sau lưng hai cái mỹ nữ. Hai người có ăn hay không kem ly? Nạp Lan Uyển Nhi một quyền miệng, sư phụ, tại sao phải cho hai nàng mua? Hai nàng cũng không phải tiểu hải tử. Nghe xong lời này, Bạch Nhược Tuyết nhàn nhạt mở miệng, ta muốn cỏ thơm mơ vị. Chương 1260, mang ba mỹ nữ dạo phố. Chương 1260, mang ba mỹ nữ dạo phố. Bạch Thanh Từ có chút chần chờ, bởi vì đã lớn như vậy nàng còn giống như chưa ăn qua kem ly. Mà Trần Phàm cũng không có hỏi nàng ý kiến, cho nên khi Trần Phàm từ lao bản trong tay tiếp nhận hai cái kem ly kem mức, trực tiếp đem bên trong một cái đưa tới trong tay nàng thời điểm, Bạch Thanh Tử hơi kinh ngạc. Bạch Nhược Tuyết nhướng mày, em gái ta thân thể không thể ăn kem ly. Trần Phàm lại vừa cười vừa nói, ăn ít một chút không có chuyện gì. Các ngươi liền là đối với nàng quản được quá nghiêm. Hiện tại bệnh kém năng chứng tốt, thích hợp hưởng thụ điểm mỹ thực, không có quan hệ. Bạch Nhược Tuyết nghe không có lại nói cái gì, mà là nhìn về phía muội muội, để chính nàng quyết định. Bạch Thanh Tử chần chờ một chút, đưa tay nhận lấy. Mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhẹ nhàng nhấp một miếng. Một giây sau, xinh đẹp con mắt trong nháy mắt còn trở thành một nhà. Ăn ngon thật. Một bên Nạp Lan Uyển Nhi có chút ăn dấm, làm gì cho các nàng cũng mua. Trần Phàm cười vuốt vuốt nha đầu này đầu. Tốt, mau ăn đi. Đã ăn xong chúng ta liền đi. A. Nạp Lan Uyển Nhi vừa trừng mắt, không được. Ta thật vất vả đi ra một chuyến, ta còn không có chơi chắn đâu. Bạch Nhược Tuyết cũng liếc qua Trần Phàm, mặc dù không nói chuyện, nhưng là ý kia rất rõ ràng. Thật đem chúng ta xem như cùng ngươi đến cho thê tử mua đồ vật làm nền. Trần Phàm xem hiểu đối phương ý tứ, có chút lúng túng tằng hắng một cái. Chủ yếu là quá muộn, lo lắng an toàn của các ngươi. An toàn của ta không cần ngươi quan tâm. Nói xong Bạch Nhược Tuyết quay người đi ra phía ngoài. Nạp Lan Uyển Nhi lần thứ nhất cùng đối phương ý kiến thống nhất, lập tức đuổi theo. Đi vào trên đường cái, Trần Phàm lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Một người mang theo hai cái siêu cấp xinh đẹp đại mỹ nữ, một cái đáng yêu tiểu la lị dạo phố, lúc này đầu dẫn đầu, đơn giản không nên quá cao. Khỏi cần phải nói, ánh sáng Bạch Thanh Từ một người đứng ở nơi đó, liền có thể hấp dẫn tất cả khác phái ánh mắt. Phàm là đi ngang qua người đi đường, nhìn thấy Bạch Thanh Tử, tất cả đều sẽ bị hấp dẫn, ánh mắt kìm lòng không được nhìn qua. Không có cách nào, nữ nhân này có loại khí chất đặc thù, giống như tiên nữ hàng phàm trần, để cho người ta căn bản chuyển không ra ánh mắt. Thậm chí có nam nhân vụng trộm lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị chụp lén. Làm người trong cuộc, Trần Phàm liền tương đối xui xẻo. Cơ hồ nên đón tất cả nam đồng bào ước ao ghen tị ánh mắt. Một cái còn chưa tính, gia hỏa này vậy mà đồng thời mang theo ba cái đại mỹ nữ dạo phố, cái này còn có thiên lý sao? Cái này còn có để hay không cho những người khác sống? Nếu như ánh mắt có thể giết người, Trần Phàm chỉ sợ sớm đã bị cơ quan thương thình thịch. Nạp Lan Uyển Nhi thân mật kéo Trần Phàm cánh tay, phản phất đôi hết thảy đều rất hiếu kỳ. Mà Bạch Nhược Tuyết cùng Bạch Thanh Tử thì là liên tiếp Trần Phàm đi, còn muốn tránh cho xung quanh có nam nhân thừa cơ chấm mút. Nói thật, giống như là loại này dạo phố, Bạch Nhược Tuyết cũng là lần thứ nhất trải nghiệm. Bất quá trải nghiệm cũng không phải là quá tốt. Người chung quanh ánh mắt để nàng cảm thấy bực bội. Ta đói nàng vốn là muốn tìm cái cớ, sau đó tranh thủ thời gian tùy tiện đi cái trong tiệm tránh một chút. Kết quả người nào đó lúc này lại phảng phất trí thông minh lọ gặp vậy mà chạy tới ven đường cho tất cả mọi người mua một phần tương hương bánh cầm trở về. Bạch Nhược Tuyết trừng to mắt, một mặt ngốc trệ. Cái này có thể ăn. Dưới cái nhìn của nàng, quán ven đường là rất không vệ sinh. Kết quả bên cạnh muội muội lại vừa cười vừa nói, "Thì cái này tương hương bánh ăn ngon lắm." Bạch Nhược Tuyết kinh ngạc, "Ngươi nên qua." "Đến qua a, ban đầu ở biển mây, Trần Phàm mang ta đi dạo chợ đêm, mua cho ta qua." Bạch Nhược Tuyết quay đầu nhìn qua, Trần Phàm lúng túng sờ sờ trong mũi. Khi đó ta còn giống như không biết nàng có bệnh kén ăn trứng. Không đợi Bạch Nhược Tuyết mở miệng, một bên Nạp Lan Uyển Nhi cùng Bạch Thanh Tử đã một người cầm một cây gậy gỗ lá thăm bắt đầu ăn. Bạch Nhược Tuyết bận tâm hình tượng, có chút nhăn nhó. Trần Phàm cười đâm một khối tương hương bánh đưa tới trước mặt nàng. "Nếm thử, hương vị rất không tệ. Lúc nhỏ trong nhà nghèo, cái đồ chơi này ta đều ăn không nổi." Bạch Nhược Tuyết chần chờ một chút, không có có ý tốt để Trần Phàm uy, mà là đưa tay nhận lấy. Trên mặt một bộ anh dũng hy sinh biểu lộ, há mồm nhẹ nhàng cắn một cái. Kết quả một giây sau, ánh mắt của nàng liền có chút sáng lên. "Thế nào? Cũng không tệ lắm phải không?" Bạch Nhược Tuyết không nói chuyện. Nhưng là đối với nàng mà nói, đây là lần thứ nhất trải nghiệm ven đường và vặt, hương vị sát thực rất đặc biệt. Ăn xong một khối, vô ý thức lại cầm một khối. "Thử, đây là sư phụ mua cho ta." Nạp Lan Uyển Nhi xem xét, lập tức tăng nhanh ăn cái gì tốc độ. Vẫn không quên khiêu khích trừng mắt liếc Bạch Nhược Tuyết. "Sư phụ mua cho ta." Nghe xong lời này, Bạch Nhược Tuyết mí mắt hơi nhíu. Mặc dù không nói chuyện, nhưng là động tác trên tay tần suất lại rõ ràng tăng nhanh. Nhìn xem ba mỹ nữ tranh đoạt một phần tương hương bánh, Trần Phàm tâm hài lòng đủ, nghĩ đến chờ một lúc nếu là mua phần trao cho các nàng, có thể hay không bị đánh. "Cuối cùng một khối là ta." Nạp Lan Uyển Nhi hét lên một tiếng, kết quả cuối cùng một khối lại bị Bạch Nhược Tuyết vượt lên trước một bước, trực tiếp cầm lên đưa cho muội muội. "Ngươi, sư phụ, ngươi nhìn nàng." Trần Phàm cười khổ, "Chờ một lúc lại ăn cái khác." "Sư phụ, ngươi làm gì luôn luôn hướng về các nàng nói chuyện, chẳng lẽ ngươi thích các nàng?"
Khụ khụ, Uyển Nhi lời nói cũng không thể nói loạn a.
"Hừ, đêm hôm khuya khoắt không nghỉ ngơi, chạy tới cùng ta sư phụ dạo phố, xem xét liền không có an hảo tâm." Bạch Nhược Tuyết liếc qua Nạp Lan Uyển Nhi, không có sinh khí, mặc niệm một câu không cùng hài tử chấp nhận. Trần Phàm Sinh sợ hai người này bóp đội vàng nói sang chuyện khác. "À, phía trước có bán mức quả, nếu không ta cho các ngươi một người mua một phần mức quả a." Đang nói, bên cạnh có người lặng yên không một tiếng động đi tới.
"Tiểu thư."
Trần Phàm giật nảy mình, đội vàng nhìn về phía đối phương. Kết quả phát hiện người này đồng dạng là đầu đinh Âu Phục, bên cạnh không biết lúc nào vậy mà ngừng một cỗ treo quân bài màu đen xe con.
"Tiểu thư, trong nhà để cho ta tới đón ngài trở về."
Nạp Lan Uyển Nhi vừa trừng mắt, "Ta không quay về."
"Là mẫu thân của ngài ý tứ. Ngài nếu là không trở về, mẫu thân của ngài liền muốn đích thân tới."
Nghe xong lời này, Nạp Lan Uyển Nhi lập tức sợ. Bất quá nhãn thần rõ ràng có chút để bại, hẳn là còn không có chơi chán. Trần Phàm thì là vội vàng an ủi, "Không có việc gì, không có việc gì, chờ lần sau ta lại mời ngươi ăn được ăn."
"Thế nhưng là sư phụ lần sau lại không biết lúc nào."
"Sẽ không, ta đã chuẩn bị đem công ty rời đến kinh thành tới."
"Thật?"
Nạp Lan Uyển Nhi lập tức hưng phấn.
"Quá tốt rồi.
Vậy sau này ta liền có thể cùng sư phụ thường xuyên gặp mặt." Nói xong hung hăng trừng mắt liếc bên cạnh Bảo Tiêu, quay người hướng ô tô đi đến. Sau khi lên xe, Nạp Lan Uyển Nhi đột nhiên lại chạy xuống, cầm trong tay một phần hồ sơ túi.
"Sư phụ, ta quên đem cái này cho ngươi. Lần trước ngươi để cho ta giúp ngươi tra đồ vật."
Trần Phàm nhớ ra rồi, lần trước mình xin nhờ đối phương tra Ngô Minh Chiêu đám này nhị thế tổ bối cảnh.
"Tạ ơn."
Nạp Lan Uyển Nhi cảnh giác nhìn thoáng qua Bạch Nhược Tuyết hai tỷ muội.
"Sư phụ, ta không ở bên người ngươi, ngươi chờ một lúc phải sớm điểm về khách sạn a, tuyệt đối không nên bên trong hồ ly tinh mỹ nhân kế."
Nói xong khiêu khích hừ lạnh một tiếng, bước nhanh lên xe đi. Đưa mắt nhìn Uyển Nhi rời đi, Trần Phàm hướng Bạch Nhược Tuyết nhún nhún vai.
"Nàng con nhỏ không hiểu chuyện, ngươi chớ để ý a."
Kết quả vừa dứt lời, bên cạnh có ám vệ người lặng yên không một tiếng động đi tới.
"Tiểu thư, nhà chủ đánh điện thoại thúc các ngươi trở về."
Chương 1261, lần thứ nhất công khai lộ diện. Chương 1261, lần thứ nhất công khai lộ diện. Bạch Nhược Tuyết nhướng mày, rõ ràng có chút không vui.
Cái này ám vệ chỉ có thể kiên trì giải thích nói, là gia chủ tự mình ra lệnh, nói có việc để cho các ngươi trở về thương lượng.
Bạch Thanh Từ bĩu môi, có thể có chuyện gì, cha liền là cố ý kiếm cớ.
Bạch Nhược Tuyết có chút không hiểu, theo lý mà nói, cha hẳn là rất ủng hộ Bạch Thanh Từ cùng Trần Phàm tiếp xúc, hôm nay làm sao gấp gáp như vậy để trở về đâu.
Ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm, Bạch Nhược Tuyết mở miệng, "Chúng ta phải trở về."
Trần Phàm cười gật gật đầu, "Trở về cũng tốt. Nói thật, mang các ngươi dạo phố, áp lực thật sự là quá lớn."
Bạch Nhược Tuyết hỏi, "Thuê lâu sự tình, ngươi chừng nào thì có rảnh?"
Trần Phàm nghĩ nghĩ, "Đến lúc đó ta gọi điện thoại liên hệ ngươi đi."
"Tốt."
Bạch Nhược Tuyết gật đầu, quay người hướng ô tô đi đến.
Bạch Thanh Tử thì là nhìn thoáng qua Trần Phàm, "Gặp lại,
chúng ta đi trước."
"Ân,
ngươi chừng nào thì về biển mây?"
Trần Phàm cười nói, "Qua được hai ngày a, ít nhất phải đem chuyện bên này làm xong."
Bạch Thanh Tử hỏi, "Đến lúc đó có thể cùng một chỗ sao?"
"Đương nhiên không có vấn đề,
trước khi đi điện thoại cho ngươi."
Bạch Thanh Từ lúc này mới hài lòng quay người đi,
đưa mắt nhìn cái này hai tỷ bội lên xe rời đi. Trần Phàm lái xe, Trương Thuận không biết lúc nào lặng lẽ bu lại.
"Lão bản, vừa rồi hộ vệ của bọn hắn cũng không ít."
Trần Phàm cười cười, vô luận là Uyển Nhi vẫn là Bạch Nhược Tuyết tỷ muội, bối cảnh đều thập phần cường đại, các nàng xuất hành, tự nhiên muốn an bài đầy đủ bảo an lực lượng. Mình lần này lỗ mãng quyết định mang các nàng dạo phố, đoán chừng đám này bảo tiêu đều muốn khẩn trương chết.
"Đi thôi, chúng ta cũng trở về."
Ngồi tại về Định Phúc Trang Tây Lý Nhất Hảo viện trên đường, Trần Phàm mở ra Uyển Nhi cho hắn cái kia phần hồ sơ túi. Uyển Nhi không biết vận dụng thủ đoạn gì, lần này trực tiếp đem tứ duy cơ kim phía sau màn cổ đông cho cha xét cái út sấp. Cái này quỹ ngân sách kỳ thật liền là ở kinh thành 10 cái gia tộc con em trẻ tuổi tụ cùng một chỗ tạo thành một cái phía sau màn quỹ ngân sách. Bọn hắn làm sự tình rất đơn giản, chuyên môn chọn lựa những cái kia không có bối cảnh chỗ rửa công ty, sau đó thông qua các loại thủ đoạn cầm tới trưởng công quyền, tiếp lấy hoặc là chia cắt, hoặc là bán đi. Tóm lại, chỉ cần có thể kiếm tiền, đám gia hỏa này chuyện gì cũng có thể làm được đi ra. Căn cứ trên tư liệu nói tới, tứ duy cơ kim phía sau màn cổ đông hết thảy có 14 người, lớn nhất 3 cái cổ đông chính là Ngô Minh Chiêu, Thái Hưu Hoa cùng Lý Mạt. Ba người này, Ngô gia là ở kinh thành làm quan, Thái gia cùng Lý gia là quan thương kết hợp. Về phần cái khác nhị thế tổ, tình huống cũng kém không nhiều. Trong nhà không phải làm quan liền là buôn bán. Khi dạng này một đám gia hỏa tụ cùng một chỗ, có thể sử dụng năng lượng có thể nghĩ. Trần Phàm thậm chí có thể kết luận, mặc dù những tên nhị thế tổ này làm sự tình không có phía sau gia tộc cái bóng, nhưng là bọn hắn phía sau gia tộc nhất định là biết đến, ngầm đồng ý thậm chí, đám người này làm rất nhiều chuyện bên trên, có gia tộc bọn họ phía sau vụng trộm ủng hộ. Những gia tộc này quan hệ rắc rối khó gỡ, lẫn nhau hợp tác, cộng đồng tiến thối, Trần Phàm muốn cùng bọn hắn xung đột chính diện có chút không thực tế. Liên lấy Trần Phàm tiếp xuống chuẩn bị đến kinh thành kinh thương chuyện này, chỉ cần người mọi nhà bên trong hơi chút điện thoại, chỉ sợ Trần Phàm kế hoạch liền muốn thất bại. Cho nên, cùng tất cả mọi người xung đột trực tiếp không lý trí, nhưng là có thể từng cái đánh tan. Với lại Trần Phàm cho là mình bên này cũng không phải không có sức phản kháng. Thật đem mình dồn ép đến nóng này, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Không thèm đếm xỉa tất cả gia nghiệp, cũng phải đem đám gia hỏa này làm cho xuống ngựa, cùng lắm thì đến lúc đó sự nghiệp từ bỏ, mang theo tiền cùng nhược sơ xuất ngoại sinh hoạt đi.
Đương nhiên, đây đều là dự tính xấu nhất.
Ngày thứ hai, liên quan tới 07 năm cả nước dân doanh xí nghiệp kinh doanh cùng phát triển phong hội tại kinh chính thức tổ chức. Lần này phong hội ý nghĩa chính là trợ giúp xí nghiệp chuẩn xác nắm chắc chính sách tình thế, kiên định phát triển lòng tin,
tích cực nâng lên dân doanh xí nghiệp cao tốc cao khối lượng phát triển. Loại này cả nước tính phong hội, mời tự nhiên là các tỉnh dân doanh xí nghiệp người nổi bật. Bình thường tại tin tức trên báo chí tài năng nhìn thấy một loại thương nghiệp đại lao, lúc này tất cả đều tụ tập tại khách sạn hội nghị đại sảnh. Bạch Độ, Số Thu, Mới Lang, Vong Dự, cùng A Lý, Vạn Đại còn có Chim Cánh Cụt. Trên cơ bản đám dân mạng nghe nhiều nên thuộc người tất cả đều đến. Hội nghị hiện trường, người người nôn náo. Các đại lão cũng khó được đụng như thế đủ. Vừa vặn thừa cơ hội này tụ cùng một chỗ trò chuyện một ít ngày, mở rộng một cái vòng bằng hữu. Bạch Độ Lý Diễm Hồng đang cùng Sở Hữu Trương Siêu Dương, Vong Dực Đinh Ba Thạch trò chuyện internet lục soát, Mã Vân thì là bị mấy cái làm internet lão bản vây quanh cùng một chỗ trò chuyện tương lai internet sản nghiệp phát triển, Chim Cánh Cụt bên này Mã Hỏa Đặng thì là cười ha hả nghe Vạn Đại cùng Vạn Khoa hai cái đại lão tụ cùng một chỗ trò chuyện bất động sản. Bởi vì hội nghị còn chưa bắt đầu, cho nên hiện trường nhìn qua có chút hò hét ầm ĩ. Trần Phàm liền lúc này từ phòng họp cửa chính bị nhân viên công tác dẫn vào. Hắn còn trẻ như vậy, lại là cái khuôn mặt xa lạ, trên cơ bản không có mấy người biết hắn. Nhưng là lúc này ai cũng không ngờ tới, đang tại nói chuyện trời đất Mã Vân đột nhiên chú ý tới Trần Phàm, lập tức hưng phấn mà đứng dậy phất phất tay. "Trần tổng, Trần lão đệ, bên này." Trần Phàm vốn là muốn điệu thấp một điểm, vụ trộm sờ đến phòng họp xếp sau nghỉ ngơi đâu. Kết quả bị Mã Vân cái này một cú họng, khiến cho toàn bộ phòng họp không ít người tất cả đều nghe được. "Trần tổng, cái nào Trần tổng?" Là cái khuôn mặt xa lạ, trước đó chưa thấy qua. Lúc này Bạch Độ Lý Ngạn Hồng ngẩng đầu nhìn một chút, cười ha hả nói: "Ta biết hắn, Nhược Phàm tập đoàn người sáng lập Trần Phàm. Trước đó hắn nhưng là cùng Trần Phàm đã từng quen biết, Bạch Độ Hoa 50 triệu tư kim tăng thêm một bộ phận cổ phiếu từ Trần Phàm trong tay mua hắn hướng dẫn website. Đương thời hắn từng theo Trần Phàm gặp qua một lần, còn đơn giản đàm phán một lần. Thời điểm đó Trần Phàm vẫn là sinh viên, liền cho Lý Ngạn Hồng lưu lại ấn tượng khắc sâu, cảm thấy Trần Phàm tương lai nhất định sẽ có thành tựu. Kết quả Trần Phàm biểu hiện viễn siêu hắn mong muốn, ngắn ngủi mấy năm công phu, liền sáng lập Nhược Phàm tập đoàn, dưới cờ các loại sản nghiệp vui vẻ phồn vinh, đã đủ để cùng hắn bình khởi bình tọa, có mặt loại này cả nước tính đại hội." Nhìn xem vào cửa Trần Phàm, Lý Ngạn Hồng nhịn không được cảm khái một câu. Lúc trước vẫn là coi thường tiểu tử này a, Lý Ngạn Hồng cái này mở miệng, mọi người lúc này mới kịp phản ứng. Nhược Phàm tập đoàn, biển mây cái kia Nhược Phàm tập đoàn, người sáng lập đã vậy còn như thế tuổi trẻ. Chậc chậc, Nhược Phàm tập đoàn 2 năm này thế nhưng là rất nổi danh a, phát triển tình thế quá nhanh. Nhất là dưới cờ phi phàm khoa học kỹ thuật nhà này internet xí nghiệp, đơn giản tại internet bên trên thổi lên một cô gió lốc. Ta là lần đầu tiên gặp hắn, không nghĩ tới còn trẻ như vậy. Gia hỏa này thật là đủ địa thấp. Trước đó chưa từng có tại trường hợp công khai lộ mặt qua. Trương Siêu Dương cũng cảm khái một câu. Ha ha, lão Trương, người đây coi như nói sai nhân ra, mặc dù không có lộ diện, nhưng là cũng không địa thấp. Trên mạng liên quan tới hắn điểm nóng tin tức đây chính là một đợt nối một đợt. Bất quá tất cả đều là giải trí bắt quái tin tức. Câu nói này để một đám đại lao tất cả đều lộ ra hiểu ý tiêu dung. Thiếu niên đáng sợ a. Chương 1262, để cho ta diễn thuyết. Chương 1262, để cho ta diễn thuyết. Làm hiện trường duy nhất nhận biết Trần Phàm lại quan hệ không tệ một cái, Mã Vân tự nhiên chủ động đảm đương lên người tiến cử nhân vật. Ngoắc để Trần Phàm ngồi tại bên cạnh mình, sau đó cùng bên người mấy vị giới thiệu một chút Trần Phàm thân phận. Nhược Phàm tập đoàn người sáng lập kiêm chủ tịch. Cái này một cái tên tuổi như vậy đủ rồi. Đều là tại thương trong nước lẫn bảo, mọi người không có khả năng chưa nghe nói qua Nhược Phàm tập đoàn. Nhất là dưới cờ phi phàm khoa học kỹ thuật, 2 năm này phát triển có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Với lại từ thành lập mới bắt đầu, phi phàm khoa học kỹ thuật đẩy ra sản phẩm có một cái tính một cái, tất cả đều là quốc dân cấp bảo quản. Còn có phi phàm truyền thông, phi phàm video, bằng vào công ty tự chế tống nghệ tiết mục, 2 năm này đồng dạng danh tiếng đang nổi. Không ít tổng giám đốc chủ động tới chào hỏi, ngắn ngủi không đến nửa giờ đồng hồ, Trần Phàm trên điện thoại di động liền cất 10 cái tổng giám đốc số điện thoại di động. Thẳng đến phong hội sắp bắt đầu, chào hỏi người lúc này mới đình chỉ. Ha ha, Trần lão đệ, xem ra ngươi rất được hoan nghênh a. Mã Vân cười ha hả trêu ghẹo một câu. Buổi sáng là chuyên gia diễn thuyết, chủ yếu tuyên đọc phân tích gần nhất 2 năm này quốc gia liên quan tới dân doanh kinh tế chính sách mới. Cho nên dưới đại các đại lão chỗ ngồi an bài cũng không có nghiêm khắc như vậy, mọi người liền tùy tiện ngồi. Trần Phàm cười nói, cùng Mã tổng nhưng không cách nào so, ngài hiện tại mới thật sự là xuân phong đắc ý. Mã Vân nghe xong thoải mái cười một tiếng. 2 năm này, A Ly Bảy Bạ, Đào Bảo, Chi Phú Bảo, tất cả đều phát triển. So với 2 năm trước, Mã Vân còn muốn khắp nơi nghĩ biện pháp kéo đầu tư so sánh, hắn hiện tại hoàn toàn chính xác được cho xuân phong đắc ý, bởi vì muốn đầu tư hắn người đã sắp xếp lên hàng dài. Mã Vân nhìn xem Trần Phàm cười nói, "Trần lão đệ ngươi cũng giống vậy, ngươi nếu là hiện tại dự định đầu tư bỏ vốn, ta tin tưởng muốn đầu tư ngươi người cũng có thể xếp thành hàng dài." Nói thật, có hay không đưa ra thị trường dự định. Đến lúc đó nhưng ngàn vạn cho lão ca một cái cơ hội. Trần Phàm lắc đầu, "Hiện tại còn không phải thời điểm, ai chờ một chút. Bất quá đáo thời hậu chân nếu là thiếu tiền, ta nhất định không khách khí với ngươi." Mã Vân hài lòng cười, hắn liền là ưa thích Trần Phàm cái này tính tình. Rất đối với hắn khẩu vị. Trên đài phía trước mấy vị chuyên gia nói chuyện nội dung trên cơ bản đều là tại lời nhằm hay, không có gì tâm ý. Cho nên dưới đài không ít tổng giám đốc đều tại vụ trộm mở tiểu hội nói chuyện riêng. Trần Phàm nghe một hồi cũng âm thầm lắc đầu, cảm thấy đau cả đầu. Một lát sau Mã Vân đột nhiên lại gần nói ra, "Ban đêm có thời gian không có?" "Có việc. Đêm nay vừa vặn có cái ba toa từ thiện chi dạng, bằng hưu bên kia để mời mấy cái thương vòng đại lão quá khứ sân ga. Ngươi nếu là không có chuyện, đến lúc đó cùng ta cùng nhau đi thôi." Trần Phàm hiếu kỳ, "Đều có ai đi?" Không ít tổng giám đốc đều sẽ có mặt, bởi vì đây là cái tuyên truyền cơ hội tốt. Ba toa từ thiện chi dạng, trình diện không chỉ có minh tinh thai to mặt lớn, còn có xã hội danh lưu, thời thượng nhân sĩ, thương vòng đại lão, trong nước các tạp chí lớn chú ý, không ít người nguyện ý tham gia, một là từ thiện chi dạ danh khí rất lớn, mà là dạ tiệc từ thiện, đối tăng lên một cái cá nhân hình tượng có chỗ tốt. Trần Phàm nội tâm không quá nguyện ý tham gia loại này dạ hội, nhưng là Mã lão bản lần thứ nhất mời, Trần Phàm thật sự là không tiện cự tuyệt. Được thôi, đến lúc đó ngươi đem thời gian địa điểm phát ta. Đi. Trần Phàm vốn cho là lần này phong hội không có cái gì ý mới, không nghĩ tới buổi sáng trận sắp lúc kết thúc, đi lên một vị chuyên gia kinh tế làm diễn thuyết đưa tới Trần Phàm hứng thú. Đối phương đưa ra con số toàn cầu hóa cùng an ninh mạng tư ẩn bảo vệ khái niệm, như thế để Trần Phàm hai mắt tỏa sáng. Chỉ ít, hay là thực sự có bản lãnh chuyên gia. Trận này phong hội cũng không tính đến không. Buổi sáng chàng chủ nếu là chuyên gia tọa đàm cùng diễn thuyết, xí nghiệp đại biểu nói chuyện được an bài đến xuống buổi trưa. Cơm trưa cũng là tại khách sạn giải quyết, ăn cơm xong về sau, Trần Phàm vốn là muốn tại gian phòng nghỉ ngơi thật tốt một cái, kết quả vừa nằm xuống, tiếng chuông cửa liền vang lên. Mở cửa, đứng ngoài cửa hai cái tổ ủy hội nhân viên công tác. Trần tổng, rất xin lỗi quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Là như thế này, nguyên bản là buổi chiều muốn lên đài diễn thuyết khách quý thứ nhất sổ hủ trường tổng, bởi vì có việc lâm thời vắng mặt, hắn diễn thuyết bị trống không. Không biết ngài có thời gian hay không, có thể lên đài làm một lần liên quan tới internet lĩnh vực diễn thuyết. Trần Phàm sững sờ, để cho ta diễn thuyết. Thế nhưng là buổi chiều hội nghị 2 giờ rưỡi liền muốn bắt đầu. Cái này chuẩn bị cũng không kịp đi. Nhân viên công tác có chút thật có lỗi, về thời gian quả thật có chút khẩn trương, nhưng là chúng ta bên này đúng là tìm không thấy nhân tuyển thích hợp. Trần Phàm, làm sao lại không có nhân tuyển thích hợp đâu? Trắng độ Lý tổng, A Lý Mã tổng, Võng Dực Đinh tổng nhân viên công tác cười khổ, bọn hắn mấy vị này đều là muốn lên đài diễn thuyết. Trần tổng, kỳ thật chúng ta lần này diễn thuyết yêu cầu cũng không cao, mỗi người chỉ cần chuẩn bị đại khái chừng 10 phút đồng hồ diễn thuyết nội dung như vậy đủ rồi. Chúng ta trưng cầu ý kiến A Lý bảy bà Mã tổng, hắn hướng chúng ta để cử ngài. Ngay nhìn Trần Phàm có chút khó khăn, không quá ưa thích loại này an bài tốt sự tình bị đánh loạn cảm giác. Bất quá người ta tổ ủy hội lần này bối cảnh rất mạnh, đằng sau là quốc tự đầu bộ môn dẫn đầu. Trực tiếp bác nhân ra bề mặt cũng không tốt lắm, Trần Phàm nghĩ hỏi, diễn thuyết chủ đề có cái gì hạn chế sao? Không có bất kỳ cái gì hạn chế, chỉ cần là cùng internet kinh tế có quan hệ, ngài có thể tùy tiện phát huy. Cái kia tốt, ta suy nghĩ một chút đã. Quá tốt rồi. Cảm tạ Trần tổng. Vậy chúng ta sẽ không phải dậy ngài nghỉ ngơi. Các loại hai vị nhân viên công tác rời đi, Trần Phàm về đến phòng. Không có thời gian nghỉ trưa ngồi tại gian phòng trước bàn làm việc, lật ra khách sạn trong phòng cung cấp giấy bút. Trần Phàm không có trực tiếp đặt bút, mà là cao mày suy nghĩ buổi chiều diễn thuyết chủ đề. Nói thật, nếu như đơn thuần chỉ là ứng phó một trận chừng 10 phút đồng hồ diễn thuyết, đối Trần Phàm tới nói cũng không khó. Bình thường tại tập đoàn họp, một mình hắn đối một đám tầng quản lý đều có thể thao thao bất tuyệt giảng một cái giờ đồng hồ. Nhưng là Trần Phàm không nghĩ ứng phó. Giống như là lần này dạng này cao tiêu chuẩn phong hội, tới đều là từng cái lĩnh vực dân doanh đại lao, cơ hội khó được, Trần Phàm vẫn là rất tình nguyện cùng mọi người so tài chia sẻ kinh nghiệm. Ánh sáng suy nghĩ chủ đề liền dùng gần nửa giờ đồng hồ, cuối cùng xác định chủ đề về sau, Trần Phàm lúc này mới đặt bút, viết xuống thứ nhất tiêu đề. Tốc tốc tốc. Trong căn phòng an tĩnh chỉ có giấy bút ma sát thanh âm vang lên. Một màn này để Trần Phàm phảng phất về tới năm đó thi đại học sáng tác văn chẳng cảnh. 2 giờ rưỡi xế chiều, phong hội nửa chàng sau bắt đầu, chủ yếu là dân doanh xí nghiệp đại biểu lên đài diễn thuyết. Trần Phàm chú ý tới, đám này lão bản diễn thuyết đơn giản đủ loại. Có người vừa lên đài liền tố khổ, hy vọng chính sách có thể tiếp tục nới lỏng ủng hộ dân doanh xí nghiệp phát triển. Có người đang giảng lập nghiệp gian nan, có người đang giảng khủng hoảng kinh tế, có người giảng nghề chế tạo gian nan, chi phí nhân lực dâng lên, để mọi người năm nay trở nên 10 phần gian nan. Trần Phàm nghe mấy cái lão bản diễn thuyết, nhịn không được nhíu mày. Đám người này thật đúng là đủ gà tặc thật tốt phong hội biến thành tố khổ đại hội. Chương 1263, cả sảnh đường màu chương 1263, cả sảnh đường màu internet bên này đại lao lên đài phát biểu cũng không ít. Tỷ như Lý Ngạn Hồng nâng lên công cụ tìm kiếm, Đinh Tam Thạch nâng lên trong nước internet phát triển cùng nước ngoài internet chiến lệch, mà Mã Vân thì là nói chuyện từ C2C hình thức đối dân doanh phát triển kinh tế triển vọng. Đương nhiên, phần lớn người chủ đề vẫn là internet trời đông giá rét. Bây giờ trong nước internet phát triển tựa hồ tiến nhập cổ bình kỳ, lập nghiệp gian nan, đã tồn tại internet xí nghiệp cũng đang khổ cực chèo chống. Nói gần nói xa đều lộ ra một cỗ bi quan cảm xúc. Phía dưới, mời Nhược Phàm tập đoàn chủ tịch Trần Phàm tiên sinh lên đài diễn thuyết. Rốt cục, trên đài người chủ trì tuyên bố đến phiên Trần Phàm lên đài. Nguyên bản âm u đầy tử khí hội trường đột nhiên yên tĩnh, không ít người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tới. Nói thật, ở đây các đại lao đối với Trần Phàm đại danh sớm có nghe thấy. Lần này phong hội đại biểu bên trong, Trần Phàm cơ hồ là thần bí nhất cũng là trẻ tuổi nhất một cái. Với lại mấy năm này Trần Phàm lập nghiệp lịch trình cơ hồ mỗi vị đại lao đều nghiên cứu qua. Càng nghiên cứu càng cảm thấy tiểu tử này không đơn giản. Trọng yếu nhất Trần Phàm chơi là vừa giới. Hắn lập nghiệp cơ hồ không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói. Rõ ràng là từ internet làm giàu, kết quả quay đầu lại đi làm bất động sản đi. Đằng sau lại đi làm giải trí sản nghiệp, điện tử nhà máy, điện thoại nghiên cứu phát minh. Trần Phàm lập nghiệp quỹ tích hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói. Mà nhất làm cho ngoài ý liệu của mọi người là, Trần Phàm vô luận tiến quân cái nào ngành nghề, luôn có thể thành công. Cho nên, đối với Trần Phàm, tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Hiếu kỳ hắn người này, đồng thời cũng tò mò tiếp xuống Trần Phàm diễn thuyết nội dung. Không ít tổng giám đốc đều vô ý thức ngồi ngay ngắn, chuẩn bị kỹ càng êm thai nghe xong tiếp xuống Trần Phàm muốn giảng cái gì. Đứng tại trên này, Trần Phàm không có khẩn trương, mà là nhìn thoáng qua diễn thuyết bản thảo, hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng. Nói thật, nguyên bản ta vị trí này hẳn là sổ hủ trương tổng đi lên diễn thuyết, kết quả Trương tổng lâm thời có việc, ta liền bị kéo trắng đinh. Cái này khiến ta có loại lúc nhỏ đến trường, đột nhiên bị lao sư kiểm tra thí điểm đứng lên trả lời vấn đề cảm giác. Thời gian chuẩn bị có hạn, chỉ có thể hấp tấp nói một điểm ta rõ ràng kiến giải. Đang ngồi đều là tiền bối của ta hoặc là người dẫn đường, nếu như ta nói đến có cái nào địa phương không đối hoặc là không tốt, hy vọng mọi người nhiều hơn bao dung. Dưới đài vang lên một trận thiện ý tiếng cười thêm tiếng vỗ tay. Chí ít Trần Phàm thái độ này, để đại gia hỏa cảm thấy rất dễ chịu. Tốt. Tiếp xuống ta bắt đầu chính thức diễn thuyết. Ta lần này diễn thuyết chủ đề là di động internet sẽ là kế tiếp 10 năm phong bạo. Cái này tiêu đề vừa ra, hiện trường liền muốn vang lên rất nhỏ sao động. Không ít tổng giám đốc vô ý thức khẽ gi một tiếng. Mặc kệ Trần Phàm nói nội dung như thế nào, chỉ ít cái này tiêu đề liền để không ít người lập tức cảm giác hai mắt tỏa sáng. Ngắn ngủi 10 phút thời gian, Trần Phàm giảng đến không ít nội dung. Tỷ như internet trời đông giá rét chỉ là tạm thời, trong nước internet phát triển còn lâu mới có được đạt tới của mình. Trần Phàm dự đoán, kế tiếp internet Lam Hải sẽ là di động internet. Theo di động mạng lưới phát triển, tương lai tất cả internet xí nghiệp sẽ tập trung bộc phát đang di động bưng sản phẩm. Đồng thời Trần Phàm lớn mật tiên đoán, tương lai smartphone sẽ càng ngày càng phổ cập, nhân thủ một bộ, từ đó hoàn toàn thay đổi người sử dụng hành vi. Mà tương lai internet sản phẩm đem toàn bộ tập trung ở một bộ nho nhỏ smartphone bên trên. Ở chỗ này, Trần Phàm đưa ra một cái đầu ngón tay kinh tế khái niệm. Nói cách khác một bộ nho nhỏ điện thoại, người sử dụng có thể hoàn thành mua sắm, sinh hoạt, ô tô, du lịch, khách sạn dừng chân cùng trong sinh hoạt các mặt. Trần Phàm thậm chí điểm danh trắng độ lục soát, chim cánh cụt trò chơi, đào bảo mua sắm cùng mới lang website bưng. Tất cả đây hết thảy đều sẽ tại tương lai tiến vào di động internet kinh tế thời đại tiến hành một trận mới tẩy bài. Bắt lấy kỳ ngộ xí nghiệp, liền có thể nắm giữ tương lai 20 năm quyền chủ động. Mà mất đi lần này kỳ ngộ xí nghiệp sẽ dần dần bị thời đại chỗ vứt bỏ. Trần Phàm cho trận này biến đổi lên một cái hình tượng ví von, gọi đuối cách mạng. Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả xí nghiệp tổng giám đốc giờ phút này tất cả đều tụ tinh hội thần nhìn qua trên đài. Nhất là hiện trường những cái kia internet lĩnh vực các lão tổng, giờ phút này từng cái cảm xúc kích động. Mã Vân hưng phấn mà cầm bút đang nhanh chóng nhớ kỹ cái gì. Liên nên như thế làm internet người lập nghiệp, hắn quá rõ Trần Phàm đoạn này diễn thuyết hàm kim lượng. Có thể nói, Trần Phàm cơ hồ đem trong lòng của hắn lời muốn nói tất cả đều cho nói ra. Thậm chí so với hắn nghĩ còn muốn càng triệt để hơn, càng thấu triệt. Mà ngoại trừ Mã Vân bên ngoài, ở đây biểu tình của những người khác cũng không giống nhau. Có người cảm thấy Trần Phàm giảng quá mức khoa trương, có người cảm thấy thể hồ quán đỉnh, hiểu ra. Có người đem Trần Phàm dẫn là chi kỷ, có người thì là cảm thấy Trần Phàm miệng đầy nạ pháo, smartphone đều vẫn là không thấy sự tình, cái gọi là di động internet kinh tế, chí ít cũng phải là 50 năm về sau sự tình. Trên đài Trần Phàm thao thao bất tuyệt giảng mười mấy phút, dù là đã siêu lúc tổ ủy hội nhân viên công tác cũng không có mở miệng ngăn lại. Các vị đồng nghiệp, chúng ta bây giờ đang ở vào một cái tốt nhất thời đại, hôm nay, chúng ta không còn là bị phong bạo mang bao lấy người đứng xem, mà là tự tay sáng lập phong bạo người. 10 năm sau lại quay đầu, Nguyễn Chư Vị vẫn như cũ có thể đứng tại trung tâm phong bạo, cười nhìn Phong Vân. Cảm ơn mọi người. Trần Phàm diễn thuyết kết thúc, hiện trường tiếng vỗ tay như sấm động. Người thông minh đều hiểu Trần Phàm trận này diễn thuyết hàm kim lượng. Không ít người đối với Trần Phàm ấn tượng lần nữa làm sâu sắc. Đây là Trần Phàm lần thứ nhất tại trường hợp công khai lộ diện, có thể nói, lấy được cả sảnh đường màu. Trên thực tế, Trần Phàm trận này diễn thuyết lực ảnh hưởng hoàn toàn không chỉ như thế. Đến tiếp sau rất nhiều người lập nghiệp nhận lấy trận này diễn thuyết nội dung dẫn dắt, sớm bố cục hoặc là đầu nhập vào di động internet lĩnh vực. Từ đó làm cho trong nước di động internet phát triển đều trước thời hạn chí ít thời gian mấy năm. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Phong hội sau khi kết thúc trở lại khách sạn gian phòng, đơn giản nghỉ ngơi một cái, Mã Vân điện thoại liền đến. Trần Phàm đành phải lại lần nữa mặc vào hô phục, đi ra ngoài xuống lầu. Dưới lầu, Mã Vân đã sớm thủ tại chỗ này, cùng hắn cùng nhau còn có mấy cái gương mặt quen. Gặp Trần Phàm xuống lầu, mọi người tất cả đều nhiệt tình chủ động bắt đầu chào hỏi. Rất hiển nhiên, Trần Phàm buổi chiều diễn thuyết thắng được tôn trọng của mọi người. Mọi người lên xe, đi. Mã Vân cười hướng lái xe phất phất tay, ngươi ở phía sau đi theo, ta ngồi Trần lao đệ xe. Trần Phàm thiếu, đối với Mã Vân nhiệt tình không có biện pháp nào. Lên xe ngồi ở hàng sau, Mã Vân liền không kịp chờ đợi lôi kéo Trần Phàm hàn huyên. Trần lão đệ, ngươi buổi chiều cái kia diễn thuyết, nói thật, đơn giản quá, rất được tâm ta. Trước đó mặc dù từng có không rõ ràng ý nghĩ, nhưng là không có ngươi nghĩ đến như thế thấu triệt, như thế có kiến giải ngươi thật cho rằng di động internet sẽ rất nhanh thực hiện. Trần Phàm gật gật đầu, không phải rất nhanh, mà là lập tức liền muốn xuất hiện. Ta cho rằng hạn chế di động internet phát triển trở ngại chỉ có hai cái, một là mạng lưới tốc độ, hai là cần một cái chân chính mang tính cách mạng smartphone. Mạng lưới tốc độ, trong nước trước mắt đã bắt đầu tiến hành 3G mạng lưới khảo nghiệm, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ toàn diện mở rộng. Về phần smartphone, không biết Mã tổng có nghe nói hay không qua, bên kia bờ Đại Dương Bình Quả công ty đã ban bố đời thứ nhất smartphone. Mã Vân ánh mắt dần dần sáng lên. A, thì ra là thế. Khó trách Trần lão đệ sẽ đầu tư smartphone ngành nghề. Chương 1264, từ thiện chi dạ. Chương 1264, từ thiện chi dạ. Ba toa từ thiện chi dạ. Làm trong nước nổi danh nhất danh lưu từ thiện chi dạ, mỗi một giới tổ chức đều sẽ gây nên cả nước truyền thông hoặc là dân mạng chú ý, nguyên nhân tự nhiên là ngoại trừ từ thiện bên ngoài, cái này dạ hội trình diện khách quý, cái kia thật được xưng tụng là tinh quang rực rỡ. Ngành giải trí minh tinh thai to mặt lớn mà, trừ phi là một đường hàng hai nổi tiếng, nếu không, tam tuyến tứ tuyến tiểu minh tinh liền nhập trận tư cách đều không có. Trừ cái đó ra, còn có giới thời trang danh lưu người mẫu, thượng lưu nhân sĩ, cùng trong nước giới kinh doanh đại lao sân ga. Tóm lại, trận này dạ hội có thể nói chân chính thượng lưu xã hội hoạt động. Theo Mã Vân một khối ra trận, Trần Phạm Tài chú ý tới ban ngày nhìn thấy không ít tham gia phong hội thương vòng đại lao lúc này vậy mà đến. Mã Vân thấp giọng giải thích nói, đêm nay sẽ phía sau người tổ chức rất có năng lượng, không ít giới kinh doanh đại lao đều thu và mời. Trần Phạm thiếu thiếu, ta vẫn là lần thứ nhất tham gia loại hoạt động này, có chút không quá thích ứng. Ha ha, ngươi a, liền là bình thường quá vô danh. Mã Vân cười ha hả trêu chọc nói, làm một cái tập đoàn chủ tịch, điệu thấp là chuyện tốt, nhưng là có đôi khi thích hợp lộ mặt, phát triển một cái nhân mạch, đối với mình sự nghiệp cũng có chỗ tốt. Trần Phạm cười gật gật đầu, biểu thị thụ giáo. Mã Vân nhân mạch không sai, vừa mới tiến trận rất nhanh liền cùng một đám đại lao đánh thành một mảnh. Trần Phạm người quen biết không nhiều, một người chậm rãi trong đại sảnh đi dạo, ngẫu nhiên nếm thử nơi này thức ăn, mở đến chưa sẽ, hắn đến bây giờ còn chưa ăn cơm đâu. Lần này Trần Phạm thấy được không ít khuôn mặt quen thuộc, tất cả đều là sinh động tại TV trên màn ảnh minh tinh. Tỷ như danh khí lớn một chút Trình Long, giống như là dạng này trường hợp, hắn là rất tình nguyện tham gia lúc này đang bị trong vòng một đám người vây quanh ký tên chụp ảnh. Mà thương vòng bên này, không ít bình thường tương đối mở ra lão bản, cũng đang cùng minh tinh hoặc người mẫu nói chuyện phiếm. Đó là cái danh lợi tràng. Minh tinh cần lợi dụng trường hợp này gia tăng cho hấp thụ ánh sáng dẫn đầu, mà các đại lao thì là thuần túy tới hưu nhàn mở rộng nhân mạch tới. Trần Phạm chính một người ngồi ở trong góc ăn một khối bánh gà tổ, bên kia Mã Vân đã dẫn một cái xuyên lễ phục dạ hội đi tới. Ha ha, Trần lão đệ, ngươi thật là đủ thanh nhàn vậy mà một người tại dạng này dạ hội bên trên trốn ở chỗ này ăn bánh gà tổ. Trần Phạm ngượng ngùng cười cười, mở một ngày sẽ, đúng là đói bụng. Mã Vân cười chỉ mỹ nữ bên cạnh, giới thiệu cho ngươi cái mỹ nữ nhận biết. Tô Mang nữ sĩ, ba toa từ thiện chi dạ người sáng lập. Nhân gia nghe nói ngươi đã đến, chuyên môn để cho ta cho nàng giới thiệu một chút đâu. Đối diện lễ phục dạ hội mỹ nữ vội vàng chủ động đưa tay. Trần tổng tốt, ngài tốt. Ta đối Trần tổng đại danh thế nhưng là sớm có nghe thấy, không nói những cái khác, ngài dưới cờ phi phạm truyền thông 2 năm này tại ngành giải trí nổi lên phong bạo cũng không nhỏ. Vô luận là truyền hình điện ảnh kịch truyền hình, vẫn là công ty tự chế tống nghệ tiết mục, cơ hồ toàn diện nở hoa. Ta Tô Mang rất ít bội phục người khác, Trần tổng tuyệt đối tính một cái. Có người mang mũ cao Trần Phạm cười ha hả mở miệng nói ngươi quá khách khí. Chỉ bằng ngươi khởi đầu cái này từ thiện chi dạng, tuyệt đối là tích công đức đại hảo sự, ta Trần Phạm bội phục. Tô Mang có chút ngoài ý muốn, Trần tổng còn tin Phật. Trần Phạm lắc đầu, mẫu thân của ta tin Phật. Nguyên lai là dạng này. Chúng ta dạ hội chờ một lúc sẽ có từ thiện bán hàng từ thiện hoạt động, hy vọng Trần tổng có thể đủ nhiều tham dự. Trần Phạm cười, chỉ cần từ thiện có thể đến giúp càng nhiều cần trợ giúp người, ta là tuyệt đối nghĩa bất dung tử. Lời này để Tô Mang thật cao hứng. Một bên Mã Vân cười trêu ghẹo nói, ngươi đây liền không hiểu được, ta cái này Trần lão đệ tuyệt đối là tính tình bên trong người. Nhân gia làm việc thiện xưa nay không cam người sau. Tô Mang đột nhiên thiện cười một tiếng. Vậy ta coi như cảm ơn trước Trần tổng. Đúng Trần tổng, còn có một việc muốn mời ngài hỗ trợ a. Ngươi nói. Tô Mang giải thích đến đêm nay từ thiện đấu giá hoạt động, bán đấu giá đồ vật trên cơ bản đều là từ trình diện minh tinh đại lao cung cấp. Tỷ như có minh tinh cung cấp mình ký tên album, có người cung cấp mình đoàn làm phim đạo cụ, hoặc là cái khác có ý nghĩa vật phẩm. Tô Mang muốn để Trần Phàm cũng cung cấp một vật, sau đó tham gia tiếp xuống từ thiện bán hàng từ thiện. Trần Phàm cười khổ, cái này, ta chỉ sợ không có cách nào giúp ngươi. Ta tới vội vàng, cũng không biết có cái này quá trình. Tô Mang cười nói, rất đơn giản. Cũng không cần cái gì chân quý vật phẩm, chỉ cần là chính ngài đồ vật đều có thể. Tỷ như Mã tổng vừa rồi liền cung cấp trên người mình mang theo bên người ký tên bút máy. Vạn Khoa Vương tổng cung cấp một khối đồng hồ. Đúng, đại ca Trình Long lần này cung cấp là mình có mặt hoạt động tùy thân mặc câu phục áo. Mã Vân cười ha hả phụ họa nói, đồ vật gì đều được, chủ yếu liền là để mọi người có cái tham dự cảm giác. Đối mặt mỹ nữ cười tủm tỉm nhìn chăm chú, Trần Phàm không tiện cự tuyệt, nếu mày suy tư nửa ngày. Trên người mình thật đúng là không có cái gì có thể lấy ra đồ vật. Đồng hồ. Đây chính là nhược sơ mua cho mình không có khả năng đưa ra ngoài. Điện thoại, túi tiền cũng không được. Cà vạt châm ngược lại là có thể, thực sự không được mình cũng đem Âu phục áo quên ra ngoài. Bất quá bộ này Âu phục cũng là nhược sơ mua cho mình hắn có chút không nỡ. Đưa tay hướng trong túi lục lọi một cái, Trần Phàm đột nhiên mỏ ra mấy trường chồng lên giấy viết thư. Trần Phàm ánh mắt có chút sáng lên. Cái này có thể hay không? Đây là xế chiều hôm nay ta tham gia dân doanh xí nghiệp phong hội, lên đài diễn thuyết lúc viết tay diễn thuyết bản thảo. Tô Mang sững sờ, không khỏi lộ ra một vòng cười khổ. Nàng thật đúng là lần thứ nhất thu được dạng này vật phẩm. Cái này, muốn làm sao đâu ra a? Chủ yếu là hoàn toàn không đáng tiền à, bạn nhất đến lúc không ai cạnh tranh, chẳng phải là vứt vẫn là mình người. Cái này Trần tổng cũng là tuổi còn rất trẻ, thật không hiểu hay là giả không hiểu A Tô Mang chính không biết làm sao thời điểm, một bên Mã Vân lại kinh ngạc mở miệng nói, ngươi muốn đấu giá cái này? Đây chính là đồ tốt à, Trần lão đệ, không nói những cái khác, ngươi nếu là thật đem cái này lấy ra cạnh tranh, ta tuyệt đối nhất định phải được. Cùng là internet lĩnh vực người lập nghiệp, Mã Vân rất rõ ràng Trần Phạm bản này diễn thuyết bản thảo hàm kim lượng. Không nói người khác, chỉ nói chính hắn, là thật tâm muốn, đến lúc đó lấy về hảo hảo nghiên cứu một phiên. Tô Mang kinh ngạc nhìn thoáng qua Mã Vân. Nàng không biết Mã Vân tại sao lại hưng phấn như vậy, coi là đối phương là đang cố ý cùng Trần Phạm bạn tốt. Bất kể như thế nào, chỉ cần có người nguyện ý mua là được. Đừng đến lúc đó không ai cạnh tranh, để cho mình đắc tội với người là có thể. Thế là Tô Mang mở miệng cười nói, vậy nhưng thật sự là quá chân quý. Ta muốn cảm tạ Trần tổng đối với chúng ta công tác cùng hộ a, bất quá, ta có cái yêu cầu nho nhỏ. Trần tổng có thể hay không tại bản này diễn thuyết bản thảo phía trên ký lên tên của mình. Tại Tô Mang xem ra, mặc kệ diễn thuyết bản thảo nội dung như thế nào, chỉ ít phía trên này có Trần Phạm danh tự, hẳn là cũng có thể hấp dẫn không ít người hứng thú. Trần Phàm tiểu thiếu, không có vấn đề. Thế là đưa tay tiếp nhận nhân viên công tác đưa tới bút ký tên, đang diễn giảng bản thảo đằng sau viết lên mình danh tự. Vậy ta coi như đưa lên đi. Hy vọng Trần tổng đêm nay chơi đến vui vẻ. Tô Mang cười ha hả hướng phía Trần Phàm nháy mắt mấy cái, dáng người chậm rãi đi. Chờ đối phương vừa đi, Mã Vân mới cười ha hả cùng Trần Phàm trêu ghẹo nói, thế nào? Người không sai a. Trần Phàm cười ha hả gật gật đầu. Khỏi cần phải nói, xã giao năng lực nhất lưu. Mã Vân cắp cắp cười một tiếng, nhân gia có thể tổ chức muộn như vậy sẽ, bản thân liền đã chứng minh nàng tại danh lợi tràng bên trong xã giao năng lực. Có hứng thú hay không ta giới thiệu các ngươi bí mật quen biết một chút. Trần Phàm nhìn ra Mã Vân đang cùng mình nói đùa, thế là trợn mắt chừng một cái. Ta không thích gì. Chương 1265, đấu giá hội chương 1265, đấu giá hội Trần tổng, đã lâu không gặp. Trần Phàm quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là Trình Long. Gia hỏa này thật vất vả ứng phó xong một đám chụp ảnh chung yêu cầu tân khách, vội vàng chủ động tới cùng Trần Phàm chào hỏi. Song Phương trước đó từng có hợp tác, phi phàm truyền thông xuất phẩm thần thoại Trình Long cùng Ô Luyện cộng đồng tham gia diễn. Đã lâu không gặp. Trần Phàm cười cùng đối phương nắm chặt tay. Không nghĩ tới đại ca vậy mà cũng tới. Trình Long cắp cắp cười một tiếng. Người trong nghề hô một tiếng ta miễn cưỡng còn có thể chịu được nổi, Trần tổng tiếng đại ca này thế nhưng là để cho ta áp lực có chút đại a. Trần Phàm thiếu, ta thế nhưng là nhìn đại ca phim lớn lên. Đương nhiên, lúc nhỏ trong nhà nghèo, mua không nổi chính bản vở cờ giờ, chỉ có thể nhìn đồ lậu. Một câu đem Trình Long chọc cười, còn thuận tiện kéo gần lại khoảng cách của song phương. Đơn giản trao đổi vài câu, Trình Long cười nói về sau hữu hảo kịch bản, nhưng nhất định phải nhớ kỹ tìm hắn, hắn chỉ cần ngăn kỳ có thời gian, liền nhất định sẽ tham gia diễn. Trần Phàm cười ha hả gật gật đầu biểu thị không có vấn đề. Trình Long vừa cười hỏi, chờ một lúc dạ hội kết thúc, ta ở kinh thành bên này có phòng nhỏ, đến lúc đó chuẩn bị mở party, Trần tổng có thời gian hay không đi chơi? Trần Phàm cười khoát khoát tay. Các ngươi người trong nghề náo nhiệt, ta liền không tham gia. Trình Long cũng không có cưỡng cầu, cười hàn huyên hai câu liền lại bị những người khác cho lôi đi. Nhìn qua tại hiện trường như cá gặp nước Trình Long, Trần Phàm không khỏi không cảm khái. Trong vòng thai to mặt lớn còn nhiều, có tư lịch lao diễn viên cũng không ít, nhưng là có thể được xưng là một tiếng đại ca, chỉ có Trình Long một cái. Cái này chứng minh Trình Long bất quan diễn kỹ tốt, càng quan trọng hơn là hắn càng hiểu đạo lý đối nhân xử thế, vô luận là trong vòng ngoài vòng, cùng bất luận kẻ nào, hắn đều xử lý đến làm cho bất luận kẻ nào tìm không ra ma bệnh. Trần Phàm đột nhiên nghĩ đến Ô Luyện. So sánh với Trình Long, Ô Luyện tại ngành giải trí cơ hồ muốn càng độc nhất chút. Bởi vì ngoại trừ bình thường tham gia đóng phim, nàng cùng ngành giải trí cơ hồ không có bất kỳ cái gì liên hệ. Rất ít tham gia dạ hội, party hoặc là người trong nghề tổ chức các loại hoạt động. Ô Luyện cùng ngành giải trí cơ hồ có vẻ hơi không hợp nhau, càng giống là đem diễn kịch trở thành công việc, sinh hoạt là sinh hoạt, công tác là công tác. Điều này sẽ đưa đến Ô Luyện tại trong vòng danh tiếng rõ ràng không bằng Trình Long như thế quá cứng. Hiện tại nhiệt độ cùng danh khí, hoàn toàn là bằng vào Ô Luyện diễn kỹ quá cứng cùng fan hâm mộ quần thể khổng lồ. Một khi đằng sau Ô Luyện xuất hiện bất kỳ dư luận quan hệ xã hội mặt trái tin tức, cái kia trong vòng khả năng liền không có nhiều người như vậy đứng ra thay nàng nói chuyện. Đương nhiên, Trần Phàm không có khả năng để xảy ra chuyện như vậy. Tiếp xuống hắn sẽ dốc toàn lực đẩy Ô Luyện tiến quân Hollywood, thông qua Hollywood triệt để mở ra toàn cầu thị trường. Chỉ cần tại toàn cầu nổi danh, đến lúc đó, Ô Luyện liền không cần để ý tới ngành giải trí những người khác cái nhìn. Bởi vì danh khí là nàng lớn nhất tấm mục, đến giờ sẽ chỉ là những người khác để lấy lòng nàng. Cũng không biết Ô Luyện bây giờ tại nước ngoài đoàn làm phim như thế nào. Trần Phàm nhịn không được tự lẩm bẩm một câu. Ô Luyện tiến tổ cũng được một khoảng thời gian rồi, không biết vừa không thích đứng nước ngoài đoàn làm phim sinh hoạt. Tân khách ra trận sau 40 phút, phía trước trên võ đài ánh đèn sáng lên. Rốt cục, dạ hội chính thức bắt đầu. Làm khởi đầu người, Tô Mang lên đài đọc diễn văn. Sau đó tiếp xuống chính là lãnh đạo phát biểu thêm mấy cái tiết mục cấm trận. Nửa giờ sau, dạ hội tiến vào trọng đầu hí. Từ thiện đấu giá. Dạ tiệc từ thiện đương nhiên vẫn là lấy từ thiện làm chủ. Lần này vật đấu giá có thể nói đủ loại, có tổ chức phương cung cấp các loại đồ chơi văn hóa tranh chữ, cũng có ngành giải trí minh tinh cung cấp vật phẩm tư nhân. Ảnh ký tên, xuất đạo CD đĩa nhạc, đoàn làm phim đạo cụ hoặc là lấy được thưởng cút. Đương nhiên hiện trường cũng có không nhiều chân chính từ thiện nhân sĩ, nhân gia lấy ra đồ vật liền đáng giá tiền nhiều hơn, các loại đồ chơi văn hóa tranh chữ, rực rỡ muôn màu. Đấu giá sư lên đài, tuyên bố từ thiện đấu giá hoạt động chính thức bắt đầu. Kiện thứ nhất vật đấu giá liền rất có ý tứ, là trong nước thư pháp giới đại lao Thủy Hành Chu tự thân vì lần này từ thiện hoạt động viết một bộ thư pháp tác phẩm. Hết thể 16 chữ, làm việc thiện tích đức, phúc phận kéo dài, từ thiện không giới, đại ái vô cương. Một bên còn có đại lao ký tên cùng con dấu. Thủy Hành Chu lão nhân tại trong vòng danh khí không cần nhiều lời, cho nên căn bản không cần đấu giá sư làm nhiều giới thiệu, cạnh tranh ngay từ đầu liền tiến vào gay cấn giai đoạn. Giá khởi đầu 50.000 khối, kết quả ngắn ngủi không đến 3 phút thời gian, cạnh tranh giá cả đã đi tới 5 triệu. 8 triệu. Trần Phàm bên cạnh Mã Vân nhấc tay ra hiệu. Trần Phàm có chút ngoài ý muốn, Mã tổng vậy mà cũng ưa thích thư pháp. Mã Vân cười cười, thủy lao tại chính thương hai giới rất nổi danh, ta mặc dù không hiểu thư pháp, nhưng là cũng biết tác phẩm của hắn chữ chữ thiên kim. Tác phẩm của hắn thế nhưng là đã từng bị coi như quốc lễ đưa cho ngoại quốc bạn bè. Liền xem như vỗ xuống đến không mình giữ lại giám thưởng, đến lúc đó cũng có thể lấy ra tặng lễ. Trần Phàm liền minh bạch Mã Vân ý tứ. Bất quá, Trần Phàm không hiểu nhiều thư pháp, vẫn cảm thấy hoa 8 triệu mua một bức chữ có chút không đáng. Phải biết đây chính là 07 năm, cả nước cư dân người đều có thể chi phối thu nhập chỉ có hơn 8000 nguyên. Thậm chí tại một ít địa phương, nông thôn có thể chi phối thu nhập cũng chưa tới 4000 nguyên. 8 triệu đối với một ít người mà nói, là liền làm mộng cũng không dám nghĩ con số. Nhưng mà sự thật chứng minh, Trần Phàm vẫn là trẻ. Bởi vì tiếp xuống, không đến một phút đồng hồ, bức chữ này giá cả lại bị Cảnh Tiêu đến 980 vạn. 12 triệu. Rốt cục, có người gọi ra một cái giá trên trời. Đến từ Vạn Khoa Vương Thực, vung tiền như rác, trực tiếp cầm xuống bức tranh chữ này. Vương tổng dùng hành động thực tế đã chứng minh, cái niên đại này làm bất động sản đến cùng có bao nhiêu hảo. Một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, đấu giá sư phía sau điện tử màn hình bên trên, xuất hiện 12 triệu con số. Lần này đấu giá, tất cả quá trình toàn bộ hành trình công khai, đến lúc đó tất cả đấu giá đoạt được tiền khoản sẽ thống kê giao cho hợp tác từ thiện tiểu gì cũng sẽ. Dạng này quá trình công khai trong suốt, chính thức hài lòng, tân khách ưa thích, tất cả mọi người rất tán thành. Mặc dù Trần Phàm vẫn như cũ cho rằng hoa 1200 vạn mua một bức chữ có chút không thể nào hiểu được. Nhưng là nếu như là làm từ thiện lời nói, cái kia Trần Phàm đã cảm thấy tiền này hoa quá đáng giá. Dạ hội mở đầu xong, thế là tiếp xuống bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt. Tiếp xuống đấu giá hội, các loại vật đấu giá xen kẽ lấy mang lên, tỉ như có minh tinh ký tên CD bán 50 ngàn khối, cũng có người mẫu cung cấp quần áo chỉ bán 8 ngàn khối. Giá cả không quan trọng, chủ yếu là một phần làm từ thiện tâm ý, nhưng là Trần Phàm cũng rất nhanh phát hiện một cái có ý tứ địa phương. Cái kia chính là ở đây tân khách ở trong, ngành giải trí người phổ biến so giới kinh doanh những lao bản này càng quan tâm mình vật đấu giá giá sau cùng. Đối với ngành giải trí minh tinh mà nói, lộ ra ánh sáng liền mang ý nghĩa danh khí. Nếu như ngươi đồ vật cuối cùng con đập một cái rất thấp giá cả, cái kia nói ra khó xử không nói, còn biết để cho người ta cảm thấy ngươi tại ngành giải trí không có địa vị. Cho nên, đám này ngành giải trí minh tinh đem đấu giá hội trở thành cho mình nhất giả hoạt động. Tỷ như có vị Trần Phàm căn bản muốn không nhận biết hàng hai nữ minh tinh, nàng cung cấp vật đấu giá là mình bộ thứ nhất hí cổ trang đồ hóa trang. Kết quả là như vậy một kiện đồ hóa trang, cuối cùng bị vô ra 2 triệu giá trên trời. Nữ minh tinh nụ cười trên mặt đều không che giấu được. Mà đập món đồ đấu giá này chính là một vị đến từ Sơn Tây Thần Đá lão bản. Trần Phàm cùng Mã Vân liếc nhau, lộ ra một cái nam nhân đều hiểu mỉm cười. Chương 1266, nhạc đệm tới chương 1266, nhạc đệm tới theo từng kiện vật đấu giá bị mang lên, tiếng tối bầu không khí cũng dần dần náo nhiệt. Đại ca Trình Long cung cấp vật đấu giá là mình mặc trên người Âu phục áo, còn có một cái đoàn làm phim đạo cụ, là lúc trước đập thần thoại lúc mặc món kia tướng quân áo giáp. Khoan hay nói, không ít người phi thường nghệ tình, các minh tinh tranh nhau cạnh tranh, thậm chí ở đây không ít thương vòng đại lao đều đi theo tham dự một thành. Cuối cùng bộ này vật đấu giá lấy 568 vạn cạnh tranh thành công, bị một vị Trần Phàm không quen biết lão bản cho mua đi. Trình Long cũng thành trong vòng giải trí tất cả minh tinh ở trong, giá sau cùng cao nhất minh tinh. Thương vòng bên này liền tùy ý nhiều, mọi người không có quy củ nhiều như vậy, có mua hay không đều xem tâm tình. Tỷ như Mã Vân cung cấp là mình mang theo bên người ký tên bút máy. Nguyên bản Trần Phàm coi là, như loại này phổ thông đồ vật sẽ không có người cảm thấy hứng thú. Kết quả không nghĩ tới, cạnh tranh ngay từ đầu, giá cả liền một đường tiểu thăng. Ngoại trừ không ít thương vòng lão bản cười ha hả đi theo tham gia náo nhiệt, thậm chí có không ít minh tinh thai to mặt lớn đều đi theo đấu giá. Cuối cùng chi này bút máy lấy 280 vạn giá cả thành giao. Trần Phàm có chút minh bạch. Đây càng giống như là Mã Vân tại người trong nghề khí một lần thể hiện. Mọi người mua không phải chi này bút máy, mà là bút máy phía sau Mã Vân người này hữu nghị. Tựa như đằng sau có ông chủ cung cấp một bức chữ của mình vẽ, kết quả cuối cùng còn vô ra 200 ngàn giá cả. Đây chính là bởi vì hắn danh khí không bằng Mã Vân đại nguyên nhân. Trần Phàm nhịn không được cảm khái, quả nhiên, cho dù là như loại này dạ tiệc từ thiện, bên trong khắp nơi đều lộ ra đạo lý đối nhân xử thế. Làm khách quý thứ nhất, Trần Phàm rất ít nhấc tay cạnh tranh. Vì không để cho mình lộ ra quá mức cùng mọi người tách rời, Trần Phàm chuẩn bị thử mua xuống một vật, chí ít cũng coi là dâng hiến ái tâm. Rất nhanh hắn liền chọn chúng mình thích một kiện vật đấu giá, là một cây đến từ Thanh Triều Ngọc Trâm. Vô luận là làm công bắt đầu tài liệu tính chất đều rất không tệ. Giá khởi đầu 100 ngàn khối. Bất quá bởi vì cung cấp món đồ đấu giá này, người là một vị không có danh khí gì ngành giải trí người mới minh tinh, cho nên giá cả cạnh tranh cũng không tính quá kịch liệt. Rất nhanh giá cả đi vào 600 ngàn về sau liền trên cơ bản không ai đấu giá. 700 ngàn. Cuối cùng có cái lão bản mở miệng hô một tiếng. Không ít người cảm thấy, giá tiền này không sai biệt lắm chấm dứt. Vô luận là cây châm giá trị vẫn là đối với người mới này diễn viên mà nói, cái giá tiền này đều là song phương có thể hài lòng trình độ. Ai có thể nghĩ lúc này hiện trường đột nhiên lại vang lên một giọng nói. 1 triệu. A. Không ít người kinh ngạc quay đầu, kết quả phát hiện lên tiếng dĩ nhiên là một mực không có tham dự cạnh tranh Trần Phàm. Cái này để không ít tân khách ánh mắt trở nên cổ quái. Trần Phàm thân phận tương đối đặc thù, bởi vì hắn vô luận là tại ngành giải trí hay là tại thương vòng đều xem như có chút danh khí. Cho nên, hắn lần thứ nhất mở miệng đấu giá, mọi người bao nhiêu đều sẽ cho chút thể diện. Trước đó hô lên 700 ngàn lão bản kia liền hướng Trần Phàm cười gật gật đầu, sau đó tự động từ bỏ cạnh tiêu. Thế là, chi này Ngọc Trâm liền bị Trần Phàm lấy 1 triệu giá cả cầm xuống. Mã Vân tò mò lại gần, ngươi biết nàng? Trần Phàm nghi hoặc, ai? Cái này cây châm chủ nhân a, cái kia nữ minh tinh. Trần Phàm sững sờ, vô ý thức thuận Mã Vân nhìn phương hướng nhìn sang, lúc này mới chú ý tới cái này Ngọc Trâm là ai cung cấp. Thật đúng là một cái mình tiếp trước nhận biết khuôn mặt. Triệu Lệ Dĩnh. Chỉ bất quá bây giờ Triệu Lệ Dĩnh vẫn là cái hoàn toàn ngành giải trí người mới. Năm ngoái bằng vào tuyển tú xuất đạo, cơ hồ không có bất kỳ cái gì đem ra được tác phẩm, duy nhất để mọi người có ấn tượng tác phẩm tựa hồ chỉ có Kim Hôn bên trong đóng vai Đông Gia Tam Nữ Nhi Đông Đa Đa. Nhưng là nhân vật này cũng chưa cho nàng mang đến quá nhiều lộ ra ánh sáng. Bất quá từ hướng này mà nói, Trần Phàm cùng với nàng thật đúng là tính có chút liên hệ. Dù sao bộ này kịch là phi phàm truyền thông đầu tư. Không biết, Mã Vân hiếu kỳ, không biết ngươi tốn tiền nhiều như vậy giúp nàng nhất giả. Trần Phàm lắc đầu, ta chính là thuần túy ưa thích chi này ngọc châm mà thôi. Gặp Trần Phàm không giống như là nói chuyện, Mã Vân lúc này mới gật gật đầu. Thì ra là thế. Bất quá ngươi lần này xem như giúp nàng một tay. Một người mới, cung cấp vật đấu giá lại bán cao như vậy giá cả, gần với Trình Long ngươi hãy chờ xem, nói không chừng ngày mai muốn đăng báo. Trần Phàm vô ngữ, không có khoa trương như vậy chứ. Hắc, không tin hãy đợi đấy. Đám người đối diện bên trong, Triệu Lệ Dĩnh đồng dạng bị cái này trên trời rơi xuống kinh hỉ cho đánh trúng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn đỏ ửng. Bởi vì nàng thuần túy liền là bồi công ty lãnh đạo cùng tiền bối nhóm tới tham gia náo nhiệt, mở mang hiểu biết. Đêm nay công ty những người lãnh đạo chủ yếu marketing chính là công ty hoàn toàn xứng đáng tỷ đại Lê Băng Băng. Bên cạnh Hoa Nghệ lão bản Vương Trung Lỗi tò mò hỏi, "Lệ Dĩnh, ngươi biết được Phạm tập đoàn Trần tổng?" Triệu Lệ Dĩnh lắc đầu, "Không biết." "Vậy hắn vì sao hoa giá cao mua người ngọc trầm?" "Triệu Lệ Dĩnh, ta không biết." Bên cạnh có người nhắc nhở, "Ngươi trước đó không phải tham dự qua Kim Hôn sao? Bộ này kịch là phi phạm truyền thông đầu tư, có thể hay không khi đó chú ý tới?" Triệu Lệ Dĩnh khẩn trương đến sắc khóc. "Sẽ không. Ta khi đó tại đoàn làm phim chưa bao giờ thấy qua Trần tổng mặt." Vương Trung Lỗi hướng Trần Phạm vị trí nhìn thoáng qua, lộ ra một cái nụ cười cổ quái. "Tính toán, mặc kệ nguyên nhân gì, chỉ ít đêm nay số ngươi cũng may. Nói không chừng Trần tổng liền là của ngươi quý nhân." Nghe nói như thế, Triệu Lệ Dĩnh khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt nhịn không được bụng trộm hướng Trần Phạm vị trí nhìn thoáng qua, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trên thực tế Trần Phạm căn bản không có nhiều như vậy loạn thất bát tao ý nghĩ. Hắn sở dĩ hoa giá cao, ngoại trừ nhìn chúng chi này ngọc châm bên ngoài, thuần túy là muốn thích hợp tham dự một cái, thuận tiện kính dâng ái tâm. Hoa Nghệ bên này cao tầng tất cả đều nghĩ lầm. "Các vị khách quý, tiếp xuống chúng ta muốn cạnh tranh món đồ đấu giá này tồn tại tự nhiên Phạm tập đoàn chủ tịch Trần Phạm Trần tổng cung cấp." Trên đài đấu giá sư mới mở miệng, dưới đài không ít người ánh mắt liền cùng nhau rơi xuống Trần Phạm trên thân. Nhược Phạm tập đoàn nhưng quá có tiếng. Đương nhiên ngoại trừ cái này, Trần Phạm bản thân cũng coi là cái danh nhân. Đầu tiên, hắn cùng ngành giải trí có liên lụy, Trần Phạm bản thân liền là cái ca sĩ, sáng tác người, thậm chí có không ít fan hâm mộ quần thể. Nhân ra xuất đạo thời gian thậm chí so đang ngồi đại bộ phận minh tinh đều muộn sớm. Tiếp theo, Trần Phạm sáng lập phi phạm truyền thông rất nổi danh, mặc dù thành lập thời gian ngắn, nhưng là 2 năm này tác phẩm lại tất cả đều đại bạo, vô luận là danh khí vẫn là danh tiếng, đều thu được song bội thu. Đối hiện trường không ít minh tinh mà nói, cùng phi phạm truyền thông hợp tác là bọn hắn phi thường vui lòng một việc. Thứ ba, chính là Trần Phạm bản thân thân phận. Thân gia hơn 10 tỷ, trong nước phú hào trên bảng xếp hạng lão bản thứ nhất. Càng quan trọng hơn, Trần Phạm trường đến tuổi trẻ xuất khí, so ở đây cái khác những cái kia niên kỷ lớn các lão bản có thể nuôi mắt nhiều. Không thiếu nữ minh tinh ánh mắt vẫn đang ngó chừng Trần Phạm, trong ánh mắt lửa nóng căn bản muốn không che giấu. Trần tổng lần này cung cấp vật đấu giá là một phần diễn thuyết bản thảo. Bởi vì hôm nay tại kinh tổ chức cả nước dân doanh xí nghiệp phong hội, Trần tổng làm diễn thuyết khách quý, trên đài diễn thuyết lấy được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Phần này diễn thuyết bản thảo nguyên văn là Trần tổng tự mình viết tay, hơn nữa còn có Trần tổng bản thân ký tên. Nó hàm kim lượng không cần nói cũng biết. Không thể không nói, người bán đấu giá này khẩu tài là tốt. Rõ rệt một phần phổ thông giấy viết bản thảo, quả thực là bị hắn cùng nhau nói quát, phản phất có khó lường giá trị. Ưa thích các bằng hữu cũng không nên bỏ lỡ a. Tốt, chúng ta cạnh tranh bắt đầu. Giá khởi đầu, 10.000 nguyên. Chương 1267, nàng làm sao tại cái này, chương 1267, nàng làm sao tại cái này làm tiệc tối người tổ chức, Tô Mang một mực ngồi tại hàng thứ nhất ghế khách quý. Nghe tới trên đài lập tức sẽ cạnh tranh Trần Phàm vật phẩm lúc, Tô Mang đình chỉ cùng bên cạnh bằng hữu nói chuyện với nhau, vô ý thức ngồi thẳng người. Làm người tổ chức, nàng nhất định phải cân nhắc tốt các phe đạo lý đối nhân xử thế. Trần Phàm cung cấp phần này bài viết, nàng không cho rằng lớn bao nhiêu giá trị. Cái này kỳ thật để nàng có chút khó khăn. Cái khác lão bản, tỉ như Mã tổng, nhân gia cung cấp mặc dù là một chi bút máy, nhưng là chí ít bút máy còn có giá trị thực dụng. Trần Phàm phần này bài viết nàng xem qua dùng vẫn là khách sạn cung cấp giấy viết, lại thêm lít nha lít nhít viết đầy chữ, đã không có bất kỳ giá trị sử dụng. Hiện tại Tô Mang con hy vọng nhìn tại Trần Phàm danh khí cùng bài viết cuối cùng Trần Phàm tự tay ký tên còn có chút hiệu quả, để cạnh tranh không cần vừa lên đến liền kẻ ngắt. Nếu quả như thật kẻ ngắt hoặc là lưu phách, hoặc là đập giá cả không lý tưởng, cái kia Trần Phàm nhất định sẽ cảm thấy lung túng, nếu là lại bởi vì việc này giận lây sang mình, vậy liền thật được không bù mất. Cho nên Tô Mang đã hạ quyết định, chờ một lúc nhìn xem tình huống, một khi không ai cạnh tranh, mình liền trực tiếp hoa 200.000 mua lại. Một là không cho Trần Phàm quá mức lúng túng, hai là thuận tiện cho Trần Phàm một cái ấn tượng tốt. Giá khởi đầu, 10.000 nguyên. Theo trên đài đấu giá sư tuyên bố cạnh tranh bắt đầu, hiện trường trầm mặc vài giây đồng hồ. Có người còn không xác định, đang cùng bên cạnh bằng hữu xác nhận đây là ai cung cấp vật phẩm. Mà Trần Phàm bên người Mã Vân thì là cái thứ nhất nhấc tay, 200.000. Trực tiếp lập tức đem giá cả để cao gấp 20 lần, vừa lên đến liền hiện lộ rõ ràng mình tình thế bắt buộc sức mạnh. Mã Vân chiều Trần Phàm nết miệng cười một tiếng, "Trần lão đệ, thứ này lão ca ta liền thu nhận." Trần Phàm cười khổ lắc đầu. Biết đây là Mã Vân đang cấp mình cổ động. Nhưng mà ai có thể nghĩ, Mã Vân giơ lên tay vừa đem thả xuống, lập tức liền có người lên tiếng. 500.000. Lần này Trần Phàm là thật kinh ngạc. Hiện trường ngoại trừ Mã Vân, mình giống như cũng không có cái khác giới kinh doanh bằng hữu a. Ánh mắt đảo qua đi, kết quả phát hiện là ngồi tại cùng một sắp xếp Lý Ngạn Hồng. Cùng Trần Phàm ánh mắt liếc nhau, Lý Ngạn Hồng hướng bên này lộ ra một cái mỉm cười thân thiện. Nhưng mà Lý Ngạn Hồng bên này cũng không có cao hứng quá lâu. 600.000, 700.000, 95.000. Thanh âm liên tiếp, giá cả một đường tiêu thăng. Ở đây không ít người đều tham gia buổi chiều trận kia phong hội, với lại chỉ cần là internet lĩnh vực người lập nghiệp, tất cả mọi người minh bạch Trần Phàm bản này diễn thuyết hàm kim lượng. Liên phần này bài viết, làm sơ sửa chữa, hoàn toàn có thể coi như một thiên chính thức luận văn phát biểu. Đương nhiên, mọi người xem trọng cũng không phải là cái này, mà là bản này bài viết nội dung. Không ít người hy vọng có thể nắm bắt tới tay, sau đó hảo hảo nghiên cứu một chút. Nói không chừng liền có thể từ đó phát hiện kế tiếp lập nghiệp đầu gió. 1 triệu. Vong dịch Đinh Tam Thạch cũng đi theo tiếp cận cái náo nhiệt. Hiện trường bên này có người âm thầm líu lưỡi. Một tiên đã dùng qua bài viết mà thôi, vậy mà vừa lên đến liền bị mang lên 1 triệu. Cái này Trần tổng lực ảnh hưởng cũng quá lớn a. Hoa Nghệ bên này, Vương Trung Lỗi nhấc tay. 1.200.000. Hoa Nghệ không phải internet công ty, hắn cũng xem không hiểu bài viết nội dung. Hắn lần này xuất thủ thuần túy là có qua có lại, hồi báo trước đó Trần Phàm nâng triệu lị dinh thao tác. Đương nhiên, Trần Phàm cùng hắn cũng coi là đồng hành. Làm như vậy còn có thể thuận tiện bán tốt. Tô Mang ngồi phía trước sắp xếp, miệng nhỏ khẽ nhếch, nghiễm nhiên đã xem không hiểu. Nàng hoàn toàn không ngờ tới sẽ xuất hiện loại chuyện này. Xem ra chính mình hoàn toàn đánh giá thấp Trần Phàm người này lực ảnh hưởng a, sớm biết trước đó lần thứ nhất gặp mặt, mình hẳn là lại nhiệt tình một điểm. Mã Vân cười ha hả nhìn về phía Trần Phàm. Trần lão đệ, xem ra hiểu công việc người thật đúng là không ít ta. Nói xong không đợi Trần Phàm mở miệng, Mã Vân trực tiếp nhấc tay. 2 triệu. Hoa. Hiện trường xuất hiện một trận sao động. Không nghĩ tới Mã lao bản tốt như vậy thoải mái, trực tiếp đem cạnh tranh giá cả mang lên 2 triệu. Đây rốt cuộc là cố ý nâng Trần Phàm a, vẫn là thật ưa thích bản này bản thảo. Không ít người đã xem không hiểu. Bất quá mọi người cũng rõ ràng. Một thiên bài viết đập tới 2 triệu, trên cơ bản đã đến đỉnh. Lại thêm Mã Vân này tấm tình thế bắt buộc tư thế, nếu là lại có người nâng giá, vậy thì có chút đắc tội với người. Quả nhiên, phía trước đầu ra qua Lý Ngạn Hồng bọn người hướng bên này nhìn qua, cùng Mã Vân mỉm cười. Thành nhân chí mỹ. Mọi người mỉm cười, chuyện này cũng liền hạ màn kết thúc. Trên đài đấu giá sư cười hỏi, Mã tổng ra giá 2 triệu. Còn có tiếp tục đấu giá sao? 2 triệu lần thứ nhất. 2 triệu lần thứ hai. 2 triệu thứ ba. Mắt thấy đấu giá sư trong tay truy nhỏ liền muốn nện xuống tới thời điểm, ngoài ý muốn vẫn thật là phát sinh. 3 triệu. Một đạo bình tĩnh giọng nữ dễ nghe vang lên. Trực tiếp tại hiện trường đưa tới hoành động. Hoa. Một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người theo bản năng quay đầu tại hiện trường tìm kiếm vừa rồi mở miệng mục tiêu. Trần Phàm đồng dạng một mặt ngộ. Thanh âm này hắn quá quen thuộc, cho tới hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Ánh mắt tại hiện trường quét qua, rất nhanh ở giữa chỗ ngồi vị trí, thấy được tấm kia khuôn mặt quen thuộc. Ôn Luyện. Hôm nay Ôn Luyện một bộ màu đen váy dài, tóc dài bản thon dài cái cổ phối hợp một đầu màu lam nhạt bảo thạch dây chuyền. Cả người ngồi ở chỗ đó, tựa như là một con ưu nhã kiêu ngạo thiên nga đen. Trần Phàm dở khóc dở cười. Nàng sao lại tới đây? Không phải hẳn là ở nước ngoài quay phim sao? Là Ôn Luyện. Dĩ nhiên là Ôn Luyện. Nàng vậy mà cũng tới. Mới mở miệng liền là 3 triệu, trực tiếp tăng thêm 1 triệu. Ôn Luyện thật đúng là có đủ quyết đoán. Chậc chậc, nghe nói Trần Phàm là Ôn Luyện lão bản. Đại Minh Tinh nhân viên cạnh tranh lão bản bản thảo, có ý tứ. Lấy Ôn Luyện danh khí, hoàn toàn không cần thiết làm như vậy a. Đừng quên, hai người trước đó còn truyền qua chuyện xấu đâu. Hiện trường nghị luận ầm ĩ, không ít người châu đầu ghé tai. Nhưng mà Ôn Luyện lại lặng lặng mà ngồi tại nguyên chỗ, hai tay giao nhau đặt ở trên đùi, chỉ là chuyên chú chằm chằm vào trên đài bài viết, không đi chú ý bốn phía. Nàng biết lúc này Trần Phàm nhất định đang nhìn mình, nhưng là nàng không có đi nhìn Trần Phàm. Trần Phàm dở khóc dở cười đồng thời, bên cạnh Mã Vân đồng dạng sửng sốt một chút. Trần lão đệ Mã Vân chiều Trần Phàm nháy mắt ra hiệu, lộ ra một cái chế nhạo mỉm cười. Trong nước một đường nữ minh tinh vì ngươi vung tiền như rác. Ngươi cái này nhưng so với ta hạnh phúc nhiều. Trần Phàm lắc đầu, chính không biết nên giải thích như thế nào đâu. Hiện trường lần nữa nên đón một đạo có chút non nớt thanh âm thanh thúy. 4 triệu. Hoa. Mọi người lần nữa ngộp. Còn không có tử vừa rồi Ôn Luyện đấu giá bên trong xuất thủ, không nghĩ tới lúc này lại còn có người ra giá. Ánh mắt nhìn quá khứ, kết quả phát hiện là ngồi ở bên trái nơi hẻo lánh ghế khách quý một cái xa lạ tiểu cô nương. Nha đầu này nhìn qua cũng liền mười mấy tuổi, mặc một thân màu hồng váy, tóc chói lại một cái đáng yêu đuôi ngựa. Thanh âm mới vừa rồi liền là từ trong miệng nàng truyền tới. Nha đầu này là ai a? Không biết, hẳn là vị nào lão bản khuê nữ a. Mới mở miệng 3 triệu, chẳng lẽ là Trần Phàm fan hâm mộ. Khi tất cả người nghị luận ầm ĩ thời điểm, làm người trong cuộc Trần Phàm, ngồi tại nguyên chỗ đã bị lôi đắc lý cháy bên ngoài non. Nếu như nói Ôn Luyện xuất hiện ở đây để hắn có chút ngoài ý muốn, vậy cái này nha đầu xuất hiện, để Trần Phàm hoài nghi mình tại chỗ xuất hiện ảo giác. Tuyển Nhi nha đầu này làm sao lại xuất hiện ở đây? Chương 1268, tam nữ tranh phu. Chương 1268, tam nữ tranh phu. Nạp Lan Uyển Nhi ngồi ở trong góc, bởi vì ghế có chút cao, hai cái chân nhỏ huyền không, có chút nhàm chán lúc gần lúc hiện. Nàng đối đêm nay dạ hội không có hứng thú. Mục tiêu của nàng chỉ có một cái kia chính là vỗ xuống sư phụ bản thảo, lưu làm kỷ niệm. Về phần những người khác nghĩ như thế nào, nàng mới không quan tâm. Trên đài đấu giá sư đồng dạng sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, hưng phấn mà chỉ một ngón tay. Cảm tạ 27 hào khách quý ra giá 3 triệu. 3 triệu, còn có tiếp tục đấu giá sao? Khi mọi người vẫn còn tiếp tục suy đoán Uyển Nhi thân phận lúc, thanh âm Ôn Uyển vang lên lần nữa. Vẫn như cũ bình tĩnh như vậy lại tràn ngập lực lượng. 31 triệu. Ôn Uyển hô xong, hiện trường không ít người biểu lộ liền trở nên cổ quái. Xem ra Ôn Uyển đây là không có ý định từ bỏ a 350 vạn. Không cho đám người cơ hội phản ứng, Uyển Nhi bên này lần nữa đấu giá. 360 vạn. Ôn Uyển tiếp tục mở miệng. 4 triệu. 410 vạn. 4.500.000 hoa. Hiện trường đã bắt đầu xuất hiện sao động. Một phần diễn thuyết bản thảo mà thôi, giá cả đã vượt qua 4.500.000. Thậm chí vượt xa đại ca Trình Long trước đó giá sau cùng. Trần Phàm nếu như coi như ngành giải trí người lời nói, vậy hắn hiện tại nghiễm nhiên đã biến thành giá sau cùng cao nhất một vị. Nhưng mà hiện trường đã không ai chú ý Trần Phàm. Mọi người lòng hiếu kỳ tất cả đều bị câu lên. Hai nữ nhân vậy mà làm một phần bản thảo đánh nhau. Trần Phàm đều nhanh điên rồi, lấy điện thoại cầm tay ra liều mạng cho Ôn Uyển gửi tin tức, kết quả bên kia Ôn Uyển căn bản vốn không để ý tới. 5 triệu. Ôn Uyển bên này chỉ cần mới mở miệng, bên kia Uyển Nhi Ti không chút do dự, lập tức tăng giá. 550 vạn có ý tứ. Không ít người đã nhìn ra hai nữ nhân ở giữa mùi thuốc súng. Cùng nó nói là hai nữ nhân tại tranh một phần bản thảo, không bằng nói thẳng hai nữ nhân này là tại tranh Trần Phàm. Làm dây dẫn nổ người trong cuộc, Trần Phàm cái tên này xuất hiện lần nữa tại không ít người thấp giọng nghị luận bên trong. Nói đến cũng là buồn cười. Trần Phàm gia hỏa này, tựa hồ luôn luôn mang một ít tin tức nóng lục soát thể chất. Trước đó chỉ cần có quan hệ hắn bắt quái hoặc là tin tức, luôn có thể phô thiên cái địa chiếm cứ tin tức nóng lục soát. Hắn ca khúc, hắn bắt quái chuyện xấu, sự nghiệp của hắn phát triển, tất cả đều bị dân mạng nhóm nói chuyện say xưa. Hiện tại tốt, tại Minh Tinh thai to mặt lớn tụ tập dạ tiệc từ thiện bên trên, một cái siêu cấp đại Minh Tinh cùng một cái không biết thân phận gì tiểu cô nương đòn khiêng bên trên. Cái này nhưng quá có tiết mục hiệu quả. Bên người Mã Vân Triều Trần Phàm treo kẹo nói, nguyên bản ta còn muốn mua lại đâu, hiện tại xem ra, có người so ta càng ưa thích bản thảo của ngươi à. Nghe ra Mã Vân lời nói bên trong chế nhạo, Trần Phàm bất đắc dĩ cười khổ. Ngươi cũng đừng treo kẹo ta. Ta hiện tại đau cả đầu. Ngắn ngủi vài phút tiêu giá, cạnh tranh giá cả đã đi tới 6 triệu. Đây tuyệt đối đã là cái giá trên trời. Trần Phàm rất rõ ràng, Ôn Uyển có chút cấp trên. Lấy nàng trước mắt thân phận, 6 triệu cũng có thể cầm ra được, nhưng là tiền này cũng là nàng mấy năm này tân tân khổ khổ kiếm được. Trần Phàm cũng không cho phép Ôn Uyển làm loạn. Thế là không để ý tới khác, vội vàng cho Ôn Uyển liên phát mấy cái tin nhắn ngắn oanh tạc. Lần này Ôn Uyển cuối cùng là từ trong sách tay lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua. Đừng làm rộn. Nghe lời. Nhìn thấy Trần Phàm phát hai cái thật to dấu chấm than, Ôn Uyển khẽ miệng nhịn không được có chút nhếch lên. Quả nhiên, nàng thuận theo nghe theo Trần Phàm mệnh lệnh, từ bỏ tiếp tục đấu giá. Cuối cùng cạnh tranh giá đi tới 6.500.000. Trần Phàm trường thư một hơi, cuối cùng là kết thúc. Trên đài đấu giá sư đợi 3 giây, xác định Ôn Uyển không tại tiếp tục cạnh tranh, thế là cuối cùng là đạt được cơ hội mở miệng. Cái này, thật sự là một trận cực kỳ ngoạn mục cạnh tranh a. Hiện tại giá cả đã đi tới 6.500.000, đến từ 27 hào khách quý. Còn có người muốn tiếp tục tăng giá sao? Mã Vân có chút kích động, Trần Phàm đội vàng để lại đối phương. Xin nhờ. Mã tổng ngươi còn ngại không đủ là sao? Mã Vân cắp cắp cười một tiếng, ngươi a, liền là quá vô danh. Cái này nếu là đổi lại người khác, như thế làm náo động sự tình, không chừng nhiều hưng phấn đâu. Hai cái mỹ nữ vì chính mình tranh giành tình nhân, làm nam nhân, có nhiều bề mặt. Dẹp đi a, ta hiện tại chỉ muốn chuyện này mau chóng tới. Trần Phàm hiện tại cũng có chút hối hận cung cấp bản thảo tham gia đấu giá. 6.500.000 lần thứ nhất. 6.500.000 lần thứ hai. Còn gì nữa không? Một cơ hội cuối cùng đi trên đài đấu giá sư rất nhận người hận, kéo dài thời gian cách làm để Trần Phàm hận không thể xông đi lên đánh cho hắn một trận. Tốt 6.500.000 lần thứ ba, ta tuyên bố 10 triệu. Một đạo nhu hòa điểm đạm nho nhã thanh âm đột nhiên trong đại sảnh vang lên. Phần phật một cái. Lần này không ít người thậm chí đều ngồi không yên, trực tiếp đứng dậy tìm kiếm vừa rồi mở miệng người là ai. Cho dù là thương vòng đại lão, cho dù là minh tinh thai to mặt lớn, lúc này cũng liền giống như người bình thường, từng cái mặt mũi tràn đầy hưng phấn, ánh mắt bên trong bắt quái chi tình cháy hừng hực. Má ơi, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Không nghĩ tới chuyện này lại còn không xong. Có người trực tiếp mới mở miệng liền đem cạnh tranh giá để cao gấp đôi. Cái này hoàn toàn liền là nhất định phải được tư thế a, đây cũng quá có quyết đoán. Tại mọi người tìm kiếm dưới, cuối cùng là tìm được mở miệng vị kia khách quý. Là cái người mặc váy liền áo cô nương xinh đẹp. Nhân ra 10 phần địa thấp, mang theo một bộ kính râm, lặng lặng mà ngồi ở phía sau bài bị đưa. Mặc dù to lớn kính râm che lại tinh xảo khuôn mặt, nhưng là con một chút, mọi người liền có thể nhìn ra đây là một cái chân chính mỹ nữ. Vô luận là thân hình vẫn là thân thể, nàng chỉ là ngồi ở chỗ đó, liền rất tự nhiên hấp dẫn ánh mắt xung quanh. Hàng thứ nhất vị trí, làm thi đấu sự tình người tổ chức, Tô Mang có chút ngồi không yên. Nguyên bản nàng còn lo lắng bán không được vật đấu giá, kết quả ngắn ngủi vài phút thời gian bên trong, biến đổi bất ngờ, một lần so một lần làm cho lòng người nhảy ra tốc. Nàng quay người nhìn thoáng qua ngồi ở hàng sau mỹ nữ kia. Không có bất kỳ cái gì ấn tượng, không phải mình nhận biết người trong nghề. Thế là túi đầu hỏi thăm bên người nhân viên công tác. Kết quả nhân viên công tác lật nhìn tư liệu về sau báo cáo, nàng dùng tạp phiếu, có thể là theo vị kia khách quý cùng một chỗ tiến đến gia thuộc. Gia thuộc. Tô Mang một mặt ngươi đang đùa ta biểu lộ. Nếu như là gia thuộc lời nói, có thể mới mở miệng liền là 10 triệu. Nhanh đi tra cho ta. Tra rõ ràng hai người này đến cùng thân phận gì. Là. Trần Phàm biểu lộ đờ đẫn ngồi tại vị từ bên trên, ánh mắt nhìn sau lưng ngồi ở hàng sau khu vực đạo thân ảnh quen thuộc kia. Bạch Thanh Tử. Nàng vậy mà cũng tới. Trong ngay mắt, Trần Phàm có loại muốn đứng dậy liền đi xúc động. Hắn lo lắng đợi tiếp nữa, sự tình sẽ trở nên không thể khống. Xung quanh một đám giới kinh doanh các đại lão nhìn về bên này hướng ánh mắt của hắn, đã để Trần Phàm mười phần phiền muộn. Nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là khai vị thức nhắm, bởi vì Trần Phàm lo lắng sự tình rất nhanh liền ứng nghiệm. Ngồi tại nơi hẻo lánh Nạp Lan Uyển Nhi cau mày, hầm hừ mà nhìn xem hàng sau Bạch Thanh Tử. Nàng sao lại tới đây? Hừ, muốn dùng 10 triệu định nọ sư phụ ta. Thật đúng là đủ tâm cơ. Lại không cho ngươi là được. Nạp Lan Uyển Nhi hừ nhẹ một tiếng, lập tức nhấc tay. 11 triệu. Kết quả nàng bên này vừa dứt lời, bên kia Bạch Thanh Tử lập tức mở miệng. 1200 vạn làm người trong cuộc Trần Phàm nâng chán thở dài. Hủy diệt ta nhanh. Mệt mỏi.
Chương 1269, cuối cùng kết thúc chương 1269, cuối cùng kết thúc 1200 vạn. Khi Bạch Thanh Tử không có chút gì do dự trực tiếp hô lên 1200 vạn thời điểm, hiện trường đã xuất hiện rất nhỏ sao động. Không ít người ánh mắt phấn khởi. Tới, tới. Quả nhiên chuyện này vẫn chưa xong. Ai cũng không ngờ tới mắt thấy là phải cạnh tranh kết thúc, nửa đường vậy mà lại giết ra tới một cái đại mỹ nữ. Đây chính là ba cái đại mỹ nữ a, ba người đẹp đều có các đặc sắc, cho dù là cùng hiện trường những nữ minh tinh kia so sánh cũng không chút thua kém, thậm chí khí chất còn muốn càng hơn một bậc. Cái này Trần Phàm cũng quá có ý tứ. Chỉ cần là có hắn ở địa phương, luôn có thể làm ra một cái đại tin tức. Ba nữ nhân vì một cái nam nhân tranh giành tình nhân. Tam nữ tranh phu tiết mục vậy mà tại dạ tiệc từ thiện hiện trường diễn ra. Không ít lão bản âm thầm cảm khái, cái này Trần Phàm nữ nhân duyên cũng quá tốt đi. Mà ngành giải trí bên này, ý nghĩ của mọi người càng là lạ thường nhất trí. Cảm thấy Trần Phàm không lăn lộn ngành giải trí đơn giản thật là đáng tiếc. Cái này nóng lục soát tin tức thể chất, bao nhiêu minh tinh hâm mộ đều hâm mộ không đến. Nghe được Nạp Lan Uyển Nhi đấu giá, Bạch Thanh Từ lần thứ nhất ngẩng đầu, hướng Nạp Lan Uyển Nhi bên này nhìn qua. Ánh mắt hai người đối mặt, trong lúc vô hình tựa hồ ánh lửa lấp loé. Nạp Lan Uyển Nhi khẽ miệng cười nạo một tiếng, khiêu khích ý vị mười phần. Bạch Thanh Từ ngược lại là không có gì phản ứng, vẫn như cũ mười phần thục nữ ngồi tại nguyên chỗ. Chỉ là lần này mở miệng thanh âm rõ ràng tăng cao hơn một chút. 13 triệu, 14 triệu, 15 triệu, 16 triệu hoa. Hiện trường xôn xao, trên đài đấu giá sư đều không nói. Hoàn toàn không chen lời vào a, mọi người rõ ràng đều đã nhìn ra. Hai người này đây là đòn khiêng bên trên a, nhìn phụ cận không ít lao bản hướng phía bên mình nhìn qua, ánh mắt chế nhạo mà cổ quái. Trần Phàm cả người đã tê. Bên cạnh Mã Vân cười ha hả hướng Trần Phàm giơ ngón tay cái lên. Trần Phàm cũng lười để ý tới. Thích thế nào thì thế ấy a, lúc này trong tay điện thoại chấn động một cái. Túi đầu xem xét, là Ôn Uyển phát tới tin nhắn. Người biết các nàng, có muốn hay không ta lại tham dự một cái? Trần Phàm dọa đến giật mình, vội vàng hồi phục. Thì a, ta cũng đừng làm loạn thêm được không? Nhìn thấy Trần Phàm hồi phục, Ôn Uyển khẽ miệng hơi bật lên, kém chút nhịn không được bật cười. Nàng giải Trần Phàm tính cách, cái này nếu là người khác, lúc này đoán chừng đã sớm hưng phấn kích động bắt đầu khoe khoang. Nhưng là Trần Phàm không yêu trương dương, ưa thích điệu thấp. Cảnh tượng như vậy tuyệt đối để hắn có chút lúng túng cùng quân bách. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Phàm như thế bị trò mèo dáng vẻ. Thật có ý tứ. Mặc dù Ôn Uyển bên này không có tiếp tục thêm phiền, nhưng là một bên khác hai người đã giết điên rồi. Cạnh tranh giá đã đột phá 20 triệu, đi thẳng tới 22 triệu. Vì một phần bản thảo, đấu giá đến 22 triệu. Cho dù là kiến thức rộng rãi đám này mình tinh thai to mặt lớn, giới kinh doanh đại lão cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này kỳ cảnh. Nạp Lan Uyển Nhi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng liền là cảm thấy Bạch Thanh Từ lại đánh sư phụ chủ ý, mình tuyệt đối không thể để cho cái yêu tinh này đạt được. 23 triệu, 2400 vạn. Bạch Thanh Từ đầu tới đuôi chỉ là chăm chú ngồi tại vị tử bên trên, không có đi để ý tới ánh mắt chung quanh cùng nghị luận. Chỉ cần Nạp Lan Uyển Nhi đấu giá, nàng liền lập tức mở miệng, trực tiếp tăng giá 1 triệu, do dự đều không mang theo do dự. Giống như kêu đi ra không phải tiền, mà chỉ là một chuỗi phổ thông con số. Đột xuất một cái hào vô nhân tính. Trần Phàm rốt cục ngồi không yên. Hắn không biết Bạch Thanh Từ hôm nay là thế nào, nhưng là hắn hiểu rõ Uyển Nhi tính cách. Nha đầu này tuyệt đối không phải loại kia thua thiệt người. Cho nên, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này, nếu không, hai người này thật sự có thể sẽ một mực đấu giá đòn khiêng xuống dưới. Trần Phàm đưa tay chiêu tới một cái nhân viên công tác, sau đó muốn tới giấy bút, phân biệt viết hai tấm tờ giấy. Một màn này, vừa vặn để hiện trường không ít người thấy được. Mọi người tốt kỳ Trần Phàm đến cùng biết cái gì? Chỉ thấy nhân viên kia đầu tiên là đi chậm chậm đi vào Nạp Lan Uyển Nhi nơi đó. Túi người xuống thấp giọng cùng đối phương nói mấy câu. Sau đó đưa trong tay tờ giấy đưa ra ngoài. Nạp Lan Uyển Nhi mở ra tờ giấy nhìn thoáng qua, nhướng mày, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút buồn bực. Mà nhân viên công tác lần nữa chạy chậm đi vào xếp sau. Tại một đám người xem náo nhiệt trong tầm mắt, nhân viên công tác cùng Bạch Thanh Từ cũng thấp giọng nói mấy câu, sau đó đem tờ giấy đưa ra ngoài. Bạch Thanh Từ triển khai nhìn thoáng qua, không có gì cảm xúc, vẫn như cũ ưu nhã trầm ổn. Giờ phút này cạnh tranh giá đã đi tới 2400 vạn. Trần Phàm nhìn về phía bên người Mã Vân. "Mã tổng, hôm nay chuyện này, đoán chừng phải xin ngươi giúp một chuyện." Thấp giọng cùng Mã Vân nói hai câu nói, Mã Vân dở khóc dở cười. "Lão đệ, không cần thiết ta. Loại chuyện tốt này cũng không phải mỗi một nam nhân đều có thể đụng phải. Người khác hâm mộ đều hâm mộ không đến đâu." Trần Phàm cười khổ, "Xin nhờ. Tiền ta bỏ ra." Mã Vân cười khoát khoát tay, "Ngươi nha, liền là không hiểu được hưởng thụ. Bất quá đã ngươi quyết định, nhân tình này ta vẫn là rất tình nguyện tặng." Nói xong Mã Vân nhấc tay, "30 triệu." "Hoa." Hiện trường vang lên lần nữa một tràng thốt lên âm thanh. Mọi người không nghĩ tới lúc này Mã tổng vậy mà xuất thủ. Với lại mới mở miệng liền là 30 triệu. Có ý tứ gì? Mã tổng đây là cũng dự định lẫn vào một cái. Kết quả Mã Vân hô xong về sau, mọi người chú ý đến đối diện tiểu cô nương kia vậy mà không hướng bên trên đấu giá. Tiểu cô nương ngồi tại vị tử bên trên, một mặt khó chịu. Mà xếp sau vị kia tuyệt sắc mỹ nữ, đồng dạng giữ vững trầm mặc, tựa hồ từ bỏ cạnh tranh. Trên đài đấu giá sư đều sắp bị vừa rồi phát sinh hết thảy dọa cho ngộp. Một phần phổ thông viết tay bài viết lại bị đập tới 30 triệu. So đại bộ phận đồ cổ đều muốn cao. Hành nghề nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên gặp được đấu giá sư không có cơ hội nói chuyện, hai cái người đấu giá ca ca hướng lên đấu giá. Quá kích thích. Khu khu. Cái kia, Mã tổng ra giá 30 triệu. Còn có người tiếp tục hướng lên kêu giá sao? 30 triệu lần thứ nhất. 30 triệu lần thứ hai, tất cả mọi người đang len lén quan sát Uyển Nhi cùng Bạch Thanh Tử.
Kết quả phát hiện hai người kia một cái tại nhàm chán loay hoay điện thoại, một cái mang theo kính dâm tựa hồ tại ngẩn người. 30 triệu lần thứ 3. Thành giao. Thành. Phía dưới ta tuyên bố, Trần tổng phần này viết tay bài viết bị Mã tổng lấy 30 triệu giá cả đập tới. Nghe nói như thế, không ít người biểu lộ tràn đầy rung động. Giá tiền này, tuyệt đối là đêm nay tất cả vật đấu giá giá trên trời. Tất cả mọi người hài lòng. Không riêng miễn phí nhìn một trận vở kịch hay, còn chứng kiến một kiện giá trên trời vật đấu giá sinh ra. Đương nhiên, đêm nay lớn nhất thằng xui xẻo cũng ra đời. Cái kia chính là Mã tổng. Rõ rệt 1 triệu liền có thể cầm xuống đồ vật, kết quả tại tam nữ tranh phu tiết mục dưới, cuối cùng ngạnh sinh sinh bỏ ra 30 triệu mới mua đến tay. Không biết Mã tổng là tâm tình gì, sẽ không phải tại nội tâm chửi mẹ a. Đương nhiên, hiện trường cũng có một bộ phận người thấy được chân tướng. Bọn hắn biết, sự tình sở dĩ kết thúc là bởi vì Trần Phạm phân biệt cho hai vị mỹ nữ kia viết một trường tờ giấy. Nếu không, thật không biết hai mỹ nữ này có thể đem giá cả cho mang lên một cái cỡ nào không hợp thói thường giá trên trời. Mã Vân tâm tình rất không tệ, bởi vì đi qua một phiên khó khăn chắc trở, hắn cuối cùng là cầm tới muốn đồ vật. Trần Phạm mở miệng, đa tạ 30 triệu chờ một lúc ta bỏ ra. Ai? Huynh đệ chúng ta ở giữa cũng không cần phải nói cái này. Mã Vân cười ha ha. Trần Phạm lại phi thường kiên trì. Một mã thì một mã. Chương 1270, đẹp không? Chương 1270, đẹp không? Ra cái này một việc sự tình, Trần Phạm làm một khắc cũng ngồi không yên. Lúc đầu muốn điệu thấp hiện tại tốt, bị cái này ba cái cô nàng nguyên một, muốn điệu thấp cũng điệu thấp không được nữa. Đấu giá hội vẫn còn tiếp tục, nhưng là đến tiếp sau lấy ra vật đấu giá cũng có chút muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Tại Trần Phàm cái kia phần bản thảo 30 triệu giá cả làm nổi bật dưới, phía sau cạnh tranh liền có vẻ hơi không có ý nghĩa. Dạ hội nhanh lúc kết thúc, Trần Phàm quay đầu hướng đối diện nhìn thoáng qua, phát hiện Uyển Nhi đã không thấy, mà xếp sau Bạch Thanh Từ cũng không biết đi lúc nào. Đi cũng tốt, không phải hai người kia thân phận, nhất định sẽ gây nên những người khác hiếu kỳ. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Trần Phàm cùng Mã Vân nói một tiếng, đứng dậy sớm chuẩn bị sớm rút lui. Mã Vân cũng cảm thấy không có gì ý tứ, thế là đi theo Trần Phàm cùng nhau rời đi, đi tới khách sạn một căn phòng khác. Bởi vì Trần Phàm vừa rồi đập tới một cây ngọc trầm, cho nên hắn được đến bên này trả tiền tài năng lấy đi đồ vật. Quét thẻ thanh toán về sau, nhân viên công tác đem một cái tinh mỹ hộp quà tặng đưa tới. Cảm ơn ngài đại ái nỗ lực. Kết quả Trần Phàm không có thu ngân đi thẻ, mà làm mở miệng nói, Mã tổng đập cái kia 30 triệu, cũng từ ta thẻ này bên trên soát. Mã Vân nghe xong đội vàng khoát tay, như vậy sao được? Đồ vật là ta mua. Trần Phàm đội vàng ngăn lại đối phương, Mã tổng lần này giúp ta một đại ân, nếu là còn để ngươi tính tiền, vậy ta coi như thật không mặt mũi lần sau cùng ngươi gặp mặt. Ngăn lại Mã Vân, Trần Phàm để nhân viên công tác lại dùng mình thẻ soát 30 triệu. Hoa 30 triệu mua xuống bản thảo của chính mình, Trần Phàm cũng không biết nên khóc hay nên cười. Cũng may là làm từ thiện, cuối cùng Trần Phàm cũng chỉ có thể dạng này an ủi mình. Tiếp xuống chuẩn bị đi cái nào? Lúc đi ra, Mã Vân cười ha hả hỏi một câu. Trần Phàm thuận miệng nói, về khách sạn nghỉ ngơi. Mã Vân một mặt im lặng, Trần lão đệ, khó được đến một chuyến kinh thành, cứ như vậy về khách sạn đi ngủ. Ta phát hiện ngươi so ta còn càng giống là một cái lao đầu tử. Trần Phàm cười khổ, cái này đều hơn 9 giờ, không trở về khách sạn làm gì? Xin nhờ, xuống về đêm vừa mới bắt đầu có được hay không? Mã Vân vô vô Trần Phàm bà bay, ta liên hệ mấy vị thương vòng đại lão, đều là hôm nay tham gia phong hội lão bản, chờ một lúc cùng một chỗ tìm địa phương ngồi một chút. Mọi người khó được có thời gian đều có thể tập hợp một chỗ, đương nhiên phải biết quý trọng cơ hội này. Nghe ta cùng nhau đi, ta thuận tiện giới thiệu cho ngươi mấy cái bằng hữu nhận biết. Trần Phàm nghĩ, lúc này về khách sạn giống như xác thực không có chuyện gì có thể làm. Tập đoàn phát triển đến bây giờ, muốn tiếp tục trèo lên trên sườn núi, chỉ dựa vào chính mình một người liều mạng chỉ sợ là không thể nào, cho nên biện pháp tốt nhất liền là cùng những người khác hợp tác. Mã Vân nói rất đúng, nhiều nhận biết mấy người, đối với mình sự nghiệp có chỗ tốt. Tốt, ta nghe ngươi. Mã Vân lúc này mới hài lòng gật gật đầu, cái này đúng. Ngươi chờ, ta đánh mấy cái điện thoại, chờ một lúc tạm chúng ta cùng đi. Đang nói, trên hành lang một bóng người từ yến hội sảnh đi ra. Ô Luyện. Hai người lẫn nhau, rõ ràng đều sửng sốt một chút. Ô Luyện cũng không đến, mà là đứng tại chỗ, một mặt ôn nhu mà nhìn xem Trần Phàm mỉm cười. Mã tổng, ta gặp được người bằng hữu, quá khứ phiếm vài câu. Mã Vân hướng bên kia nhìn thoáng qua, lộ ra cái nam nhân đều hiểu biểu lộ. Đi thôi đi thôi. Chờ một lúc thời điểm ra đi ta điện thoại cho ngươi. Trần Phàm đi vào Ôn Luyện trước mặt, hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng cười. Nơi này không phải nói chuyện trời đất địa phương, tìm ăn tĩnh chút phòng nghỉ. Ôn Luyện lập tức gật đầu, dạ hội tổ chức phương tại sát vách chuẩn bị cho ta một cái phòng nghỉ. Hai người tới phòng nghỉ, trong phòng không ai, một nam một nữ một chỗ một phòng, bầu không khí có chút vi diệu. Ôn Luyện bụng trộm nhìn thoáng qua Trần Phàm, đội vàng túi đầu đi hướng bên cạnh máy đun nước, cho Trần Phàm đổ nước. Làm sao ngươi tới kinh thành? Không phải ở nước ngoài đoàn làm phim sao? Ôn Luyện cầm duy nhất một lần ly giấy, tiếp một chén nước đi tới. Bộ này hí cần chằn chọc mấy cái quốc gia. Trận đầu hí đã đập xong, còn lại đoàn làm phim còn muốn đi địa phương khác khám cảnh. Ta vừa vặn muốn tới kinh thành bên này phối hợp công ty quảng cáo tham gia một cái hoạt động, liền trở lại. Trở về lúc nào? Hôm qua. Tới cũng không gọi điện thoại. Ôn Luyện có chút xấu hổ, thời gian có chút gấp, ngày mai lập tức liền đến chạy về đoàn làm phim. Ta. Không biết ngươi vừa vặn ở kinh thành. Trần Phàm tìm cái ghế tòa hạ, cười hỏi, hiểu gì? Ở bên ngoài ngẩn đến còn thói quen a. Ôn Luyện gật đầu, rất không tệ. Vô luận là đạo diễn vẫn là đoàn làm phim nhân viên công tác, mọi người đối ta đều rất chiếu cố. Mặt khác, Hollywood chế tác đoàn đội quay phim rõ ràng so trong nước đoàn đội càng chuyên nghiệp, càng khoa học, càng giảm hiệu suất. với lại ta thích vô cùng bọn hắn đoàn làm phim không khí. Mọi người là một lòng muốn đem hí tốt. Trần Phàm gật gật đầu, Hollywood có thể xưng bá toàn thế giới truyền hình điện ảnh ngành nghề nhiều năm như vậy, không phải không đạo lý. Bất quá ta tin tưởng chúng ta trong nước truyền hình điện ảnh ngành nghề cũng sẽ chậm rãi phát triển, tương lai, nói không chừng chúng ta đồng dạng có thể đánh ra mảng lớn, để nhóm này người nước ngoài xin đến chúng ta trong nước quay phim. Ôn Uyển biết Trần Phàm cố ý đang trêu chọc mình vui vẻ, nhịn không được hé miệng cười một tiếng. Gặp Trần Phàm cầm trong tay tinh mỹ đóng gói hộp, Ôn Uyển hiếu kỳ, đây là cái gì? Trần Phàm đưa qua, Ôn Uyển mở ra xem. Nha, thật xinh đẹp ngọc trâm. Đây chính là ngươi tại dạ hội bên trên đập tới chi kia a? Ân. Gặp Ôn Uyển mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ, cầm ngọc trâm thưởng thức yêu thích không nỡ rời tay. Trần Phàm nói ra, ngươi ưa thích? Ưa thích liền đưa ngươi. Ôn Uyển trên mặt hiện lên một vòng rõ ràng vui sướng, bất quá rất nhanh lại lắc đầu. Tính toán, quá quý báu, hơn triệu đồ vật ta cũng không dám muốn. Ngươi vẫn là đưa cho Nhược Sơ a. Trần Phàm một lần nữa nhún nhường quá khứ. Ưa thích liền đưa ngươi, cũng không phải cái gì hiếm thấy chân bảo. Kỳ thật cái này cây châm không đáng tiền bằng không thì cũng không có khả năng lấy ra đấu giá. Ôn Uyển chần chờ một chút, bị người nhìn xem Trần Phàm. Thật đưa ta? Đương nhiên. Vậy ta coi như nhận lấy. Ôn Uyển có chút hưng phấn mà nhìn xem trong tay ngọc châm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phàm, ánh mắt lấp loé. Giúp ta đeo lên. Trần Phàm lặng lặng nhìn xem Ôn Uyển, cảm nhận được đối phương ánh mắt bên trong cảm xúc. Không có cự tuyệt, mà là đem thả xuống trong tay duy nhất một lần ly giấy, đứng dậy đi tới. Đưa tay tiếp nhận châm gài tóc, cẩn thận từng ly từng tí cắm vào Ôn Uyển quận lên vật trang sức bên trên. Giờ khắc này Ôn Uyển như cái hoạt bát tiểu nữ hài, hưng phấn mà đối diện hóa trang kính cẩn thận xem xét. Cuối cùng quay đầu nhìn về phía Trần Phàm. Đẹp không? Đẹp mắt. Ta đẹp mắt vẫn là ngọc châm đẹp mắt. Trần Phàm mặt mỉm cười, không có làm khó, không có lung túng. Ngọc châm đẹp mắt, ngươi cũng đẹp mắt. Ôn Uyển xinh đẹp hai con ngươi còn trở thành một nha. Một mặt vừa lòng thỏa ý chương 1271, phạm vi nhỏ liên hoan chương 1271, phạm vi nhỏ liên hoan Ôn Uyển mang theo ngọc châm tâm đủ hài lòng đi. Bởi vì ngày mai còn muốn xuất ngoại về đoàn làm phim đưa tin, cho nên nàng bị Trần Phàm đuổi về khách sạn nghỉ ngơi. Về phần Nạp Lan Uyển Nhi cùng Bạch Thanh Tử, dạ hội còn không có kết thúc, hai người này liền biến mất. Trần Phàm thử cho Uyển Nhi gọi điện thoại, kết quả không ai nghe. Bạch Thanh Tử bên này ngược lại là đã thông, đối mặt Trần Phàm hỏi thăm, Bạch Thanh Tử chỉ là cười giải thích nói, ban đêm nhàn rỗi nhàm chán, vừa vặn nghe nói có như thế một cái dạ tiệc từ thiện, liền đến nhìn xem. Ta nhưng không biết ngươi cũng tại. Bạch Thanh Tử lời giải thích này hơi có chút giấu đầu lòi đuôi. Ai đùa giỡn? Ta là thật muốn ngươi cái kia phần bản thảo. Ta muốn nhìn xem ngươi tại phong hội lên tới đấy nói cái gì. Còn có tỷ ta đối ngươi tại trên buôn bán ánh mắt phi thường bội phục, cho nên ta muốn mua trở về đưa cho ta tỷ. Thời khắc mấu chốt, Bạch Thanh Tử quả quyết lôi ra tỷ tỷ cản thương. Làm gì chỉ nói ta? Cái nha đầu kia mới là quấy rối được không? Trần Phàm đau cả đầu, trước đừng quản người khác, ta hỏi ngươi, ngươi người bây giờ đi đâu? Trên xe đâu, chuẩn bị về nhà. Trần Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đi, không sao. Cúp điện thoại, một bên khác Mã Vân mấy người cũng vừa vặn đi vào trên hành lang, nhìn thấy Trần Phàm, mấy người cười lấy đưa tay chào hỏi. Trần Phàm hỏi, tiếp xuống đi cái nào? Tìm một chỗ uống rượu một chén. Mã Vân cười ha hả nói ra, ngươi theo ta đi là được rồi. Đêm nay cái này bữa tiệc là Mã Vân tích lũy cụ thể có ai Trần Phàm cũng không rõ ràng. Bất quá vừa rồi tại dưới lầu lên xe thời điểm, hắn thấy được Tráng Độ Lý Ngạn Hành, Vạn Khoa Vương Thực, còn có Vong Dực Đinh Tam Thạch. Các đại lão bình thường muốn tụ họp một chút, kỳ thật có thể lựa chọn giải trí hoạt động cũng không nhiều. Bọn hắn không thể hướng người bình thường như thế tùy tiện đi hộp đêm hoặc là quán bar. Càng không thể tùy tiện tìm quán ven đường một bên uống bia một bên thanh nướng, hình tượng là cái vấn đề, chủ yếu nhất là không an toàn. Cho nên các đại lão tụ hội, kỳ thật liền mấy cái kia cố định nơi trốn. Hôm nay Mã Vân chọn địa phương là Trường An câu lạc bộ. Đi theo trước mặt đội xe một đường đi tới nơi này cái địa phương, Trần Phàm hơi xúc động. Không nghĩ tới mới từ kinh thành câu lạc bộ đi ra, lại tới Trường An câu lạc bộ. Sau khi xuống xe mấy vị đại lão dưới đất nhà để xe tụ họp. Mấy người đơn giản hàn huyên hai câu, liền cùng một chỗ tiến vào ga ra tầng ngầm thang máy, thẳng tới cao ốc trên lầu Trường An câu lạc bộ. Câu lạc bộ bên này đã sớm sớm biết được tin tức, một đám nhân viên công tác trận địa sẵn sàng đón quân địch, gắng đạt tới làm đến hoàn mỹ nhất phục vụ. Trần Phàm đối với cái này Trường An câu lạc bộ cũng không lạ lắm, bởi vì kiếp trước hắn đã từng là nơi này hội viên. Cửa thang máy vừa mở, đầu tiên đập vào mi mắt chính là đại sảnh chính đối diện tòa kia hoàng kim long ghế dựa, mười phần hấp dẫn ánh mắt. Bất quá Trần Phàm cũng chỉ là nhìn lướt qua, không có dư thừa cảm xúc biến hóa. Đang làm việc nhân viên dẫn đầu dưới, một đám người đi vào một chỗ tư mật tính cực kỳ tốt phòng khách quý. Mở cửa vào nhà, Trần Phàm lúc này mới chú ý tới trong phòng lại còn có người. Những này đồng dạng là ban ngày tham gia phong hội xí nghiệp ra, bị Mã Vân cho một chiếc điện thoại chào hỏi đi ra. Trần Phàm nhìn lướt qua, nhân số có chừng 10 cái, có mấy người gương mặt rất quen thuộc. Ngoại trừ cùng Trần Phàm Mã Vân một khối tới Lý Ngạn Hồng cùng Đinh Tam Thạch, Vạn Khoa Vương Thực, trong phòng này còn ngồi Phan Thạch Giật, ngay cả nghĩ người sáng lập Lưu Truyền Chí, trước đó cùng Trần Phàm từng có gặp mặt một lần mang theo thừa người sáng lập Lương Kiến Trương. Buổi chiều bởi vì có chuyện không có tham dự diễn thuyết sổ hủ Trương Siêu Dương cũng tới, đang cùng bên cạnh mới lang chủ tịch Tào Quách Huy nói chuyện phiếm. Khá lắm. Trần Phàm âm thầm cảm khái một câu. Ba đại môn hộ tăng thêm một cái công cụ tìm kiếm đây là tề tiểu a trừ cái đó ra, gian phòng đối diện còn ngồi mấy cái Trần Phàm khuôn mặt quen thuộc. Hâm Đông Phương chủ tịch Vu Dân Hành, chim cánh cụt chủ tịch Mã Hòa Đằng. Bên cạnh còn có hai cái gương mặt trẻ tuổi, Lôi Tuấn cùng Lưu Cường Đống. Chỉ bất quá lúc này hai người tại một đám đại lao trước mặt còn thuộc về chân chính tuổi trẻ văn bối, một cái 37 tuổi một cái chỉ có 34 tuổi. Một năm này Lôi Tuấn còn tại đảm nhiệm Kim Sơn CEO, vừa mới dẫn đầu công ty thành công tại cảng Mái Bồ đưa ra thị trường. Hăng hái. Mà đổi thành bên ngoài một cái lưu cương đống, bốn phía cầu ra ra cáo mãi mãi kéo đầu tư Đông Ca cuối cùng là kéo đến bút thứ nhất $17 triệu đầu tư. Cũng chính là khoản này đầu tư cứu sống Tinh Đông. Một năm này, Tinh Đông nên đón cao tốc phát triển sự kiện quan trọng, đồng thời cũng chính thức bước vào cao tốc phát triển quỹ đạo. Bất quá giờ khắc này ở nơi này, hai người còn tạm thời chỉ là Tiểu Lôi cùng Tiểu Lưu, không ai có thể dự liệu được trong vòng mười mấy năm sau đó, hai người này có thể leo đến vị trí nào. Quan sát một vòng, Trần Phạm nhịn không được cảm khái một câu. Ba đại môn hộ, một nhà công cụ tìm kiếm, một cái điện tử thương vụ, một cái thông tin chim cánh cụt. Cơ hội hợp thành Internet nửa giang sơn. Trừ cái đó ra còn có bất động sản, du lịch, trò chơi xí nghiệp, thực thể cùng tài chính. Nhìn ra được, Mã Vân hoàn toàn chính xác giao du rộng lớn. Bởi vì là đêm khuya tối, cho nên bữa cơm này tận lực lấy thanh đạm làm chủ. Các đại lao đêm nay đã trải qua các loại xã giao, trên cơ bản đều uống qua một vòng. Cho nên đêm nay rượu bên trên chính là ôn hòa điểm hoàng kỷ, không có quy củ nhiều như vậy, mọi người tùy ý uống một mình. Nhập tọa về sau, làm người tổ chức, Mã Vân tự nhiên muốn cho mọi người làm một cái giới thiệu. Thế là từ bên tay phải bắt đầu, từng bước giới thiệu quá khứ. Cuối cùng đến phiên ngồi tại tay trái bên cạnh Trần Phàm, Mã Vân cười vỗ Trần Phàm bả vai. Đây là Nhược Phàm tập đoàn Trần Phàm Trần tổng, ta nghĩ cũng không cần ta giới thiệu a. Mọi người hết sức ăn ý địa bạo phát ra một trận cười to. Mặc dù Trần Phàm thành tựu tại trong những người này rất mạnh, nhưng là dù sao tuổi tác bày ở nơi này, là đêm nay trẻ tuổi nhất văn bối. Mọi người tự nhiên muốn nhịn không được trêu chọc vài câu. Có người nói Trần Phàm buổi chiều ngày đó diễn thuyết thật phi thường tốt, cho mình mở ra mới mạch suy nghĩ, có loại hiểu ra cảm giác. Có người thì là trêu chọc đêm nay vừa mới kết thúc từ thiện tối. Nói Trần Phàm diễm phúc không cạn, để cho người ta hâm mộ. Không có đi hiện trường Trương Siêu Dương hiếu kỳ hỏi, chuyện gì xảy ra? Thế là Mã Vân liền sinh động như thật đem tối nay tam nữ tranh phu tiết mục giới thiệu một lần. Lại có chuyện như thế. Sớm biết ta cũng đi xem náo nhiệt. Trần tổng quả nhiên diễm phúc không cạn a, nghe nói ba mỹ nữ một cái so một cái xinh đẹp, Trần tổng lần sau nhưng phải giới thiệu cho chúng ta giới thiệu a. Ai, tuổi trẻ liền là tốt đối mặt mọi người trêu chọc, Trần Phàm cũng chỉ có thể cười lắc đầu biểu thị bất đắc dĩ. Kỳ thật đừng nhìn đám này đại lão bình thường từng cái nghiêm túc lạnh lùng ăn nói có ý tứ dáng vẻ. Thật coi tiếp xúc bọn hắn cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt, thích uống rượu khoác lác, quan tâm bắt quái tin tức, quốc tế thời cụ. Trần Phàm cũng không cảm thấy cái này có cái gì không tốt, ngược lại cảm thấy dạng này mới là những xí nghiệp gia này tính tình thật. 07 năm dân doanh xí nghiệp doanh thu trên bảng danh sách, vẫn là thực thể sản nghiệp thiên hạ. Dân Thanh ngân hàng, Tốc Ninh điện khí, Quả Mỹ điện khí, Mỹ Địch điện khí, Mánh Nhu nhũ nghiệp các loại một mực chiếm cứ bảng danh sách trước năm ghế. Phòng này bên trong có chút cũ tầm thậm chí đều không có lên bảng tư cách. Nhưng mà Trần Phàm rất rõ ràng, không dùng đến 10 năm, ngồi ở trong phòng này đại bộ phận lão bản sẽ hoàn toàn thay đổi trong nước dân doanh xí nghiệp bản đồ. Chương 1272, nho nhỏ bộc lộ tài năng chương 1272, nho nhỏ bộc lộ tài năng bình thường cao cao tại thượng các xí nghiệp ra. Bí mật kỳ thật cùng người bình thường không có gì khác biệt. Lúc ăn cơm, bọn hắn nói chuyện phiếm nội dung cũng là đủ loại, cái gì cần có đều có. Minh tinh bắt quái, trong nước tin tức, quốc tế thời cục, xí nghiệp phát triển. Mọi người tùy tâm sử dụng, nghĩ đến đâu liền trò tới cái nào. Chưa tới một canh giờ, bữa tiệc kết thúc, đám người nhưng không có lập tức rời đi, mà là quay người lại đi trên lầu một cái càng thêm tư mật tính xì gà a tới nơi này về sau, Trần Phàm phát hiện trên mặt của mỗi người là thật trầm tĩnh lại. Xem ra mọi người đã không chỉ một lần đến đây. Bởi vì Trần Phàm không phải nơi này hội viên, cũng không có ở chỗ này dự tồn xì gà. Mã Vân liền đem chính mình kéo cắt xì gà một cây đưa cho Trần Phàm, kết quả Trần Phàm vẫn như cũ không thích ứng, thật sự là quất không đến cái đồ chơi này. Cuối cùng dứt khoát mình đốt một điếu thuốc lá. Ha ha, Trần tổng các ngươi người trẻ tuổi ưa thích hút thuốc, giống chúng ta loại này tuổi tác lớn, ngược lại càng ưa thích xì gà loại này mùi hương đậm đặc thuần hậu hương vị. Ngay cả nghĩ Lưu Truyện Chí cười ha ha trêu ghẹo một câu. Tiến vào xì gà a về sau, Trần Phàm phát hiện mọi người nói chuyện trời đất chủ đề rõ ràng thay đổi. Trước đó lúc ăn cơm, mọi người nói chuyện đều là về bạn, tùy tâm sử dụng, mà đến rồi xì gà a, mọi người chủ đề trở nên tương đối chính thức một chút. Trên cơ bản chủ đề thủy chung quanh chính sách, thương nghiệp phát triển, cùng các loại ngành nghề nội tình triển khai. Tỷ như Lý Ngạn Hồng hỏi bên cạnh làm bất động sản Vương Thực, Trương An Nhai cờ bờ giờ khu nồng cốt mảnh đất kia nghe nói muốn đấu giá. Vương Thực gật gật đầu, là có cái tin đồn này. Mang theo Thừa Lương Kiến Trương cười hỏi, làm sao? Lý tổng có hứng thú vỗ xuống đến. Lý Ngạn Hồng cười lắc đầu, quên đi thôi. Mảnh đất này vị trí quá tốt rồi, ta một người căn bản ăn không vô. Nếu là mọi người hợp tác, ngược lại là có thể thử một chút. Ngồi ở bên cạnh đang tại phẩm xì gà Phan Thạch giật cười khoát khoát tay. Mảnh đất kia ta khuyên các ngươi cũng không cần động tâm tư, liền ngay cả ta cùng lão Vương liên thủ đều không nhất định có thể cầm xuống. Đám người kinh ngạc, không thể nào, chẳng lẽ lại muốn ra một cái giá trên trời đánh dấu Vương? Vương Thực cười khổ lắc đầu, không phải giá cả nguyên nhân, ta được đến nội tình tin tức, Hàn Quốc Tam Hưng tập đoàn đối mảnh đất này nhất định phải được. Bọn hắn đã đang lợi dụng các loại quan hệ bắt đầu du thuyết qua biên. Phan Thạch Giật cũng đi theo cảm khái nói, kỳ thật như loại này hạch tâm cánh đồng, trừ phi là xí nghiệp nhà nước xuất mã, nếu không rất khó cùng Tam Hưng dạng này xí nghiệp cạnh tiêu. Lúc này Vu Dân Hoành đột nhiên chen vào nói, các ngươi cảm thấy trong nước trước mắt giá phòng sẽ còn tiếp tục chứng sao? Nghe nói như thế, đang ngồi xử lý bất động sản ngành nghề Vương Thực cùng Phan Thạch giật liếc nhau, nhìn nhau cười một tiếng. Bất quá hai người cũng không trực tiếp mở miệng, mà là nhìn về phía một mực rất địa thấp, rất ít nói chuyện Trần Phàm. Trần tổng cảm thấy thế nào? Trần Phàm không có bất kỳ cái gì bối rối, làm bộ suy tư một chút, sau đó mới mở miệng. Ta cảm thấy sẽ còn tiếp tục chướng. Còn biết chướng? Rất không có khả năng a. Hiện trường có người tại chỗ đưa ra chất vấn. Trần Phàm biết, cùng đám này đại lao tụ hội, nếu như một mực bảo trì địa thấp, chẳng mấy chốc sẽ bị người coi nhẹ. Muốn để cho người ta coi trọng, đầu tiên liền muốn bày ra bản thân giá trị. Cho nên Trần Phàm ho nhẹ một tiếng, quyết định thích hợp ở trước mặt mọi người biểu hiện một chút. Ta cho rằng trong ngắn hạn giá phòng sẽ còn tiếp tục dâng lên. Có 3 lý do, đầu tiên là trong nước kinh tế cao tốc tăng trưởng cùng thành thị hóa tiền lãi. Năm nay hơn nửa năm trong nước GDP tăng tốc đạt đến 11.9 cư dân thu nhập nhanh chóng tăng lên, cương tính nhà ở nhu cầu tràn đầy, mua phòng năng lực cũng đã nhận được tăng cường. Thứ hai, địa phương bên trên nghiêm trọng ỷ lại thổ địa nhượng lại thu nhập, thậm chí có nhiều chỗ thổ địa nhượng lại thu nhập chiếm được tài chính 50. Đẩy cao điểm giá gián tiếp cũng chống đỡ giá phòng tiếp tục dâng lên. Đương nhiên còn có điểm thứ ba, đại lượng tư kim đang tại chảy vào bất động sản thị trường, ngân hàng hoạt động tín dụng chính sách rộng rãi, mặc dù năm nay gương hành nhiều lần thêm lợi tức, nhưng là phòng vay lãi suất vẫn như cũ rất thấp. Cuối cùng Trần Phàm làm ra tổng kết. Căn cứ trở lên, ta phán đoán giá phòng trong ngắn hạn sẽ tiếp tục dâng lên. Kinh tế cao tốc tăng trưởng, dân chúng thu nhập đề cao, tăng thêm thành thị hóa mang tới nhà ở nhu cầu, đều là cứng rắn chèo chống. Nhất là hướng kinh thành, Phố Đông, Dương Thành những thành thị này, thổ địa khan hiếm, khu vực tốt phòng ở cơ hội trở thành đồng tiền mạnh. Nhưng lâu dài đến xem, chỉ cần Trung Quốc kinh tế không đột nhiên xảy ra vấn đề, phòng ở làm kháng thông chướng tài sản, bảo đảm giá trị tiền gửi thuộc tính vẫn là mạnh. Một bên cùng Trần Phàm một dạng, một mực bảo trì điệu thấp Lưu Cường Đống đột nhiên mở miệng hỏi. Ta trước mấy ngày vừa nhìn thấy tin tức, liền lấy kinh thành mà nói, giá phòng cả năm tốc độ tăng đã đạt đến 42 tay phòng treo biển hành nghề đồng đều giá đều đã tăng tới 1.4 vạn nguyên mỗi mét vuông. Ngươi cảm thấy còn có thể tiếp tục chướng? Trần Phàm nhìn thoáng qua Đại Đông Ca, nói thật, đám người này bên trong, Trần Phàm nhất có hảo cảm liền là Đại Đông Ca. Bởi vì hắn cùng mình một dạng, đều là xuất thân từ gia đình nghèo khốn, không có bất kỳ cái gì bối cảnh chỗ dựa, nhân mạch hoàn toàn là bằng vào năng lực cá nhân của mình hoàn thành lịch thiên cải mệnh. Cho nên Trần Phàm trả lời rất thẳng thắn, nhất định sẽ tiếp tục tăng. Lúc này Vương Thực chầm chậm vào Trần Phàm hỏi, ngươi cảm thấy còn có thể chướng bao nhiêu? Trần Phàm chấm ngâm 2 giây, cuối cùng cấp ra một cái số liệu. Trong vòng 5 năm, lật gấp 3 không là vấn đề. Tê hiện trường vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Lật gấp 3? Chẳng phải là muốn tăng tới 40-50 ngàn một bình? Khoa trương a. Lý Ngạn Hồng mở miệng nói ra. Trần Phàm cảm khái, liền xem như đang ngồi đều là đại lão, chỉ sợ cũng không có cách nào đối bất động sản thị trường làm ra phán đoán chính xác, a mình đây đã là 10 phần thu liễm trả lời. Trên thực tế coi như đang ngồi Vương Thực cùng Phan Thạch Giật hai cái này xử lý bất động sản ngành nghề thương nhân, chỉ sợ cũng sẽ không dự liệu được ở sau đó ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, trong nước bất động sản thị trường sẽ giống như ngựa hoang mất cương bình thường, một ngựa tuyệt trần, chấn vỡ một chỗ ánh mắt. Ta ngược lại thật ra có chút ủng hộ Trần tổng phán đoán. Vương Thực cười ha hả mở miệng, xem như đối Trần Phạm lời nói làm khẳng định. Chính hắn là xử lý bất động sản, hắn tự nhiên có nhất định tin phục lực. Bất quá giờ phút này mọi người để ý cũng không phải là Trần Phạm kết luận, mà là Trần Phạm vừa rồi lời nói này. Người trẻ tuổi này quả nhiên không đơn giản a, đề tài mới vừa rồi hoàn toàn là ngẫu nhiên, liền ngay cả cho tới bất động sản cùng giá phòng cái đề tài này cũng không có đi qua bất luận cái gì thương lượng. Kết quả Trần Phàm lại có thể chậm rãi mà nói, trong lời có ý sâu xa, nhất là từ trong miệng hắn nói ra được cái kia từng chuỗi số liệu, tinh chuẩn mà tràn ngập tin phục lực. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Trần Phàm người này có được cường đại trí nhớ, đồng thời bình thường cũng nhất định đang chú ý trong nước tương quan chính sách. Một cái chủ đề cũng đủ để chứng minh Trần Phàm năng lực. Nhân gia có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng ngắn ngủi mấy năm phát triển đến một bước này, không phải dựa vào vật khí, là thật có thực lực. Đến tận đây, giờ khắc này, mọi người mới xem như triệt để tiếp nạp Trần Phàm, đem Trần Phàm xem như trong vòng người một nhà. Chương 1273, mở cửa sổ nhỏ nói chuyện riêng. Chương 1273, mở cửa sổ nhỏ nói chuyện riêng. Ngồi tại xì gà Ba Lý, mọi người chủ đề mười phần rộng rãi. Từ bất động sản thị trường đến trong nước chính sách, quốc tế thời cục, cuối cùng lại cho tới thị trường phát triển cùng tương lai lập nghiệp đầu gió. Cho dù là giới kinh doanh đại lão, mỗi người cũng vô pháp làm đến toàn bộ hiểu rõ. Cho nên tại dạng này trường hợp tham dự nếu như vậy để nói chuyện phiếm, nhưng thật ra là rất có ý nghĩa. Cũng tỉ như Trần Phàm, hắn ngay tại ngắn ngủi này không đến thời gian một tiếng bên trong, nghe được không ít nội tình tin tức. Mà những nội tình này tin tức, tất cả đều là không cách nào dùng tiền tài cân nhắc. Trần Phàm không khỏi nghĩ tới đoạn thời gian trước Bạch Nhược Tuyết cùng mình nói qua vòng tròn tầm quan trọng. Dạng gì giai tầng tiếp xúc dạng gì vòng tròn. Một triệu phú ông vòng bằng hữu nhất định là một triệu phú ông, và không được ước vạn phú hào vòng tròn. Bọn hắn tự nhiên cũng liền không cách nào biết được hôm nay Trần Phàm bọn hắn nói chuyện phiếm giảng một chút thương nghiệp nội tình. Trùng sinh đến nay, 25 tuổi Trần Phàm dùng thời gian 6 năm, rốt cục có thể cùng đám này ở trong nước dân sĩ thị trường quấy phong vân các đại lão ngồi một chỗ ở chỗ này nói chuyện trời đất. Hôm nay là Trần Phàm trong hội này lần thứ nhất lộ diện, biểu hiện không tầm thường, mọi người đối với hắn khắc sâu ấn tượng, xem như hoàn mỹ mở màn. Bây trò chuyện về sau, đám người tiến nhập nói chuyện riêng hình thức, bắt đầu top 5 top 3 cùng bằng hữu quen thuộc nói chuyện riêng. Bọn hắn là thương vòng đại lão, là người sáng lập, đối với mình xí nghiệp hoàn toàn có thể tự mình làm chủ, cho nên rất nhiều giá trị mấy triệu thậm chí là mấy ước hạng mục hợp tác, liền là tại dạng này tự mình nói chuyện phiếm bên trong đặt thành hợp tác. Vương Thực, Phan Thạch Giật, Vu Dân Hoành tụ cùng một chỗ trò chuyện bất động sản chính sách, mà Vong Dực Đình Tam Thạch cùng Chim Cánh Cụt Mã Lao Bản đang tại trò chuyện tương lai trò chơi thị trường. Trần Phàm thì là bị Lý Ngạn Hồng, Mã Vân còn có Lưu Cường Đống mấy người vây quanh, để kỹ càng giảng một cái buổi trưa phong hội bên trên diễn thuyết. Buổi chiều diễn thuyết Trần Phàm nói là đại phương hướng bên trên nội dung, hiện tại ở trước mặt mọi người, Trần Phàm lại kỹ càng cụ thể giảng thuật một cái mình đối với di động internet cách nhìn cùng dự đoán. Mỗi người đều nghe được rất chuyên chú, rất chăm chú. Với lại rõ ràng có thể nhìn ra, mọi người nhìn về phía Trần Phàm ánh mắt bắt đầu cải biến. Không còn bởi vì hắn tuổi tác mà khinh thị hắn, chỉ bằng Trần Phàm có thể nói ra lần này dự đoán cùng kiến giải, hắn có thể lấy được thành tựu hiện tại, đó là chuyện đương nhiên. Thao thao bất tuyệt giảng hơn phân nửa cái giờ đồng hồ, Trần Phàm cuối cùng là có thể tìm cơ hội nghỉ ngơi một chút. Một người ngồi tại vị tử bên trên uống trà bưng lòng, thuận tiện nghe bên cạnh đám người này nói chuyện phiếm chủ đề. Mã Vân đang cùng mọi người phàn nàn, tựa hồ trong nước điện tử thương vụ thị trường lâm vào cổ bình kỳ, dân mạng mua sắm dục vọng tăng tốc càng ngày càng chậm. Nghe được cái đề tài này, Trần Phàm đột nhiên trong lòng hơi động. Trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Có hay không có thể cùng Mã Vân nói một chút 1111 mua sắm Tết mừng năm mới. Trong ấn tượng, kiếp trước Đào Bảo đẩy ra 1111 hoạt động là tại 2009 năm. Hiện tại là 07 năm, còn có thời gian 2 năm, nếu như nói cho Mã Vân, cái kia Đào Bảo chuẩn bị một phiên, chính thức bắt đầu 1111 cũng phải sang năm 1111. Sớm một năm bắt đầu, hoàn toàn không có vấn đề. Với lại Trần Phàm biết, 1111 mua sắm Tết mừng năm mới là Đào Bảo tương lai phát triển trọng đại bước ngoặt thứ nhất. Cũng chính là bằng vào cái này hoạt động, Đào Bảo tiến nhập cao tốc thời kỳ phát triển, từ đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mình nếu là đem cái chủ ý này sớm nói cho Mã Vân, đối phương phải thiếu mình bao lớn một cái nhân tình. Có nghĩ tới hay không, tại Đào Bảo bên trên làm một trận đặc biệt thời gian mua sắm Tết mừng năm mới hoạt động. Rốt cục, Trần Phàm nắm lấy cơ hội, thừa dịp cùng Mã Vân đơn độc nói chuyện trời đất thời điểm, lơ đãng đưa ra đề nghị này. Mã Vân sững sờ, mua sắm Tết mừng năm mới. Trần Phàm thiếu, ta không làm điện tử thương vụ, cho nên đối với các ngươi xí nghiệp phát triển sách lược không hiểu rõ lắm. Nhưng là ta cảm thấy, nếu như hàng năm có thể tại một cái đặc biệt thời gian bên trong, đơn cử đơn giản ví dụ, thì như 1111 một ngày này, Liên hợp Đào Bảo trên web sẽ tất cả thương gia, làm một trận đặc biệt đánh gãy bán hạ giá hoạt động. Nhất định phi thường náo nhiệt. Không riêng có thể xúc tiến người tiêu dùng mua sắm dục vọng, còn có thể xúc tiến thương gia thương phẩm lượng tiêu thụ, trọng yếu nhất còn có thể thuận tiện đối Đào Bảo làm mở rộng. 3 tháng cục diện. Mã Vân ánh mắt đột nhiên phát sáng lên. Cả người hưng phấn đến có chút ngồi không yên, trong tay kẹp lấy xì gà bung đẩy. Trần lão đệ, ngươi đề nghị này, nói không chừng thật là có làm đầu. Nếu quả như thật có thể làm, cái kia không chỉ là 3 tháng cục diện, còn có thể triệt để ảnh hưởng đến cả nước tất cả dân mạng tiêu phí thói quen. Đến giờ càng ngày càng nhiều người đem sẽ càng thêm thói quen từ họ phở lìn thực thể cửa hàng mua sắm chuyển rời đến trên mạng mua sắm cứ như vậy. Cái này hoạt động ý nghĩa coi như quá lớn. Mã Vân ngồi không yên, trực tiếp đứng lên, trong phòng đi tới lui vài vòng. Đúng đúng, liền nên dạng này. Liền nên dạng này đây quả thực là một thiên tài ý tưởng. Trần lão đệ, ngươi quả thực là ta phúc tướng a. Nếu như cái ý tưởng này thật có thể áp dụng đồng thời thành công, vậy ngươi sẽ là chúng ta toàn bộ ạ lì bảy bạ ân nhân. Gặp Mã Vân hưng phấn mà khoa tay múa chân, bên cạnh các lao tổng cười trêu ghẹo nói, lão Mã đây là thế nào? Hưng phấn thành dạng này. Mã Vân không có trực tiếp công bố Trần Phàm đề nghị, mà là hưng phấn cười thần bí. Vừa rồi cùng Trần lão đệ nói chuyện phiếm, Trần lão đệ đột nhiên cho ta để một thiên tài ý tưởng hay. Nghe xong lời này, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Trần Phàm. Kết quả Trần Phàm cũng thần bí cười cười, không mở miệng. Lần này mọi người càng hiếu kỳ. Chỉ bất quá người trong cuộc không nói, đám người cũng không tốt cưỡng ép hỏi. Lôi Tuấn cười trêu ghẹo nói, con ngựa kia tổng nhưng thiếu Trần tổng một cái đại nhân tình, đến lúc đó nhưng phải cho người ta một cái đại hồng bao. Mã Vân cắp cắp cười một tiếng, ha ha, hồng bao tự nhiên là không thể thiếu. Với lại Trần lão đệ hiện tại cũng coi là tập đoàn chúng ta người đầu tư, chúng ta xem như trên một cái thuyền chiến hữu. Nghe lời này, đám người tất cả đều nở nụ cười. Mọi người đều biết Trần Phàm trước đó lấy danh nghĩa cá nhân đầu tư Mã Vân, có thể tại Đào Bảo còn chưa cất bước giai đoạn liền phát hiện đồng thời đầu tư Mã Vân, cái này vừa lúc cũng đã chứng minh Trần Phàm ánh mắt. Nghe được người đầu tư thời điểm, ngồi bên cạnh Lưu Cường Đống ánh mắt có chút lấp lóe, chằm chằm vào Trần Phàm không biết suy nghĩ cái gì. Các loại tất cả mọi người lại bị những lời khác đề hấp dẫn thời điểm, Lưu Cường Đống lúc này mới cất bước đi tới Trần Phàm nơi này. Trần tổng, Lưu tổng, mời ngồi. Trần Phàm cười chào hỏi một tiếng. Nghĩ không ra Trần tổng đối điện tử thương vụ cũng rất hiểu đi. Lưu Cường Đống ngồi xuống, liền tìm đề tài. Trần Phàm cười lắc đầu, ta hiểu cái gì à, liền là thuận miệng đề cái đề nghị nhỏ, đừng nghe Mã tổng nói bậy. Lưu tổng kinh đông 2 năm này phát triển tấn mãnh, ngày sau nói không chừng sẽ trở thành Mã tổng mạnh mẽ hữu lực đối thủ a. Lưu Cường Đống giật nảy mình, liên tục khoát tay. Trần tổng cũng quá để mắt ta. Ta hiện tại cũng nhanh sầu đến không có cơm ăn. A. Trần Phàm cười nhìn qua, hẳn là trên phương diện làm ăn gặp phải phiền toái. Lưu Cường Đống cười gật gật đầu, biểu lộ chần chờ một chút, sau đó ngẩng đầu hỏi, không biết Trần tổng đối trong nước hậu cần sản nghiệp là cái gì cái nhìn? Chương 1274, cùng chí đồng đạo hợp người dắt tay tiến lên chương 1274, cùng chí đồng đạo hợp người dắt tay tiến lên hậu cần sản nghiệp. Trần Phàm tiên là trì trệ, tiếp lấy giật mình. A, cũng đối. Hiện tại là 07 năm, Tinh Đông Lai đến phát triển mấu chốt bước ngoặt. Thu hoạch được đầu tư bỏ vốn về sau, Lưu Cường Đống làm ra hai cái đối Tinh Đông ảnh hưởng sâu xa chiến lược quyết sách. Thứ nhất, không còn chỉ làm đơn nhất phẩm loại 3C sản phẩm, mà là chuyển hướng toàn phẩm loại thương phẩm quyết trương. Để Tinh Đông từ một cái chỉ bán 3C điện tử sản phẩm bình đài chuyển hình vì bao dung nhiều phẩm loại vừa đứng thức mua sắm bình đài. Thứ hai, bỏ ra nhiều tiền tự xây kho phối một thể hậu cần hệ thống. Mà cái này cũng đã trở thành Tinh Đông thuế biến chân chính bắt đầu. Bất quá lúc này hai cái quyết sách còn bèn bèn ở vào kế hoạch giai đoạn. Cái thứ nhất toàn phẩm loại kế hoạch mặc dù đã bắt đầu áp dụng, nhưng là còn chưa triệt để mở rộng. Về phần cái thứ hai kế hoạch, bởi vì thiếu khuyết tư kim, đến bây giờ còn không thấy đâu. Lần này tới tham gia dân doanh xí nghiệp phong hội, kỳ thật mục đích của hắn chủ yếu là tìm kiếm thích hợp người đầu tư hoặc là phát triển nhân mạch. Trần Phàm chính là hắn để mắt tới mục tiêu thứ nhất. Làm internet người lập nghiệp, Lưu Cường Đống đối Trần Phàm thật sự là quá quen thuộc. Hắn thậm chí chuyên môn nghiên cứu qua Trần Phàm tất cả lập nghiệp con đường. Phi phạm khoa học kỹ thuật, địa chỉ internet hướng dẫn, phi phạm video, phần mềm diệt virus, trình duyệt điện thoại. Cẩn thận nghiên cứu về sau, Lưu Cường Đống đạt được một cái kết luận. Cái kia chính là Trần Phàm là một cái có cực đại dã tâm xí nghiệp gia. Không nói cái khác sản nghiệp, chỉ xem Trần Phàm tại internet bên trên bố cục, nhìn như lộn xộn, kỳ thật mỗi một bước tựa hồ cũng đang bệnh một tâm lưới. Với lại rõ ràng là có kế hoạch. Lưu Cường Đống quyết định hướng Trần Phàm lĩnh giáo. Hắn quyết định như vậy có lý do của mình. Đầu tiên, Trần Phàm so với chính mình còn muốn tuổi trẻ, mọi người người trẻ tuổi tại một khối nói chuyện phiếm, lại càng dễ sinh ra cộng minh. Tiếp theo, Trần Phàm lập nghiệp thần thoại không ai không biết, tất cả mọi người rõ ràng Trần Phàm tại trên buôn bán có loại gần như biến thái nhạy bén thứ giác. Nếu như Trần Phàm có thể xem trọng kế hoạch của mình đồng thời quyết định đầu tư, vậy liền giải quyết triệt để mình có cảnh. Dẫu gì, coi như Trần Phàm không đầu tư, vậy cũng tương đương với thay Tinh Đông làm một lần tuyên truyền. Trần Phàm thần tình trên mặt không thay đổi, nếu mày suy tư nói, trước mắt hậu cần sản nghiệp quyền lên tiếng một mực trưởng không tại Bưu Chính trong tay, xí nghiệp tư nhân phát triển còn có chút không quá thành thục a. Mặc dù ta không làm hậu cần một chuyến này, nhưng là ta rõ ràng, đây là một cái phi thường hao phí tiền bạc nghề. Lưu Cường Đống trong lòng hơi động, cảm thấy cơ hội khó được, sao không hỏi nhiều Trần Phàm vài câu. Hắn tư thái thả rất thấp, lấy thỉnh giáo giọng điệu hỏi thăm Trần Phàm. Trần tổng cảm thấy chúng ta Tinh Đông có thể làm thành công sao? Trần Phàm cười. Đông ca không tự tin. Một câu Đông ca trong nháy mắt kéo gần lại khoảng cách của song phương. Lưu Cường Đống biểu lộ rõ ràng có chút kích động. Đừng nhìn Trần Phàm nhỏ tuổi, đối với đạo lý đối nhân xử thế nắm sát thực rất có một bộ. Lưu Cường Đống ngượng ngùng cười một tiếng, trong nước có chuyên gia lớn tiếng, nói trước mắt trong nước thị trường con dung hạ được một nhà điện thương bình đại. Cái kia chính là đảm bảo. Trần Phàm mỉm cười, thuận tay lấy ra thuốc lá, hôn hôn hất lên, bắn ra một tiết đưa cho đối phương. Lưu Cường Đống đội vàng vươn tay tiếp nhận, hai người nhóm lửa thuốc lá về sau, nói chuyện trời đất bầu không khí rõ ràng lại kéo gần lại một chút. Trần Phàm thở ra một ngụm sương ngủ, lúc này mới cười nhạt một tiếng. Ở trong nước, chuyên gia đã trở thành một cái nghĩa xấu. Nếu như dân doanh xí nghiệp phát triển đều dựa vào chuyên gia lời nói, vậy chúng ta đã sớm bắt đầu uống gió Tây Bắc. Lưu Cường Đống nghe, nhếch miệng cười một tiếng. Trước mắt xem ra, trong nước điện thương thị trường xác thực còn chưa đủ đại. Nhưng là số liệu đúng là chỉ số tăng trưởng. Hiện tại chỉ kém một cơ hội, đến chuyển biến mọi người mua sắm tư duy thói quen. Thời cơ. Lưu Cường Đống không hiểu. Trần Phàm cười nói, ngươi rất nhanh liền biết. Mình thế nhưng là vừa đem 1111 mua sắm Tết mừng năm mới ý tưởng nói cho Mã Vân. Còn nữa, trong nước trước mắt mua qua internet phương thức còn chưa đủ đơn giản trực tiếp. Lưu Cường Đống nghi hoặc, còn chưa đủ đơn giản sao? Ta cảm thấy đã vô cùng đơn giản. Trần Phàm cười khoát khoát tay. Không phải đơn giản vấn đề, là không đủ thuận tiện. Nếu ta nhìn chúng một cái quần áo, ta phải đăng lục máy tính, đăng lục trang web, vẫn phải cắm vào thẻ ngân hàng U Thuẫn, điền mật mã vào tài năng mua sắm. Ngươi không cảm thấy quá rườm rà sao? Lưu Cường Đống hiếu kỳ hỏi, cái kia Trần tổng cảm thấy, tương lai điện thương bình đài hẳn là cái dạng gì? Trần Phàm không có bất kỳ cái gì suy nghĩ. Rất đơn giản. Một đài điện thoại giải quyết. Tỷ như Kinh Đông, ta trên điện thoại di động mở ra Tinh Đông, thấy được ưa thích điện tử sản phẩm, lúc này lựa chọn mua sắm, một khóa trả tiền giải quyết. Lưu Cường Đống ánh mắt sáng lên. Di động internet. Cái này không hãy cùng buổi chiều Trần Phàm diễn thuyết cho kết hợp lại mà. Trần Phàm cười gật gật đầu. Đương nhiên, trước mắt phát triển trình độ còn chưa đủ lấy thực hiện đây hết thảy, bất quá ta cho rằng rất nhanh. Lâu là 5 năm, ngắn thì 2-3 năm. Đến lúc đó liền sẽ có smartphone bắt đầu phổ cập di động internet, thời đại liền nên lại tới. Lưu Cường Đống bị nói có chút tâm thần quấy động, phản phất đã thấy tương lai những cái kia chẳng cảnh. Chỉ bất quá tỉnh táo lại về sau, Lưu Cường Đống đột nhiên lại nở nụ cười khổ. Mình hiện giai đoạn khó khăn cũng còn không có giải quyết đâu, có thể hay không chống nổi 2-3 năm đều nói không chừng. Thế là lại về tới trước đó cái đề tài kia. Trần tổng cảm thấy Tinh Đông còn có cơ hội không? Trần Phàm gật gật đầu. Đương nhiên, lấy trong nước nhân khẩu số lượng cùng dân mạng số lượng, chỉ cần Tinh Đông có thể bắt lấy cái này làn gió miệng, tương lai thị trường quốc nội chí ít có thể nuôi nổi 3 nhà mua qua internet bình đại. 3 nhà? Trần Phàm gật đầu, nghĩ thầm tiếp qua trong vài năm, có cái họ Hoàng sẽ để cho nhân dân cả nước trải nghiệm đến chặt một đao niềm vui thú. Gặp Lưu Cường Đống trên mặt vẫn như cũ không quá tự tin, Trần Phàm quyết định giúp đối phương một thanh. Hắn đôi Đông ca ấn tượng rất tốt, cùng mình một dạng nhà cùng khổ xuất thân, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đi đến hôm nay xác thực không dễ dàng. Cùng chí đồng đạo hợp người cùng một chỗ kết bạn đồng hành. Cái này một mực là Trần Phàm kiên trì lý niệm, cho nên hắn không ngại vào lúc này kéo đối phương một thanh. Thế là Trần Phàm ho nhẹ một tiếng, ta chú ý tới, năm nay Kinh Đông sách lược tuyên truyền có chỗ cải biến, có phải hay không dự định từ chủ đánh 3C điện tử sản phẩm chuyển hình đến toàn phẩm loại. Lưu Cường Đống vừa trừng mắt, tựa hồ không nghĩ tới Trần Phàm ngay cả cái này đều chú ý tới. Đó là cái không sai sách lược, Tinh Đông tương lai nếu như muốn lớn mạnh, nhất định phải kiên định không thay đổi đi toàn phẩm loại lộ tuyến. Gặp Trần Phàm vậy mà khẳng định quyết sách của mình, Lưu Cường Đống rất hưng phấn. Phải biết Trần Phàm tại trên buôn bán bố cục nhưng từ không mất tay qua. Ngay cả hắn đều xem trọng quyết sách, cái kia cho Đông ca bản thân mang tới lòng tự tin coi như quá lớn. Bất quá hưng phấn qua đi, Lưu Cường đống nụ cười trên mặt rất nhanh lại trở nên đăm chát. Mặc dù chúng ta đã chuẩn bị làm như vậy, nhưng là chuyển hình trở thành toàn phẩm loại về sau, liền muốn triệt để cùng Đào Bảo khai chiến. Trước mắt Đào Bảo ở trong nước một ngựa tuyệt trần, chúng ta không phải là đối thủ. Trần Phàm lắc đầu, không cần lấy chính mình nhược điểm đi khiêu chiến người khác cường hạng. Tinh Đông muốn đứng thẳng gót chân, ngoại trừ kiên trì chủ đánh 3C sản phẩm danh tiếng bên ngoài, còn muốn có một cái phá cục mấu chốt. Lưu Cường đống ngay cả khói đều không để ý tới hút, trực tiếp lại gần hỏi. Trần tổng chỉ là điện gia dụng. Chương 1275, để ta làm đầu tư của ngươi người chương 1275, để ta làm đầu tư của ngươi người điện gia dụng. Lưu Cường đống đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy đột nhiên kích động lên. Bởi vì hắn giống như minh bạch Trần Phàm ý tứ, đã tạm thời không phải Đào Bảo đối thủ, vậy liền tránh né mũi nhọn, ra tay trước vùng ưu thế của mình. Tinh Đông ưu thế là cái gì? Là 3C điện tử sản phẩm, là khách hàng dính tính cao, đối Tinh Đông tương đối tín nhiệm, càng muốn dùng tiền mua giá cao đại tông thương phẩm. Mà bây giờ điện gia dụng thị trường tại điện thương bình đại cơ hồ là một mảnh hoa mạc, liền ngay cả Đào Bảo cũng không có giải quyết. Nếu như Tinh Đông có thể mở ra lối riêng ăn khối này thị trường lời nói, cái kia không riêng hoàn thành truyền hình còn thuận tiện lớn mạnh tự thân lực ảnh hưởng. Lưu Cường đống bụng trộm nhìn thoáng qua Trần Phàm, nội tâm rung động. Quá mạnh. Mình rõ rệt chỉ là thuận miệng hỏi một chút, kết quả Trần Phàm vậy mà có thể trong nháy mắt giúp mình bạch vấn đề. Hơn nữa còn cấp ra phá cục phương pháp. Phải biết trọng yếu như vậy ý tưởng sách lược, đổi lại những người khác là không thể nào cứ như vậy nói một cách đơn giản đi ra. Thế nhưng là Trần Phàm nhưng thật giống như tịnh không để ý, thuận miệng liền nói với chính mình. Đó là cái thản nhiên, đáng giá kết giao người. Nội tâm đối Trần Phàm làm ra đánh giá. Lưu Cường đống nhìn về phía Trần Phàm ánh mắt trở nên càng thêm tín nhiệm khâm phục không ít. Trần Phàm bóp tắt trong tay thuốc lá, ngón tay phóng tới trên bàn trà có tiết tấu gõ lấy. Nếu như ngươi thật nghĩ đến thử dùng điện gia dụng thị trường phá cục lời nói, cái kia có một vấn đề, ngươi nhất định phải lập tức giải quyết. Nếu không, không riêng không cách nào phá cục, thậm chí có khả năng sẽ trôn vùi rơi Tinh Đông. Lưu Cường đống nhướng mày, suy tư mấy giây về sau, đột nhiên biến sắc. Hậu cần vận chuyển. Trần Phàm khẽ gật đầu, cái này lại về tới vừa rồi ngươi đề cập qua chủ đề. Trừ phi Tinh Đông có thể tổ kiến một chi đáng tin hậu cần vận chuyển hệ thống, nếu không, ánh sáng người tiêu dùng khiếu nại đều có thể đem các ngươi khiếu nại đóng cửa. Lưu Cường đống ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Trần Phàm ánh mắt đã từ khâm phục biến thành sùng bái. Mình hôm nay vì sao chủ động tìm Trần Phàm? Cũng là bởi vì hắn dự định tiếp xuống tổ kiến mình hậu cần công ty. Bởi vì hắn phát hiện Tinh Đông cả năm 70 trở lên khiếu nại đều là đến từ hậu cần. Tinh Đông bán điện tử sản phẩm, Tinh Đông trong bao không phải điện thoại liền là bản bút ký loại hình. Trong nước không ít chuyển phát nhanh công ty nhân viên vừa nghe nói tới Tinh Đông hàng lập tức liền biện thủ, mình trộn. Bởi vì Tinh Đông hàng hóa giá trị quá cao. Hành vi này cực đại chế ước Tinh Đông phát triển. Điều này cũng làm cho Lưu Cường đống kiên định muốn tổ kiến mình hậu cần hệ thống ý nghĩ. Kết quả ý nghĩ nhắc lên đi ra, tất cả người đầu tư toàn bộ phản đối, không có một người đồng ý bởi vì Đông Ca muốn làm không phải đơn giản hậu cần vận chuyển, còn bao gồm nguyên bộ cất vào kho phối hàng trung tâm. Dựa theo hắn quy hoạch, cần bỏ ra nhiều tiền tại cả nước nhiều cái thành thị tổ kiến hậu cần cất vào kho phối hàng trung tâm. Người sử dụng dưới đơn mua sắm sau khi thành công, vô luận người sử dụng ở đâu tòa thành thị, cái nào hướng chấn, Kinh Đông hậu cần đều muốn làm đến tại 24 giờ đồng hồ bên trong đem hàng hóa đưa đến người sử dụng trên tay. Kế hoạch này nghe vào phi thường hoàn mỹ, nhưng là quá to lớn. Cần đầu nhập khổng lồ tư kim, rất nhiều nhân lực vật lực, với lại ích lợi chuyển hóa quá chậm, người đầu tư không dám đánh cược. Trọng yếu nhất trong nước đã có sẵn hậu cần công ty, người đầu tư không minh bạch vì sao còn muốn chuyên môn phí giờ phí sức tổ kiến mình hậu cần công ty. Cũng bởi vì chuyện này, mở mấy lần hội, Đông Ca Thủy Trung không có thể nói phục những cái kia người đầu tư. Cái này khiến hắn rất phiền muộn. Có đôi khi thậm chí bắt đầu tỉnh lại có phải hay không mình bước chân bước quá lớn, có chút mơ tưởng xa vời. Hôm nay ở chỗ này gặp được Trần Phàm, Lưu Cường đống thuần túy là ôm thái độ muốn thử một chút, muốn nghe một chút Trần Phàm kiến giải. Một khi Trần Phàm cũng không đề nghị, vậy mình trở về lập tức liền bỏ đi ý nghĩ này. Ai có thể nghĩ, Trần Phàm lại cho hắn một cái ngoài ý muốn đáp án. Không riêng khẳng định ý nghĩ của hắn, thậm chí còn cổ vũ hắn kiên trì đi xuống. Nếu như một cái ngành nghề rất hoàn mỹ, cơ hội nhìn không thấy cái này ngành nghề còn có thể có vấn đề gì, vậy ta xưa nay không đụng nó, bởi vì cái kia mang ý nghĩa cơ hội không có cơ hội. Nếu như ngươi phát hiện một cái ngành nghề quá tệ, thật là đáng sợ. Cái kia chính là to lớn cơ hội, ta nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách đi vào. Bởi vì một khi giải quyết cái nghề này vấn đề, ngươi liền có được thu hoạch được thành công cơ hội. Nói đến đây, Trần Phàm ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Cường Đống. Ngươi ý nghĩ rất không tệ, thậm chí là phi thường vượt mức quy định, rất tinh mắt. Nếu như ngươi thật có thể đem bộ này cất vào kho một thể hậu cần hệ thống xây dựng, ta có thể tiên đoán tương lai mấy chục năm, Tinh Đông đều đem đứng ở bất bại chi địa. Lưu Cường Đống rất kích động, cả người đều nhanh ngồi không yên. Hắn không nghĩ tới Trần Phàm sẽ như thế giúp đỡ chính mình quyết sách. Phải biết trong khoảng thời gian này đến nay, hắn nghe quá nhiều không được, không thể làm, không đề nghị, không đầu tư. Cái này một ít lời đều nhanh đả kích Đông Ca không biết tương lai làm như thế nào đi. Hiện tại, Trần Phàm đột nhiên đối với hắn biểu đạt minh xác ủng hộ. Có thể tưởng tượng, Lưu Cường Đống giờ phút này có bao nhiêu hưng phấn nhiều kích động. Một khi cất vào kho hậu cần hệ thống xây dựng thành công, tương lai Tinh Đông vô luận là tại phối đưa tốc độ vẫn là về thời gian đều muốn viễn siêu đồng hành. Mà vừa rồi Trần Phàm đề nghị điện gia dụng sách lược cũng có thể thuận lợi triển khai. Bởi vì Đào Bảo trước mắt không làm được cái này, mà Tinh Đông bằng vào ở các nơi kiến lập cất vào kho trung tâm, có thể rất nhẹ nhàng đem điện gia dụng đưa vào thiên gia vạn hộ trong tay. Lưu Cường Đống càng nghĩ càng thấy đến kế hoạch này có thể đi. Người trẻ tuổi này thật sự là quá mạnh. Vô luận là thương nghiệp khí giác vẫn là ánh mắt, đều so với hắn nhận biết bất kỳ một cái nào giới kinh doanh xí nghiệp ra hiếu thắng. Trong lòng đối Trần Phạm bội phục cùng khâm phục lại tăng lên một cái cấp bậc. Không quá kích động về sau, Đông Ca rất nhanh lại bình tĩnh xuống dưới. Trên mặt biểu lộ tràn đầy khó xử cùng bất đắc dĩ. Thế nào? Còn có việc khó? Trần Phạm cười lần nữa đưa cho đối phương một điếu thuốc lá. Lưu Cường đống cười khổ, có thể được đến ngươi tán đồng, ta đương nhiên rất hưng phấn. Chỉ là muốn thuyết phục đám kia người đầu tư, quá khó khăn. Cơ hội không có một người ủng hộ ta quyết định này. Trần Phạm trong lòng hơi động, cơ hội tốt đã loại này cơ hội ngàn năm một thở, cũng không thể bỏ lỡ. Mặt không đổi sắc, Trần Phạm trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó mở miệng. Ta thích cùng chí đồng đạo hợp người dắt tay tiến lên. Nếu như ngươi thực sự không lấy được đầu tư, ta có thể làm đầu tư của ngươi người. Lưu Cường đống nghe xong, trong nháy mắt trừng to mắt, ánh mắt lập tức sáng lên.
Thật.
Trần Phạm gật gật đầu. Ta cảm thấy sách lược của ngươi là chính xác đã chính xác, liền nên kiên định không thay đổi đi xuống đi. Lưu Cường đống có chút kích động, lập tức đứng lên, đưa tay một phát bắt được Trần Phạm bàn tay, liều mạng lay động. Trần tổng, cảm tạ. Phi thường cảm tạ. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem cái này chuyện làm thành. Trần Phạm ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở một cái. Đông Ca lúc này mới chú ý tới xung quanh những người khác, vội vàng lúng túng gãi gãi đầu, một lần nữa ngồi trở về. Trần Phạm thấp giọng nhắc nhở, quay đầu ngươi làm một phần kỹ càng chủ tính phương án, nhìn xem giai đoạn trước cần bao nhiêu tài chính khởi động. Tranh thủ trước đầu tư nhóm đầu tiên tư kim, đem hạng mục cho vận chuyển lại, chỉ cần hạng mục chuyển đi lên, đang làm tiền liền dễ dàng một chút. Đông Ca hưng phấn mà liên tục gật đầu. Tốt. Cái này đích xác là một cái tốt đầu tư hạng mục, với lại Trần Phạm cũng biết tương lai Tinh Đông tiềm lực phát triển. Trước mắt trên tay mình còn có không ít tư kim, tập đoàn bên kia Trương Mục cũng nằm đại lượng tiền mặt lưu. Làm một tên thương nhân, đương nhiên là để tiền mặt lưu động mới là hợp lý nhất. Trần Phạm đã quyết định chủ ý, tương lai sẽ không tiến quân điện thương ngành nghề. Tay trái mình đầu tư Mã Vân, tay phải Đông Ca, tương lai điện thương thị trường lại thế nào lưu chuyển, dù sao mình cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Nếu là qua mấy năm lại nghĩ biện pháp đầu tư một cái họ Hoàng bị tiểu các kia, vậy thì càng tốt hơn. Trong nước điện thương ba phần thiên hạ, Trần Phạm lã vọng luôn cần. Hoàn Mỹ. Chương 1276, lại lên đầu để chương 1276, lại lên đầu để trên tổng thể mà nói, đêm nay Trần Phạm thu hoạch vẫn là rất không tệ. Không riêng thu hoạch một đám đại lão hữu nghị cùng phương thức liên lạc, còn giúp Mã Vân cung cấp một cái 1111 ý tưởng. Trừ cái đó ra, liền là cùng Đông Ca kiến lập hữu nghị, Trần Phạm kiên định đối phương lòng tin, đồng thời quyết định xung làm Đông Ca người đầu tư. Nghe nói tương lai Trần Phạm cũng dự định đem phi phạm khoa học kỹ thuật, phi phạm video các loại công ty con chuyển tới kinh thành, Đông Ca lập tức hưng phấn mà hỏi có hay không tìm xong làm việc địa điểm, có lẽ mình có thể cung cấp trợ giúp. Trần Phạm cười trả lời, đã tìm xong địa phương. Ở chính giữa quan thôn. Trung quan thôn. Đông Ca ánh mắt sáng lên. Chúng ta Tinh Đông tổng bộ ngay tại Trung Quan thôn a. Cái này thật sự là quá tốt rồi. Về sau muốn tìm Trần tổng nói chuyện phía uống trà liền dễ dàng hơn. Trần Phàm cười nói, ta đối trà đạo cũng không quá am hiểu. Lưu Cường đống lập tức cười ha ha một tiếng, trà đạo không am hiểu cũng không quan hệ, ta chỗ này cũng có rượu ngon mà. Lần sau hai ta có thể không say không về. Ha ha, cứ quyết định như vậy đi. Tụ hội lúc kết thúc đã là hơn 11 giờ khuya. Trần Phàm cáo biệt đám người, ngồi lái xe trở về khách sạn. Ngủ một giấc đến ngày thứ 2 Hưng Đông. Kết quả là bị Bạch Nhược Tuyết điện thoại cho đánh thức. Uy. Trần Phàm mơ mơ màng màng nghe điện thoại. Người còn không có rời giường. A, mấy giờ rồi? Trần Phàm lấy ra điện thoại nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện. Không phải đã nói hôm nay muốn đi thuê lâu sao? Ngươi sẽ không còn không có rời giường a? A. Trần Phàm một cái cơ linh từ trên giường xoay người, vuốt vuốt đầu. Mình ngủ quên mất rồi. Chủ yếu là cả ngày hôm qua quá nhiều chuyện lại thêm ban đêm cùng một đám đại lao uống một chút rượu, trở về lập tức liền ngủ mất. Ngươi ở đâu? Đã xuất phát. Ngươi rằng này, ngươi trực tiếp đi Trung Quan thôn, chúng ta ở nơi đó tụ họp. Cúp điện thoại, Trần Phàm lập tức đứng dậy, thẳng đến toilet. Viết ngoáy rửa mặt đánh răng, ngay cả điểm tâm đều không để ý tới ăn, trực tiếp kêu lên sắt vách lái xe Trương Thuận, lái xe chạy tới Trung Quan thôn. Đuổi tới hiện trường thời điểm đã 9 giờ sáng. Bạch Nhược Tuyết một người đứng ở dưới lầu nhàm chán có chút mặt người. Phu cận thường thường có đi qua lãnh đạo thấy được nàng dung mạo xinh đẹp, muốn đi qua chào hỏi, kết quả tất cả đều bị Bạch Nhược Tuyết lạnh băng cự tuyệt. Vừa xuống xe Trần Phàm liền nhanh chóng chạy tới. Thật có lỗi, thực sự không có ý tứ, ta ngủ quên mất rồi. Bạch Nhược Tuyết liếc qua Trần Phàm, ánh mắt nghiền ngẫm. Xem ra tối hôm qua sống về đêm rất phong phú a. Trần Phàm vừa trừng mắt, cũng không dám nói loạn. Tối hôm qua ta tham gia cái kia dạ tiệc từ thiện, sau đó lại bị một đám thương vòng lão bản kéo đi ăn tối, đều là một đám đại lao ra, ngay cả một cái nữa đều không có. Đi trường ăn câu lạc bộ a. Trần Phàm chấn kinh, ngươi thế nào biết? Bạch Nhược Tuyết thản nhiên nói, trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được. Trần Phàm lập tức tức hồn hện. Quá khinh người. Trường ăn câu lạc bộ còn tuyên bố cái gì tuyệt đối giữ bí mật, tư mật tính có bảo hộ đâu? Ta nhìn liền là quỷ kéo. Bạch Nhược Tuyết bị chọc cười. Vậy ngươi nhưng oan uổng người khác. Tối hôm qua các ngươi nhiều người như vậy từ dạ hội hiện trường đi ra, cùng lúc xuất phát đi trường ăn câu lạc bộ, tự nhiên sẽ có phóng viên chú ý. Lại nói, tối hôm qua người nào đó tại dạ tiệc từ thiện hiện trường diễn ra một trận tam nữ tranh phu tiết mục, hiện tại đã sớm tại trên mạng làm đến sôi sùng sục lên, mọi người đều biết. Trần Phàm giật nảy mình, thật hay giả? Bạch Nhược Tuyết ánh mắt nghiền ngẫm, rơi vào Trần Phàm trong mắt giống như là tràn ngập trào phúng. Có phải thật vậy hay không chính mình nhìn? Ta chỗ này thay ngươi mua mấy phần báo chí. Nói xong vây tay một cái, đứng ở đằng xa lái xe lập tức chạy tới, đem mấy phần báo chí đưa tới. Bạch Nhược Tuyết không có đưa tay, Trần Phàm thì là nhận lấy. Chỉ nhìn lướt qua, đã cảm thấy trước mắt một choáng, kém chút tại chỗ ngất đi. Chỉ thấy cái này mấy phần trên báo chí, cơ hồ tất cả đều tại trang đầu để bắt mắt nhất vị trí dùng thật to tiêu đề báo cáo ngày hôm qua dạ hội. Chỉ là tất cả tiêu đề tất cả đều lạ thường nhất trí, đều là lại nói Trần Phàm. Dạ tiệc từ thiện hiện trường lại hiện tam nữ tranh phu tiết mục. Trần Kinh. Dạ hội hiện trường, ba cái tuyệt sắc mỹ nữ làm một phần bản thảo vậy mà ra tay đánh nhau. Vì đoạt Trần Phàm bản thảo, ba vị hồng nhan chi kỷ lại đánh ra 30 triệu giá trên trời. Ba mỹ nữ hô lên 30 triệu giá trên trời, chỉ vì lấy Trần Phàm cười một tiếng. Trần tổng, ngài đến cùng có mấy cái hảo muội muội? Trần Phàm nhìn không còn gì để nói, toàn thân run rẩy, khí run lạnh. Đám này vô lương truyền thông, đơn giản nói hiệu nói vượng, ta muốn khởi tố bọn hắn. Bạch Nhược Tuyết nhìn xem Trần Phàm, thản nhiên nói, không thể không thừa nhận, nữ nhân duyên của ngươi thật rất lợi hại. Ba mỹ nữ, một cái so một cái xinh đẹp, một cái so một cái có bối cảnh, tùy ngươi cưới cái nào, nửa đời sau đều có thể áo cơm không lo. Trần Phàm cười ngượng ngùng, đừng làm rộn. Tình huống thật người khác không rõ ràng ngươi còn không rõ ràng làm sao? Lại nói, trong này còn có ngươi muội muội đâu? Đúng, nàng người đâu? Hôm nay không có tới. Bạch Nhược Tuyết thản nhiên nói, tối hôm qua chơi đến quá khủng, bị ta giam lại. Trần Phàm, nàng bình thường tính cách giống như không phải như thế. Không phải là nhìn thoáng qua Bạch Nhược Tuyết biểu lộ, Trần Phàm lập tức minh bạch. Đây là tối hôm qua lại xuất hiện một cái khác nhân cách. Ẩn giấu đi thật lâu quán ăn đêm tiểu thái muội nhân cách lại tái hiện giang hồ. Trần Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, kỳ thật nàng tình huống này, nếu như chiếu cố thật tốt thêm dẫn đạo lời nói, kỳ thật cũng không phải là cái gì quá lớn sự tình. Tại Trần Phàm xem ra, Bạch Thanh từ hai cái này nhân cách, một cái yên tĩnh thuộc nữ, một cái hoạt bát hào phóng, một cái thanh thuần tiểu công chúa, một cái quán ăn đêm tiểu công chúa, cũng không tính là quá tệ nhân cách. Liền xem như một người bình thường còn có hỉ nộ ai ố đâu. Đơn giản là Bạch Thanh từ tính cách biến hóa khác biệt lớn một chút. Nếu quả thật nếu có thể cưới nàng, chẳng phải là tương đương với cưới một đôi tính cách khác nhau đồng dạng dung mạo song bào thai. Nếu như lại thêm một cái Bạch Nhược Tuyết, đây chẳng phải là tương đương với cưới ba cái. Trần Phàm vội vàng lắc đầu đem cái này ý nghĩ vung ra náo hải. Vũ Trộm nhìn thoáng qua Bạch Nhược Tuyết, xác nhận đối phương không có phát hiện, lúc này mới lặng lẽ thở dài một hơi. Lên đi, đi lên trước nhìn xem phòng ở. Trần Phàm không nguyện trong vấn đề này dây dưa, cơ trí nói sang chuyện khác. Bạch Nhược Tuyết cũng không có cầm chặt không thả, đi theo Trần Phàm một khối tiến vào cao ốc, sau đó đi thang máy thang lên. Nhà này trong cao ốc có không ít lập nghiệp công ty làm việc, Bạch Nhược Tuyết giúp Trần Phàm chọn lựa là 10 tầng cùng 11 tầng 2 tầng lâu. Trước đó tại cái này hai cái công ty đều bởi vì không chịu đựng nổi thất bại, mà tục truyền nơi này đã liên tục thất bại ba cái lập nghiệp công ty. Có người nói là phong thủy không tốt, tóm lại phạm vào kỵ huy. Điều này sẽ đưa đến cái này hai tầng có non nửa năm thời gian một mực không thể thuê. Tiền thuê tiện nghi không ít, vị trí còn tốt, Trần Phàm nghĩ không ra có bất kỳ lý do không cầm xuống nơi này. Có chủ xí nghiệp điện thoại sao? Gọi hắn tới ký hợp đồng thôi. Trần Phàm quay người nhìn về phía Bạch Nhược Tuyết, cười hỏi. Bạch Nhược Tuyết trực tiếp từ túi sách bên trong móc ra một phần hiệp ước. Trần Phàm ngây ngẩn cả người. Đây là khế ước thuê mướn hợp đồng. Ngươi đã giúp ta ký xong. Bạch Nhược Tuyết mặt không biểu tình. Ngay tại ngươi tới trên đường, ta cùng chủ xí nghiệp ký. Giúp ngươi ký 3 năm, tiền thuê còn đánh 10. Trần Phàm ngây người. Ngươi liền không lo lắng ta đột nhiên đổi chủ ý? Bạch Nhược Tuyết một mặt bình tĩnh. Tiền thuê tiện nghi, vị trí phù hợp, xung quanh đều là internet lập nghiệp công ty, còn có các đại trưởng cao đẳng. Ta rất khó nghĩ đến ngươi có bất kỳ lý do cự tuyệt nơi này. Nói ngươi kiêng kỵ phong thủy vấn đề, ta cảm thấy ngươi hẳn không phải là người như vậy. Trần Phàm dở khóc dở cười. Bao nhiêu tiền? Ta chuyển cho ngươi. Một điểm nhỏ tiền mà thôi, coi như ta trả lại ngươi nhân tình. Ngươi trước đó thế nhưng là tại Vân Hải chiếu cố tốt muội muội ta. Nghe xong lời này, Trần Phàm nhịn không được trêu ghẹo nói: "Phú bà a, nếu không ngươi trực tiếp bao nuôi ta phải?" Bạch Nhược Tuyết nhẹ nhàng nhìn lướt qua Trần Phàm. "Đã cho ngươi cơ hội, thế nhưng là ngươi không còn dùng được a." "Trần Phàm,